Chương 340, tài phú là sáng tạo ra. Chương 340, tài phú là sáng tạo ra mà, đồng ý bách tính dùng giấy tệ giao nạp thuế má, nhưng thật ra là vì nói cho bách tính, triều đình chế tạo tiền giấy, không phải dùng để vơ vét của cải. Tiền giấy là thật có thể dùng đến làm tiền tệ sử dụng. Hoa Hạ trong lịch sử rất nhiều triều đại, không phải là không có nghĩ tới dùng giấy tệ, giống Minh triều sơ kỳ tiền giấy, liền có thể xem là một loại tiền giấy. Nhưng vì cái gì tiền giấy theo thời gian trôi qua, càng ngày càng không bị tán thành đâu? Chứ Minh triều đại lượng lạm ấn tiền giấy, dẫn đến bị giảm giá trị bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là dân chúng càng ngày càng phản cảm sử dụng tiền giấy. Mà dân chúng phản cảm tiền giấy nguyên nhân lớn nhất chính là thường đem tiền giấy làm bách tính quan viên tiền lương phát xuống xuống dưới, lại không cho phép bách tính dùng tiền giấy đến giao nạp thuế má. Dạng này, dân chúng tự nhiên đối với tiền giấy không có bao nhiêu tán đồng cảm giác. Dù sao, ta cho ngươi làm việc, ngươi cho ta tiền giấy, ta cho ngươi nộp thuế, lại phải dùng vàng dòng bạc trắng. Dân chúng không đốc, đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên tiền giấy mới có thể càng ngày càng không có tán đồng cảm giác. Mà bây giờ, Đại Tần triều đình cho phép bách tính đem tiền giấy làm giao nạp thuế má tiền khoản, tự nhiên có thể đạt được bách tính tán thành. Đồng thời, hối đoái chỗ có thể hối đoái bạch ngân, nhưng thật ra là vì kéo thấp người nghèo cùng người giàu có tài phú chênh lệch. Bạch ngân dân gian chủ yếu lưu thông đối tượng, căn bản là người giàu có, bách tính bình thường sẽ không dùng đến bạch ngân. Trên thực tế, 9 thành 9 dân chúng đang sử dụng tiền tệ thời điểm đều là dùng đồng tiền, mà không phải bạch ngân. Có thể bạch ngân lại đại lượng bị kẻ có tiền chứa được. Nhìn chỉ là bạch ngân lượng lưu thông giảm bớt, nhưng là trên thực tế lại tạo thành tài phú chênh lệch tăng lớn. Đánh một cái điểm số một người nào đó chứa được 1 vạn lượng bạch ngân. Dựa theo tình huống bình thường, một lượng bạch ngân là hối đoái 500 văn đồng tiền. Như vậy trên lý luận tới nói, người kia chứa đựng tài phú là 5 triệu tiền. Nhưng thực tế tình huống là, bởi vì đại lượng bạch ngân bị chứa đựng đứng lên, dẫn đến bạch ngân cùng đồng tiền hối đoái so là vượt qua 1 so với 500. Cái này tạo thành hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Bởi vì bạch ngân ở trên thị trường càng ngày càng ít, làm bạch ngân hối đoái đồng tiền tỷ lệ càng ngày càng cao. Năm nay có thể một lượng bạch ngân có thể hối đoái 545 văn đồng tiền, sang năm một lượng bạch ngân liền có thể hối đoái 550 văn đồng tiền, đợi đến sang năm, không chừng một lượng bạch ngân liền có thể hối đoái 550 văn. Dạng này chứa đựng có đại lượng bạch ngân người giàu có cũng không có làm gì, nó có tài phú liền tự động càng đổi càng nhiều. Mà dân chúng đâu? Dân chúng cơ bản không sử dụng bạch ngân, cũng không có bạch ngân, bọn hắn một năm có lẽ có thể kiếm 500 văn đồng tiền, nhưng là cái này 500 văn đồng tiền cũng chỉ là 500 văn đồng tiền, mà sẽ không giống những người giàu có kia một dạng có thể cho 500 văn đồng tiền biến thành giá trị 550 văn đồng tiền tồn tại. Cho nên hối đoái chỗ có thể hối đoái bạch ngân chính là vì gia tăng lưu thông bạch ngân số lượng. Lưu thông bạch ngân số lượng nhiều như vậy, đồng tiền cùng bạch ngân hối đoái tỷ lệ tự nhiên cũng liền giảm xuống. Lúc này tiếp tục đem bạch ngân giấu đi chính là tại thua thiệt tiền. Cho nên Doanh Khiên là đang buộc những cái kia đại lượng chứa đựng bạch ngân người đem bạch ngân lấy ra dùng xong. Về phần đem bạch ngân dùng tại địa phương nào, Doanh Khiên cũng nghĩ tốt, đó chính là công nghiệp. Doanh Khiên dự định do quốc gia dẫn đầu thành lập đại lượng công nghiệp công trình. Tỷ như nói là quân đội tác chiến ra châu ba lô, ra chế hộp đạn những vật này. Binh công xưởng có thể sinh sản, nhưng là Doanh Khiên càng hy vọng có thể do Đại Tần kiếp sau sinh. Lại tỷ như nói quặng mỏ. Tại Đại Tần, quặng mỏ, nhất là quặng sắt loại tồn tại này, là do Đại Tần triều đình trực tiếp quản hạt. Dân gian là không cho phép kinh doanh quặng sắt. Mà bây giờ Doanh Khiên thì dự định bung ra quặng sắt quyền kinh doanh. Triều đình có thể đem quặng sắt quyền kinh doanh bán cho có mục đích người. Nó khai thác đi ra quặng sắt thì do triều đình thu mua. Dù sao bây giờ Đại Tần ngay tại tăng cường quân bị, chuẩn bị chiến đấu, chế tạo đại lượng vũ khí, quặng sắt là không lo không có nguồn tiêu thụ. Mà lại, coi như Đại Tần không cách nào tiêu hóa những quặng sắt này, còn không có Tây Đại Lục tinh linh cần sao? Hoàn toàn có thể đem quặng sắt bán cho tinh linh nha. Mà lại, trừ quặng sắt, còn có mỏ than, dù sao xe lửa muốn đốt than đá, nhà máy điện cũng muốn đốt than đá. Đại Tần bây giờ đối với than đá nhu cầu số lượng là phi thường lớn. Ngoài ra, Doanh Khiên còn dự định khai triển hải ngoại nghiệp vụ. Bởi vì từ tinh linh chỗ nào, Doanh Khiên đạt được một tin tức, đó chính là Hải Yêu nhất tộc giải trừ đối với đường biển phong tỏa. Từ nay về sau, mặc kệ là Tây Đại Lục hay là phía Đông Đại Lục thuyền, đều có thể yên tâm to gan ở trên biển đi thuyền. Cho nên, Doanh Khiên đã bắt đầu cổ vũ những người có tiền kia tổ chức đội tàu tiến về hải ngoại thăm dò. Bởi vì Đại Tần triều đình hứa hẹn, phàm là tại hải ngoại phát hiện hòn đảo, có thể tùy tiện người phát hiện khai phát. Đương nhiên, chỉ nói là không có ích lợi gì, vì để cho những người có tiền kia chủ động bỏ tiền, Doanh Khiên đặc biệt diễn một tuần kịch. Để một chiếc thuyền cách cảng một đoạn thời gian, sau đó chở cả thuyền mỏ vàng trở về. Trên thuyền mỏ vàng kỳ thật cũng không phải là tại hải ngoại trên hòn đảo lấy được, mà là do xe khai thác mỏ thông minh khai thác đi ra, lại chuyển vận đến trên thuyền. Có thể việc này người biết không có nhiều, cho nên đại đa số người hay là cho là tại hải ngoại trên hòn đảo có đại lượng mỏ vàng. Cái này liền kích thích đại lượng kẻ có tiền bắt đầu tổ kiến đội tàu tiến đến thăm dò hải ngoại. Mà muốn tiến về mấy trăm thậm chí mấy ngàn dặm bên ngoài địa khu tiến hành thăm dò, không có một chiếc thuyền tốt tại sao có thể? Cho nên Doanh Khiên thân mật là những này hải ngoại thăm dò nhân viên cung cấp sắt thép thuyền. Mà theo tiền giấy cùng công nghiệp phát hành cùng lúc xuất hiện, còn có Đại Tần triều đình chủ trì khai triển đại lượng xây dựng cơ bản hạng mục, bao quát sửa đường, tu mương nước, xây đê đập các loại một loạt xây dựng cơ bản hạng mục. Mở ra những này xây dựng cơ bản bộ môn nguyên nhân, một mặt là vì tiêu hao dư thừa sức lao động. Cứ việc nói, tại Đại Tần nhiều đã thành lập nên nhiều đạo võ khí đạn dược dây chuyền sản xuất, có thể chỉ dựa vào vũ khí đạn dược dây chuyền sản xuất, còn không cách nào giải quyết Đại Tần đông đảo dư thừa sức lao động. Cho nên vì để cho dư thừa sức lao động có việc có thể làm, trắng trợn khai triển xây dựng cơ bản hạng mục, liền trở thành một cái lựa chọn tốt. Mà sửa đường, tu mương nước, xây đê đập đều thuộc về lợi quốc lợi dân sự tình. Đồng thời, đại lượng xây dựng cơ bản hạng mục cũng khắp nơi đẩy mạnh phát triển kinh tế. Mặc kệ là sửa đường, tu mương nước hay là xây đê đập, đều cần sử dụng nguyên vật liệu đi. Dạng này, nguyên vật liệu cung ứng thuận tiện đạt được tiền, làm xây dựng cơ bản người muốn phát tiền lương đi. Có tiền lương khẳng định sẽ có tiêu phí, dù sao, đại đa số người đã đình chỉ nông nghiệp sinh sản, muốn thu hoạch được lương thực những này cơ bản vật tư, chỉ có thể dựa vào mua. Như vậy, kinh tế lưu thông liền tạo thành. Kinh tế lưu thông đứng lên, quốc gia liền có thể thu đến tiền nhiều hơn. Trước kia không lượng lớn tiến hành những này xây dựng cơ bản hạng mục, là bởi vì quốc gia một không có tiền, hai không có người. Sửa đường, tu mương nước, xây đê đập đều thuộc về xài tiền như nước sự tình. Đã từng đại tần triều đình tự nhiên không cách nào gánh vác lên. Có thể hiện nay đại tần triều đình lại có thể gánh vác lên. Bởi vì đại tần triều đình có tài phú càng ngày càng nhiều. Những tài phú này là như thế nào tới đâu? Rất đơn giản, sáng tạo ra. Một quốc gia tài phú bao nhiêu, cũng không phải là do nó có hoàng kim bạch ngân số lượng đến quyết định, mà là nó sáng tạo vật tư bao nhiêu đến quyết định. Thật giống như một quốc gia có 10.000 cân lương thực, giá trị một lượng hoàng kim. Nói cách khác, một lượng hoàng kim tương đương 10.000 cân lương thực. Nhưng nếu như hoàng kim từ biến đổi thành rưỡi, như vậy một lượng hoàng kim sẽ còn đối với 10.000 cân lương thực sao? Đáp án là sẽ không, nếu như hoàng kim tổng lượng biến thành 5 có thể sáng tạo lương thực vẫn là 10.000, như vậy một lượng hoàng kim sẽ chỉ đối với 2.000 cân lương thực. Mà đại tần hiện tại chính là tại đại lượng sáng tạo tài phú. Binh công xưởng mặc dù là sản xuất vũ khí làm chủ, nhưng là nó lộ ra chút ít đồ vật, đầy đủ đại tần tài phú tính dễ nổ tăng lên. Thì như nói, xe đạp cùng xe ba bánh. Đại tần hơn 30 triệu người, dù là chỉ có 1/3 mua một cái xe đạp, đều sẽ mua sắm hơn 10 triệu chiếc. Chương 341, cự nhân tập kích chương 341, cự nhân tập kích đại tần, Hữu Giang quận, bờ Tây sông Nông. Nơi đây là đại tần cùng cự nhân nhất tộc rằng có tuyến đầu. Đại tần chiếm cứ bờ Tây sông Nông, dựa vào sông Nông tại Tây Ngạn cấu trúc đại lượng công sự phòng ngự, dùng để chống cự nhân nhất tộc. Mà sông Nông bờ Đông thì là cự nhân nhất tộc khu khống chế vực. Cứ việc cự nhân không cách nào bơi lội, nhưng là vì phòng ngừa cự nhân nhất tộc vượt qua sông Nông, đại tần tại cự nhân cùng Tần Quốc biên cảnh thành lập số lượng đông đảo phong hỏa đài. Những này phong hỏa đài bình thường có một cái tiểu đội 10 người phụ trách đóng giữ, mỗi 10 đến 15 dặm sẽ có một chỗ. Khi phát hiện cự nhân vượt qua sông Nông lúc, phong hỏa đài sẽ tiến hành báo động. Mà lúc này, sông Tây Ngạn một chỗ quân Tần phong hỏa đài ở trong, phụ trách đóng giữ nơi đây quân Tần chính tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị ăn cơm. Lớp trưởng, buổi trưa hôm nay ăn cái gì a? Hôm nay các ngươi vận khí tốt, Cẩu Phúc vừa mới đánh tới một con hiệu, cho nên buổi trưa hôm nay chúng ta ăn hầm thịt hiệu. A, lại là thịt hầm a, ta muốn ăn chút đồ ăn. Chỉ gặp một tên binh lính nghe được ăn thịt hầm, thế mà oán trách đứng lên. Đây thật ra là bởi vì tới gần cự nhân Tần Quốc biên cảnh địa khu, cơ bản không có bao nhiêu bách tính. So với địa phương khác, cự nhân nhất tộc đối với đại Tần bách tính tới nói, lực uy hiếp mạnh không phải một chút điểm. Trừ cự nhân nhất tộc có cường hãn sức chiến đấu bên ngoài, hay là bởi vì cự nhân nhất tộc sẽ còn ăn người. Tại cự nhân nhất tộc trong mắt, đại Tần bách tính cùng động vật không có bao nhiêu khác nhau, đều là cự nhân nhất tộc đồ ăn. Mà lại, cự nhân nhất tộc ăn người thời điểm, thích vô cùng ăn tươi mới. Thường thường sẽ để cho bị ăn người bảo trì thanh tỉnh trạng thái, nhìn xem tứ chi của mình một chút xíu bị cự nhân ăn hết. Cho nên, đại Tần bách tính bình thường sẽ không tại ở gần cự nhân nhất tộc biên cảnh địa khu định cư. Cho dù có bách tính định cư, cũng là tập trung ở nào đó trong một vùng khu vực. Mà dài dằng dặc đường biên giới, để tuyệt đại đa số phong hỏa đại quân Tần chú quân đều ở vào ít hai lui tới trạng thái. Ít hai lui tới liền làm phong hỏa đại xung quanh hoàn cảnh 10 phần nguyên thủy, động vật số lượng đông đảo. Bởi vì tất cả phong hỏa đại chú quân quá phân tán, vì giảm bất tiếp tế áp lực, phong hỏa đại quân Tần chú quân thường thường là chính mình đồn điện, đến cam đoan lương thực cung ứng. Mà nguyên thủy môi trường tự nhiên lại làm xung quanh động vật đông đảo. Tự nhiên, đi săn liền trở thành phong hỏa đại chú quân thu hoạch được thức ăn trọng yếu phương thức. Cho nên, đại đa số phong hỏa đại quân Tần chú quân là không thiếu ăn thịt. Nhưng là, hiện tại đã là mùa đông, ăn thịt không thiếu, nhưng lại thiếu khuyết tươi mới rau quả. Cho nên, binh sĩ phàn nàn muốn ăn rau quả, kỳ thật phi thường bình thường. Còn muốn ăn rau quả, nghĩ hay thật, giữa mùa đông này, có thịt hiệu cũng không tệ rồi. Tốt ta, hay là ăn thịt hiệu đi. Đúng rồi, Lý Tứ, tại sông Nông kết băng không có. Ta xem qua, không có kết băng. Không có kết băng liền tốt. Bất quá không cần buông lỏng cảnh giác ra. Ai, lớp trưởng, có cái gì tốt lo lắng, tự nhân lại không biện pháp bơi tới, mà sông này không kết băng bọn hắn căn bản không qua được sao, có cái gì tốt lo lắng. Thế nào không lo lắng, quên năm ngoái Tể Minh Sơn cái kia hai cái phong hỏa đài là thế nào xảy ra chuyện. Chính là coi là, mặt sông không có kết băng, cho nên lơ là sơ suất, bị cự nhân tập kích, 20 người, một cái đều không có sống sót. Các ngươi cũng nghĩ nhìn xem mình bị cự nhân ăn sạch sẽ sao. Ê! Tiên nhị hạo, khẩu pháo kia không có vấn đề đi. Lớp trưởng yên tâm, ta mỗi ngày đều đang sát, cam đoan không có vấn đề. Ta cho ngươi biết, khẩu pháo kia thế nhưng là chúng ta số lượng không nhiều thủ đoạn công kích, phải tất yếu giữ thì tốt, bạn nhất phải dùng, đánh không vang lời nói, lao tử đem ngươi sống lột. Lớp trưởng yên tâm đi. Ân. Bởi vì biên cảnh phong hỏa đài cùng cự nhân nhất tộc địa khu tiếp xúc quá gần. Nếu như phát hiện cự nhân vượt biên, phong hỏa đài chú quân bình thường rất khó an toàn rút lui. Cho nên, thường thường đóng giữ phong hỏa đài chú quân, tổn thất sẽ rất lớn. Cho nên, vì tăng cường phong hỏa đài hỏa lực, Doanh Kiên cho mỗi một chỗ phong hỏa đại chu quân trang bị một môn hỏa pháo, một môn 37 ly hỏa pháo. Môn này 37 ly hỏa pháo là M1915 thức 37 ly pháo bộ binh. Nên pháo pháo toàn nặng chừng 70 kg, bao quát bệ pháo họng pháo dài 6180 ly, cỡ nòng 18.4 lần, đường kính 37 ly, thẳng đứng tầm bắn 045, trình độ tầm bắn 360 độ, sơ tốc 175 m/giây, đạn pháo nặng 0.65 kg, lớn nhất tầm bắn 3000 m, lớn nhất xạ tốc 10 phát mỗi phút đồng hồ. Nên pháo sử dụng bikini bệ pháo hình thành vững chắc xạ kích bình đài, lắp đặt tại họng pháo phía dưới, phục tiến trang bị so họng pháo còn rất dài. Sử dụng máy móc thức ống ngắm, có thể cung cấp xạ thủ ngắm thẳng xạ kích, cho nên xạ kích độ chính xác phi thường cao. Lúc đầu cái này pháo bộ binh là dùng đến nhượng bộ binh công kích địch quân súng máy trận địa, cho nên bắn thẳng đến độ chính xác phi thường xuất sắc. Mà cự nhân nhất tộc bình thường sẽ mặc giáp trụ trọng giáp, súng trường lực sát thương thường thường không đủ, cho nên mới có thể là phong hỏa đại quân coi giữ phân phối 37 ly hỏa pháo dùng để làm thủ đoạn công kích. Nên pháo trừ bắn thẳng đến cự nhân bên ngoài, còn biết dùng đến phong tỏa mặt sông. Mà lại cái này 37 ly hỏa pháo bởi vì trọng lượng nhẹ, mang theo phi thường thuận tiện, hủy đi bảy pháo lời nói một sĩ binh liền có thể ôm chạy. Đây cũng là nên pháo có thể phân phối quân tần nguyên nhân trọng yếu. Quân tần cùng cự nhân nhất tộc đường biên giới địa khu, con đường khó đi, đường kính lớn hỏa pháo di động khó khăn. Giống quân tần pháo giã chiến 75 mm, liền cơ bản không có đất dụng võ, thật sự là vận chuyển quá khó khăn. Có thể M1915 thức pháo bộ binh thì không giống với, cả cửa hỏa pháo trọng lượng 140 cân, ba tên binh sĩ liền có thể mang theo. Mà lại nên pháo phi thường mini, triển khai diện tích còn không có súng máy hạng nặng lớn, nếu như lại thêm ẩn nấp công sự hoặc là lùm cây hiểm hộ lời nói, là phi thường khó mà phát hiện. Nếu như dùng xúc vật đến tiến hành kéo túm lời nói, đừng bảo là một con ngựa, chính là một cái hơi lớn một chút chó đều kéo động. Cho nên thần quân sĩ binh gọi đùa loại pháo này là cầu pháo, mà phong hỏa đài quân coi giữ bình thường sẽ có một môn dạng này pháo bộ binh. Vì cái gì? Chính là chống cự cự nhân tiến công. Hiu, phúc, đột nhiên một chi 1m6 dáng dấp vũ tiễn đột nhiên đem đứng tại phong hỏa đài bên trên một tên tần quân sĩ binh bắn trúng. Mũi tên này trực tiếp toàn bộ quán xuyên binh sĩ thân thể, vũ tiễn đính tại trên mặt tường, mang máu tiễn vũ còn tại nhỏ tại máu. Nhìn xem vừa mới còn tại cùng mình vừa nói vừa cười người, đột nhiên bị vũ tiễn xuyên qua, mấy người khác sửng sốt một chút. Địch tập, có nhân mã bên trên phản ứng lại, hô to lên. Tại phong hỏa đài phía trên mấy tên khác đội vàng ngồi xuống, tránh cho để cho mình bại lộ tại tầm mắt của đối phương ở trong. Hiu 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 vừa mới hô xong, đại lượng vũ tiễn liền bay vụt mà đến. Nhìn xem bắn tới vũ tiễn, phong hỏa đài bên trên tần quân sĩ binh lập tức ý thức được là cự nhân đối bọn hắn phát khởi công kích. Bởi vì chỉ có cự nhân nhất tộc sử dụng vũ tiễn chiều dài sẽ vượt qua 1m5. Nhóm lửa phong hỏa, nhóm lửa phong hỏa nã pháo, để tiền nhị hảo nã pháo. Một bên hô hào nã pháo, một bên đã lấy xuống trên người súng trường, bắt đầu hướng ra phía ngoài xạ kích. Phong hỏa đài bên trong kịp phản ứng tần quân sĩ binh, rất nhanh cũng hướng ra phía ngoài rừng cây tiến hành xạ kích. Tiền nhị hạo nhìn xem trong rừng cây, thỉnh thoảng bắn ra vũ tiễn, bắt đầu điều chỉnh hỏa pháo góc độ. Đông, một phát đạn pháo đánh vào trăm thước bên ngoài trong rừng cây. Với anh, đạn pháo nổ tung lên, tiền nhị rõ ràng trông thấy một tên cự nhân trước người bụi cây bị đạn pháo nổ tung, lộ ra nó thân hình. Tiền nhị hạo cấp tốc nhét vào đạn pháo, lại một lần nữa hướng vừa mới vị trí đánh qua. Lần này đạn pháo vừa mới rơi vào tên kia cự nhân trước người, 37 ly đạn pháo lập tức liền đem nó đánh bại. Bất quá mở xong pháo thứ hai, tiền nhị hạo nhìn thấy trong rừng cây xông ra tính ra hàng trăm cự nhân, bọn hắn cầm các loại đột khí ngay tại phóng tới phong hỏa đài. Lúc này phong hỏa đài phong hỏa đã nhóm lửa, khói đặc ngay tại cấp tốc dâng lên. Chương 342 giao chiến cự nhân, chương 342 giao chiến cự nhân quân thượng, Hàm Dương đến báo cự nhân nhất tộc phạm biên. Cái gì? Cự nhân nhất tộc phạm biên? Doanh Kiên nghe được cự nhân nhất tộc phạm biên thời điểm cũng là cả kinh, chủ yếu là bởi vì bây giờ đã là mùa đông, thời tiết rất lạnh, cũng không thích hợp xuất binh tác chiến, thật không nghĩ đến cự nhân nhất tộc thế mà lại tại mùa đông đối với đại tần khởi xướng tiến công. Hàm Dương phương diện là tính toán gì? Về quân thượng, trước mắt Hàm Dương phương diện còn không có quyết định, đến cùng là phản kích hay là cố thủ. Doanh Kiên có thể lý giải Hàm Dương phương diện ý nghĩ. Trên thực tế, nếu để cho Doanh Kiên tới chọn, hắn cũng không hy vọng hiện tại cùng cự nhân khai chiến, thậm chí Doanh Kiên đều không muốn bước lên chiến sự. Bởi vì lúc này đại tần đang tiến hành cao tốc phát triển. Đầu tiên là đại tần cả nước ngay tại thêm xây kho lương. Trước đó đại tần các nơi đều có thức ăn dự trữ thói quen, mà bây giờ theo lúa nước lâu năm cùng cây ngô phổ cập, đại tần quyết định tu kiến càng nhiều kho lương, lấy cam đoan đại tần coi như không có cái mới lương cũng có thể thỏa mãn 3 năm cần có lương thực nhu cầu. Mặt khác, đại tần ngay tại Doanh Khiên theo đề nghị tại cả nước các nơi xây dựng miễn phí trường học. Đại tần sẽ tại các nơi thành lập đại lượng trường học, thu nhập vừa độ tuổi hài đồng, đối bọn hắn tiến hành giáo dục. Bước đầu dự định là tại đại tần cả nước phạm vi bên trong hoàn thành 5 năm chế giáo dục bắt buộc. 5 năm này chế giáo dục bắt buộc chủ yếu giảng dạy cơ bản văn tự, toán học, toán thuật. Nếu như trong đó có thiên phú tương đối tốt thì có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, trừ giáo dục nhi đồng trường học bên ngoài, Doanh Khiên còn đề nghị thành lập số chỗ chuyên nghiệp trường học. Những này trường học thành lập mục đích chủ yếu là bồi dưỡng ô tô điều khiển nhân viên sửa chữa, chuyên môn pháo binh, máy bay điều khiển nhân viên sửa chữa cùng chuyên môn hải quân. Thời gian là 3 năm, là nhân tiện là cho đại tần quân đội cung cấp đầy đủ nhân viên chuyên nghiệp. Mà lại, trừ lương thực cùng giáo dục, đại tần ngay tại đem máy hơi nước cùng đại lượng động cơ đốt trong phát triển ra đến. Giống máy hơi nước đem dùng tại rất nhiều nơi, thì như nói lấy quặng, mà động cơ đốt trong thì là do Đại Tần phía quan phương chủ trì xe của bán. Vì tận khả năng nhanh chóng đem ô tô phổ cập ra, để cho Đại Tần có nhiều hơn người điều khiển, Đại Tần hoàn toàn là đang tiến hành mua bán lô vốn. Mà hiệu quả là rõ rệt, trước mắt, Đại Tần có quyền nhất lực một đám quan to hiền quý, đã đào thải mất rồi xe ngựa, ngược lại bắt đầu đem ô tô làm chính mình phương tiện giao thông. Mà quan to hiền quý hiển nhiên là sẽ không tự mình lái xe, dù là sẽ điều khiển ô tô, cũng sẽ không tự mình lái xe. Cho nên, liền đối với lái xe có nhu cầu. Mà có nhu cầu, tự nhiên liền sẽ có người vì sảng khoái cấp trên cơ, mà đi học lái ô tô. Kỳ thật, tại binh công xưởng tiến vào cấp 4 về sau, cấp 3 binh công xưởng vật phẩm, doanh kiên đã bắt đầu dần dần bung ra. Tỷ như nói, Đại Tần cấp cao nhất một đám quan nhị đại, phú nhị đại, đã say mê lái phi cơ phi thuyền. Những này quan nhị đại cùng phú nhị đại, thật là tốt phi công hạt giống. Mà lần một chút quan nhị đại cùng phú nhị đại, đã bắt đầu học lái xe gắn máy ô tô. Cho nên, đoạn thời gian gần nhất, Đại Tần từ phía quan phương đến dân gian, đều đang tiến hành đại lực cải biến. Nói thật, ngay tại lúc này, doanh kiên cùng Đại Tần là thật không muốn khai chiến. Bởi vì, một khi khai chiến, thế tất sẽ ảnh hưởng Đại Tần trước mắt phát triển. Bất quá, nếu cự nhân nhất tộc đã phá biên, chiến sự này vô luận như thế nào cũng là không cách nào tránh khỏi. Mặc kệ là phản công cũng tốt, hay là phòng ngự cũng được, cùng cự nhân chiến tranh khẳng định phải tiến hành tiếp. Đi, điện đài lấy ra, ta muốn cùng Hàm Dương thông tin. Hữu Giang quận, quận thành, thành Khúc Lăng bên ngoài 20 dặm. Thả. Đông 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 ra giáo úy, cự nhân đột nhiên ta quân cánh trái, tướng quân mệnh lệnh, hỏa pháo bao trùm cánh trái, hiệp trợ ta phản kích bộ đội, một lần nữa đoạt lại cánh trái trận địa. Đều nghe được đi, nhanh lên sửa đổi chư nguyên, mục tiêu dã chư lĩnh, cấp tốc bắn. Diệp Quy Cao nhìn xem bị hỏa lực bao trùm dã chư lĩnh, nói ra, mệnh lệnh tam doanh nhị liên cùng tam liên chuẩn bị. Ê! Diệp Quy Cao là Hữu Giang quận, thành Khúc Lăng thủ tướng. Hai ngày trước, Diệp Quy Cao biết được cự nhân phạm biên tin tức. Lập tức liền dẫn linh hai doanh, 2000 người quân coi giữ, ra khỏi thành xây dựng công sự phòng ngự. Kết quả không nghĩ tới, sáng hôm nay, cự nhân nhất tộc liền xuất hiện ở trước mắt. Cứ việc lúc đó công sự phòng ngự chưa hoàn thiện, nhưng là, cự nhân như là đã đến trước mặt, tự nhiên không có khả năng rút lui. Đành phải cùng cự nhân khai chiến. Biết rõ ràng chúng ta ở trước mặt có bao nhiêu cự nhân sao? Hồi tướng quân, tình huống cụ thể không rõ, bất quá đại khái có thể khẳng định, cự nhân số lượng sẽ không ít hơn 20.000 sao? 20.000 cự nhân, cũng không phải một con số nhỏ. Cứ việc Diệp Quy Cao dưới trướng quân tần bộ đội, cũng sớm đã trang bị hỏa pháo cùng súng máy hạng nặng, nhưng là, đối mặt 20.000 cự nhân, áp lực ý nguyên rất lớn. Viện quân có tin tức gì sao? Hồi tướng quân, cách chúng ta gần nhất viện quân đã xuất phát, bất quá nhân số có hạn. Cố lớn viện quân tối thiểu muốn ngày mai về sau mới có thể đến. Diệp Quy Cao một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trước mắt chiến sự phía trên. Từ cùng cự nhân giao chiến bắt đầu, cự nhân nhất tộc liền biểu hiện 10 phần cứng hãn. Đỉnh lấy hỏa lực, phát khởi nhiều lần công kích. Trước đây không lâu, còn chiếm căn cứ cánh trái trận địa. Vì đoạt lại cánh trái trận địa, Diệp Quy Cao chỉ có thể đem dưới trướng dự bị bộ đội đầu nhập chiến trường. Mà pháo kích kết thúc về sau, hai cái đại đội quân tần bộ đội bắt đầu phía bên trái cánh trận địa khởi xướng phản xung kích. Đóng tại Hữu Giang quận quân tần bộ đội, trang bị chủ lực vũ khí vẫn là súng trường hạ dị xạ cả 230, súng máy hạng nặng mạ xìm cùng pháo giã chiến 75mm, ngay cả súng tiểu liên số lượng đều phi thường có hạn. Về phần bộ đội thiết giáp, không quân lực lượng càng là không có. Cũng không phải Doanh Khiên không muốn để cho bọn hắn có được bộ đội thiết giáp cùng không quân. Thật sự là bộ đội thiết giáp cùng không quân yêu cầu quá cao. Trước mắt, toàn bộ Đại Tần cũng liền một cái chính quy sư đoàn bọc thép, không quân càng là chỉ có chút ít máy bay cùng phi thuyền tạo thành. Cái này có hạn bộ đội thiết giáp cùng không quân, nếu như phân tán ra đến, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, trước mắt, bộ đội thiết giáp cùng không quân còn không cách nào phổ cập ra. Một trận hỏa lực tấn công bất ngờ về sau, hai cái đại đội tần quân sĩ binh xông lên trước đó bị cự nhân chiếm lĩnh dã chư lĩnh. Tại pháo kích dừng lại đồng thời, cự nhân cũng hướng dã chư lĩnh phái ra bộ đội tiếp viện. Bất quá, rất nhanh, quân tần hỏa lực liền lần nữa đánh tới, chỉ là lần này, mục tiêu biến thành trợ giúp dã chư lĩnh cự nhân. Quân tần pháo kích cự nhân bộ đội tiếp viện là vì ngăn cản cự nhân trợ giúp dã chư lĩnh, để cho quân tần phản kích bộ đội một lần nữa đoạt lại cánh trái trận địa. Đáng tiếc là quân tần pháo binh ngăn cản pháo kích hiệu quả không tốt, chủ yếu là quân tần pháo binh là lo lắng tạo thành lầm kích, cho nên pháo kích phạm vi có một ít xa. Hữu Giang quận quân tần bộ đội thuộc về chiến tố tố nuôi tương đối kém, trước mắt còn không cách nào làm đến phối hợp hoàn mỹ bước pháo hiệp đồng, cho nên ngăn cản pháo kích hiệu quả không tốt. Bất quá, hay là ngăn cản đại đa số trợ giúp tự nhân. Mà lúc này hai cái chiếc hơn 300 người quân tần bộ đội đã công lên dã chư lĩnh sân đầu. Trước đó hỏa lực tấn công bất ngờ, cứ việc sát thương đại lượng cự nhân, nhưng tại dã chư lĩnh phía trên cự nhân y nguyên có vượt qua hơn trăm. Phản công quân tần bộ đội cùng những này còn sót lại cự nhân giữa lẫn nhau cách mấy trăm mét, bắt đầu lẫn nhau tiến hành công kích từ xa. Quân tần sử dụng súng trường hạ dị xạ cả 230 cùng súng máy hạng nặng tiến hành hỏa lực đả kích. Cự nhân thì sử dụng cung tiễn, ná cao su phát xạ vũ tiễn cùng bóng bàn lớn nhỏ bi thép đối với quân tần tiến hành áp chế. Cự nhân cứ việc không có dạ tộc một dạng súng tháo, nhưng là dựa vào tự thân lực lượng cường đại, cự nhân nhất tộc công kích từ xa tạo thành sát thương một chút không thể so với dạ tộc hỏa thương kém. Giống vũ tiễn, nếu để cho dạ tộc binh sĩ đến, một chi vũ tiễn có thể bắn 150m, đã coi là không tệ, có thể cự nhân nhất tộc vũ tiễn tầm bắn lại có thể đạt tới 400m. Dù là cự nhân nhất tộc vũ tiễn so dạ tộc trọng số lần, mà dùng ná cao su phát xạ bi thép, lực sát thương so hỏa thương viên đạn chỉ có hơn chứ không kém. Chương 343, rút lui. Chương 343, rút lui coi chừng, cự nhân vũ tiễn. Quân tần phản công bộ đội Tại khoảng cách cự nhân còn có 400m lúc, liền bị cự nhân vũ tiễn công kích. Cự nhân chiếm cứ đỉnh núi, lấy ném bắn phương thức, hướng quân Tần phản công bộ phận chút xuống vũ tiễn. 1m6 dáng dấp vũ tiễn, tại cự nhân nhất tộc lực lượng khổng lồ ra chỉ bên dưới, liền xem như ném bắn, uy lực của nó cũng là cực kỳ to lớn. Súng máy hạng nặng, áp xúc cự nhân cung thủ. Cộc 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 số rất bố trí tốt súng máy hạng nặng bắt đầu áp chế trên đỉnh núi cự nhân. Đạn dày đặc trong nháy mắt liền đem đỉnh núi bộ vị bao phủ. Dù cho cự nhân nhất tộc hình thể phổ biến tại 3m5 tả hữu, nhưng là, nói cho cùng, cự nhân vẫn là huyết nục chi khu, nó thân thể đồng dạng không cách nào chống cự đạn công kích. Đỉnh núi bại lộ cự nhân nhất tộc lập tức bị quân Tần súng máy hạng nặng quét ngã mạng lớn. Hỏa lực dày đặc đem cự nhân áp chế xuống. Cự nhân đủ thủ bị ép lui lại. Công kích. Xông lên a. Gặp đỉnh núi cự nhân bị súng máy hạng nặng áp chế, phản công quân Tần lần nữa bắt đầu công kích. Bất quá, quân Tần phản công bộ đội vừa mới công kích không bao lâu, cự nhân mưa tên lần nữa tiến đến. Nguyên lai, bởi vì quân Tần súng máy hạng nặng áp chế, cự nhân lựa chọn rút lui đến ngọn núi mặt sau. Tại cự nhân rút lui đến ngọn núi mặt sau về sau, súng máy hạng nặng hỏa lực liền không cách nào lại đối với cự nhân cấu thành uy hiếp. Mà cự nhân tại ngọn núi mặt sau sử dụng cung tiễn tiến hành ném bắn, lấy khúc bắn phương thức, hướng quân Tần chuốt xuống mũi tên. Cứ việc bởi vì không nhìn thấy quân Tần, mũi tên tỷ lệ chính xác cũng không cao, nhưng là hay là đối với quân Tần tạo thành không ít sát thương. Mà bởi vì góc độ cùng khoảng cách quan hệ, quân Tần hỏa pháo đồng dạng khó mà lấy men góc bắn độ công kích đến cự nhân. Nếu như muốn để pháo giá chiến 75mm đánh tới ngọn núi mặt sau cự nhân, như vậy quân Tần pháo binh cần đem hỏa pháo tiến lên đến gần vô cùng khoảng cách. Có thể lời như vậy, quân Tần địa phương khác lại sẽ mất đi hỏa lực kiểm hộ. Trước mắt, quân Tần lấy không đủ 2000 binh lực ngăn trở cự nhân nhất tộc 20,000 trở lên binh lực, dựa vào là chính là hỏa lực áp chế. Cho nên, phản công quân Tần chỉ có thể định lấy cự nhân nhất tộc mưa tên tiến hành công kích. Bất quá cự nhân lưu lại không cầm quyền heo lĩnh phía trên binh lực có hạn, hỏa lực quá yếu, không cách nào hữu hiệu áp chế Tần quân bộ đội. Cứ việc có một ít tổn thất, quân Tần hay là tại nhanh chóng hướng đỉnh núi tiến lên. Khi quân Tần khoảng cách đỉnh núi chỉ có 100m lúc, chỉ gặp trên đỉnh núi đột nhiên toát ra mấy tên cự nhân. Cái này mấy tên cự nhân kéo động đại cung, đem mấy cái bi thép bắn về phía quân Tần. Một tên Tần quân sĩ binh bị cự nhân phát xạ bi thép trúng mục tiêu đầu. Bóng bàn lớn nhỏ thép trực tiếp quán xuyên nó đầu, đem nó nửa cái đầu xương đỉnh đầu đều sốc hết lên. Mặt khác mấy quả bi thép mặc dù không có trúng mục tiêu Tần quân sĩ binh, nhưng là đánh vào trên mặt đất, tạo thành trùng kích, làm cục đá trở thành mảnh vỡ một dạng tồn tại. Mà cái kia mấy tên cự nhân tại bắn xong bi thép về sau, lập tức đem thân thể của mình hình ẩn giấu đi đứng lên, để dự định khai hỏa phản kích quân Tần tìm không thấy mục tiêu. Bất quá, ngay sau đó, lại có mấy tên cự nhân đưa ra địa phương khác xuất hiện, lần nữa hướng quân Tần phát xạ bi thép. Tần quân sĩ binh cũng lập tức thay đổi chiến thuật, tiến hành phản công Tần quân bộ đội, chia làm hai bộ phận, một bộ phận tiếp tục hướng đỉnh núi tiến lên, một phần khác thì nguyên địa đỡ thương, ngắm chuẩn lấy đỉnh núi, một khi có cự nhân ngoi đầu lên, lập tức nổ súng. Đồng thời, để chân núi súng máy hạng nặng, một bộ phận nâng cao họng súng, lấy siêu việt xạ kích pháp, hướng phía sau núi chuốt xuống hỏa lực. Một phần khác thì là đi theo tiến công bộ đội, tới gần đỉnh núi, lấy bắn thẳng đến hỏa lực phong tỏa cự nhân. Tại quân Tần súng máy hạng nặng cùng bộ binh hỏa lực liên hợp áp chế xuống, cự nhân lần nữa bị áp chế. Rất nhanh, Tần quân bộ đội xuất hiện ở đỉnh núi, cùng còn sót lại cự nhân triển khai giao chiến. Còn sót lại cự nhân sử dụng đòn mâu, cung tiễn, ná cao su đối với quân Tần phản kích công kích. Quân Tần thì là lấy súng trường hạ dị xạ cả 230 đánh trả song phương lẫn nhau có tổn thất. Bất quá, quân Tần hay là dựa vào binh lực ưu thế, tiêu diệt còn sót lại cự nhân. Bất quá, quân Tần vừa mới tiêu diệt cự nhân, nơi xa, cự nhân liền lần nữa tổ chức lên tiến công binh lực. Lại một lần hướng vừa mới bị quân Tần đoạt lại dã chư lĩnh phát khởi tiến công. Quân Tần phản kích bộ đội chỉ có thể lập tức nên kích cự nhân nhất tộc tiến công. Tình hình chiến đấu như thế nào? Tướng quân, quân ta trước mắt đã tổn thất vượt qua 300 người. Cự nhân đã lần thứ 5 đối với dã chư lĩnh khởi xướng tiến công, trước mắt, dã chư lĩnh y nguyên còn tại quân ta trên tay, bất quá, thủ vệ dã chư lĩnh nhị liên cùng tam liên, tổn thất không nhỏ a. Mặt khác trận địa tình huống như thế nào? Cánh phải trận địa đã nhiều lần đánh lui cự nhân tiến công, tổn thất không lớn. Về phần trung tâm trận địa, cự nhân chỉ là phái ra chút ít binh lực tiến hành thăm dò tính tiến công, bị quân ta đánh lui. Bất quá, cự nhân tại bên ta trung tâm trận địa trước tập kết tối thiểu 3000 trở lên binh lực. Diệp Quy cao biết, cự nhân tiến công trọng điểm là cánh trái trận địa bởi vì cánh trái dã chư lĩnh là điểm cao. Khống chế dã chư lĩnh liền tương đương với khống chế toàn bộ trận địa. Quân Tần khống chế dã chư lĩnh, có thể đem hỏa pháo uy lực phát huy đến cực hạn. Bởi vì pháo binh đồn quan sát có thể đem cự nhân nhất tộc tất cả động tĩnh đều báo cáo nhanh cho pháo binh, để pháo binh kịp thời tiến hành pháo kích. Đây cũng là quân Tần có thể áp chế cự nhân trọng yếu nhất thủ đoạn. Mà cự nhân nếu như chiếm lĩnh dã chư lĩnh, chẳng những mang ý nghĩa quân Tần pháo binh đã mất đi con mắt, cũng đã mất đi đối chiến trận áp chế. Như vậy, còn muốn chống cự cự nhân tiến công, độ khó sẽ phi thường lớn. Đồng thời, cự nhân cũng đem quân Tần mọi cử động nhìn ở trong mắt. Mà cự nhân ở trung tâm trận địa phía trước bố trí đại lượng binh lực, chính là vì để quân Tần vô lực điều càng nhiều binh lực trợ giúp cánh trái trận địa. Nói cho cùng, quân Tần binh lực không đủ là trước mắt vấn đề lớn nhất. Tướng quân, đây là địa báo, phía trên để cho chúng ta tại trong vòng một canh giờ toàn bộ rút lui, trở về thành Cúc Lăng. Diệp Quy cao sững sờ, mình tại trong nơi này đánh chết đánh sinh, liều chết ngăn cản cự nhân nhất tộc, nhưng là người phía sau thế mà để cho mình rút lui. Vậy mình ở chỗ này đánh lâu như vậy ý nghĩa là cái gì? Đến cùng là tên hỗn đản kia ra lệnh. Là Tín Nguyên Quân. Cái gì? Tín Nguyên Quân. Đúng vậy. Diệp Quy cao trầm mặc, nếu như nói là những người khác, như vậy hắn sẽ còn nói cái gì, thế nhưng là mệnh lệnh là Doanh Khiên hạ đạt, như vậy, Diệp Quy Cao lại biết lựa chọn tuân thủ. Truyền lệnh các bộ, mau chóng thoát ly cùng cự nhân nhất tộc tác chiến, các liên giao thế điểm hộ rút lui. Nói cho pháo binh, bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành pháo kích, điểm hộ quân ta rút lui. Ê, đồ vật đều phát hạ đi sao? Về quân thượng, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, mặt nạ phòng độc đều đã phát hạ đi. Dự tính còn có bao lâu thời gian đến? 1 giờ đi. Tốt. Mẹ trứng, những nhân loại này lúc nào trở nên khó như vậy quấn? Xem ra dạ tộc nói sự tình là thật, nếu như chúng ta lại không cùng dạ tộc liên hợp lại, qua không được bao lâu, chúng ta cùng dạ tộc chỉ sợ cũng phải bị nhân loại tiêu diệt hết. Người tới, đem tình hình chiến đấu trở lại thành tí lốc. Là, đại nhân. Lần này cự nhân nhất tộc sở dĩ sẽ ở mùa đông đột nhiên đối với Tần Quốc khởi xướng tiến công, là bởi vì, mấy tháng trước, dạ tộc điều động một chi sứ đoàn, đi tới cự nhân nhất tộc. Dạ tộc nói cho cự nhân nhất tộc nói nhân loại vũ khí đạt được cực kỳ đáng sợ tăng cường, nếu như dạ tộc cùng cự nhân lại không liên hợp lại, không bao lâu, nhân loại liền sẽ đối với dạ tộc cùng cự nhân phát động tính hủy diệt tiến công. Đến lúc đó, mặc kệ là dạ tộc hay là cự nhân, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đối với dạ tộc nói sự tình, cự nhân nhất tộc tự nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng là, cự nhân nhất tộc lại không giống dạ tộc một dạng có thể dò xét đến Tần Quốc một chút tin tức. Cự nhân là sẽ không xuất hiện tại Tần Quốc. Cho nên, trải qua nghiên cứu, cự nhân nhất tộc đua Titan quyết định điều động 30.000 cự nhân đối với Tần Quốc khởi xướng một lần tiến công, nghiệm chứng một phen, Tần Quốc phải chăng như dạ tộc nói như vậy, có được hủy diệt bọn hắn cự nhân nhất tộc năng lực. Chương 344, khí độc chương 344, khí độc mà kết quả thử nghiệm đã rất rõ ràng. 30.000 cự nhân tại đột phá quân Tần biên phòng về sau, liền cấp tốc hướng thành Khúc Lăng đánh tới. Kết quả tại thành Khúc Lăng bên ngoài gặp phải quân Tần 2000 người, mà vẹn vẹn 2000 quân Tần, liền cản trở 30.000 cự nhân nửa ngày thời gian. Cứ việc cự nhân vì mau chóng tiến lên, không có mang theo trọng giáp cùng thiết thuận những này thường gặp phòng ngự biện pháp, nhưng là quân Tần lấy chỉ là 2000 người, không cầm quyền chiến tình huống dưới, ngạnh sinh sinh ngăn trở 30.000 cự nhân thay nhau tiến công, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Tại Di Vãng, cự nhân tại cùng Tần Quốc quân đội đối chiến thời điểm, không nói lấy một địch mười đi, chí ít tại binh lực nhiều tại Tần Quốc thời điểm, sẽ không đánh thua. Mà bây giờ, mặc dù chiến đấu kết quả là quân Tần rút lui, nhưng là cự nhân rõ ràng, quân Tần rút lui cũng không phải là chiến lực không bằng bọn hắn, mà là binh lực quá ít. Nếu như song phương binh lực giống nhau, như vậy, cự nhân nhất tộc 30.000 cự nhân đã chiến bại. Phải biết, Tần Quốc trước kia cùng cự nhân nhất tộc giao chiến, đều là tại về mặt binh lực chiếm cứ ưu thế. Nhưng lần này, cự nhân nhất tộc chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, lại không có thể cầm xuống quân Tần, thậm chí, tự thân tổn thất cũng vượt xa quân Tần. Từ tác chiến bắt đầu đến quân Tần triều đình, cự nhân một phương tổn thất vượt qua 2000. Mà quân Tần phương diện tổn thất bao nhiêu, cự nhân mặc dù không rõ ràng, đúng vậy dùng nghị cũng biết, khẳng định so cự nhân nhất tộc muốn thiếu, dù sao, cự nhân tổn thất số lượng đã vượt qua đối chiến quân Tần số lượng. Tộc trưởng, ngươi nhìn đó là cái gì? Cự nhân nhất tộc lấy bộ lạc hình thức tồn tại, hết thảy có 13 cái bộ lạc, người thống trị cao nhất là cự nhân nhất tộc vương, đua Titan sở thuộc bộ lạc, có được số người nhiều nhất cự nhân, 300.000, mặt khác 12 bộ, mỗi một bộ ước chừng có 100.000 cự nhân. Mà lần này đến đây Tần Quốc thử, chính là cự nhân nhất tộc 13 cái trong bộ lạc một cái. Dọ Hạ Dị là cự nhân nhất tộc thần sông bộ lạc tộc trưởng. Tại cự nhân nhất tộc bên trong, 30 bộ lạc đều lấy các loại tự nhiên tồn tại mệnh danh, tỉ như nói, thần sông, sơn thần, dường dậm chi thần cái gì. Lúc này Dọ Hạ Dị nghe được dưới tay mình thanh âm, chỉ thấy mình một tên thân vệ chính chỉ vào bầu trời. Dọ Hạ Dị ngẩng đầu nhìn về phía thân vệ chỉ vào phương hướng. Ngay sau đó, Dọ Hạ Dị thấy được một bức để hắn khiếp sợ hình ảnh. Chỉ gặp bầu trời xa xăm ở trong, mấy chục cái to lớn vật thể, ngay tại nhanh chóng tới gần. Những này ở trên bầu trời phi hành cự nhân vật thể, coi như đối với cự nhân tới nói, cũng là quái vật khổng lồ. Bọn chúng phi hành trên không trung, to lớn thân hình che đậy trên bầu trời ánh nắng. Tại lạc nhật dư huy ở trong, những này vật thể tựa như che đậy quang minh đấy tồn tại. Cái này, đây là cái gì? Dọ Hạ Dị nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt to lớn tồn tại, nhịn không được run hỏi lên. Đáng tiếc là, đối với quân Tần phi thuyền, không có cự nhân có thể trả lời Dọ Hạ Dị vấn đề. Bình đại lượng cự nhân khi nhìn đến quân Tần phi thuyền về sau, thế mà lựa chọn hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếp lấy đối với không trùng phi thuyền lễ bái. Cái này cùng cự nhân nhất tộc văn hóa thoát không được quan hệ. Cự nhân nhất tộc chủ yếu cách sống là đi săn làm chủ, cho nên đối với tự nhiên có phi thường cao thượng kính ý mà phi thuyền loại tồn tại này, cự nhân là lần đầu tiên nhìn thấy, chắc hẳn phải vậy cho là đây là thật tích. Có thể suy đoán ra cự nhân có bao nhiêu sao? Cự nhân số lượng đại khái phỏng đoán hẳn là hơn 25.000. Mang theo khí độc phải chăng đầy đủ? Đầy đủ. Đã như vậy, các loại xác định vị trí về sau, liền bắt đầu ném bom đi. Ê! Lúc này, trên mặt đất cự nhân không chút nào biết, thường đông ở trong, bọn hắn kính như thần minh giống như tồn tại, sẽ đối bọn hắn triển khai đồ sát. Rất nhanh, mấy chục chiếc phi thuyền toàn bộ đến nơi. Tiếp lấy, phi thuyền ném bom cửa kho mở ra. Từng viên đặc thù tạc đạn từ trên phi thuyền đưa lên xuống dưới. Cách đương chỉ gặp phi thuyền đem từng cái bình sắt từ trên phi thuyền mặt đưa lên xuống tới. CC thử những này bình sắt rơi xuống đất về sau, liền bắt đầu phóng thích một loại màu vàng xanh lá khí thể. Mấy chục chiếc phi thuyền, mỗi một chiếc đều mang theo mười mấy cái bình sắt. Những này bình sắt rơi xuống đất về sau, cũng bắt đầu phóng thích khí thể. Rất nhanh, đại lượng màu vàng xanh lá khí thể tràn ngập ra. Dọ Hạ Dị nhìn xem rơi vào cách mình cách đó không xa một cái bình sắt, hai tên Dọ Hạ Dị sở thuộc cự nhân thân vệ đang đem cái kia bình sắt lấy tới cho Dọ Hạ Dị nhìn. Bất quá, bình sắt một mực tại không ngừng phóng thích một loại màu vàng xanh lá khí thể. Dọ Hạ Dị đã có thể nghe đạo một cỗ phi thường có kích thích tính hương vị. Hắc xì theo cái kia thùng sắt càng ngày càng gần, Dọ Hạ Dị nhịn không được liên tục đánh mấy cái hắc xì. Ngay tại Dọ Hạ Dị mớn, có phải hay không mùi vị đó quá gây mũi lúc, đã nhìn thấy, giơ lên bình sắt hai tên thân vệ đột nhiên kịch liệt ho khan, bình sắt cũng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Dọ Hạ Dị đột nhiên cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn đứng lên. Hắn nhịn không được hé miệng, từng ngụm hắc khí. Nhưng không có nhìn thấy, theo Dọ Hạ Dị hé miệng hơi thở, đại lượng màu vàng xanh lá khí thể bị hắn hút vào đi vào. Mà vừa mới hút vài hơi, Dọ Hạ Dị lại ho kịch liệt. Mà lại, Dọ Hạ Dị cảm giác mình con mắt, cái mũi, yết hầu liền giống bị hỏa thiêu một dạng đau đớn, khụ khụ khụ. Dọ Hạ Dị lúc này đã ý thức được vấn đề. Bởi vì, hắn nhìn thấy, vô số cự nhân giống như hắn, cũng bắt đầu từng ngụm thở, đồng thời nương theo lấy ho kịch liệt. Mà có một ít cự nhân, khục lấy, liền đột nhiên ngã trên mặt đất. Mặc dù đã ý thức được có vấn đề, nhưng lúc này, Dọ Hạ Dị lại phát hiện, hắn đã không có khí lực đứng lên. Bởi vì theo hút vào khí thể càng ngày càng nhiều, Dọ Hạ Dị triệu chứng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đó là ho kịch liệt, lúc này, Dọ Hạ Dị một bàn tay nắm lấy lồng ngực của mình, bởi vì hắn cảm giác mình ngực đau vô cùng. Mà lại, Dọ Hạ Dị có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập của mình, chỉ là Dọ Hạ Dị phát hiện, tim đập của mình lúc nhanh lúc chậm. Đồng thời, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng vô lực. Rốt cục, Dọ Hạ Dị cảm giác mình mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Tại mất đi ý thức trước kia, Dọ Hạ Dị xem ra cái kia còn tại phóng thích ra mặt khác bình sắt, hết thảy đều là tại những cái kia bình sắt rơi xuống phóng thích khí thể về sau xuất hiện. Đáng tiếc, lúc này đã không có bao nhiêu cự nhân còn có năng lực hoạt động. Từ không trung nhìn xuống dưới, trước đó còn tụ tập hơn 2 vạn cự nhân khu vực, lúc này đã bị màu vàng xanh lá khí thể bao phủ. Mà tại khí thể bao phủ xuống, căn bản không nhìn thấy bao nhiêu đứng yên cự nhân, coi như còn có cự nhân tại khí thể ở trong hoạt động, qua không được bao lâu, những này cự nhân cũng sẽ ngã xuống. Doanh Kiên ở phi thuyền ở trong, toàn bộ hành trình quan sát lần này khí độc chiến. Đây là Đại Tần lần thứ nhất đem khí độc đầu nhập tác chiến, sử dụng chính là khí clo. Mà sở dĩ Doanh Khiên sẽ đem khí độc đầu nhập tác chiến, nhưng thật ra là bởi vì Doanh Khiên muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết cùng ý hiếp cự nhân nhất tộc. Đối với lúc này Đại Tần tới nói, chuyện trọng yếu nhất, nhưng thật ra là vượt qua đoạn này thời kỳ phát triển. Lúc đầu, trong khoảng thời gian này, quân Tần bộ đội chủ lực vừa mới hoàn thành thay đổi trang phục, ban đầu bộ đội thiết giáp cùng không quân tiến hành mở rộng. Nhất là bộ đội thiết giáp, trước kia một sư bộ đội thiết giáp, bây giờ đã mở rộng thành 5 cái sư. Nếu như muốn giải quyết cự nhân vấn đề, bộ đội thiết giáp là nhất định phải đầu nhập tác chiến. Nhưng hôm nay, bộ đội thiết giáp chính là xây dựng thời khắc mấu chốt, đem ban đầu bộ đội thiết giáp một lần nữa tụ hợp lại, cần tốn hao thời gian quá nhiều. Mà cự nhân cũng đã uy hiếp đến thành khúc lăng an toàn. Cho nên, vì giải quyết cự nhân nhất tộc tiến công, đồng thời cũng là vì để cự nhân an phận một chút, Doanh Kiên quyết định sử dụng khí độc, một trận chiến liền đánh sợ cự nhân. Chỉ cần thông qua khí độc chiến, để cự nhân e ngại, như vậy, Tần Quốc liền có thời gian hoàn thành quân đội thăng cấp. Các loại Tần Quốc phương diện hoàn thành quân đội thăng cấp, đến lúc đó tự nhiên có thể lại đối với cự nhân khai chiến. Chương 345, cự nhân phạm biên kết thúc. Chương 345, cự nhân phạm biên kết thúc. 2 canh giờ về sau, trải qua thời gian 2 tiếng, trước đó bao phủ hơn 2 vạn cự nhân khí độc đã tiêu tán không sai biệt lắm. Mà lúc này, một chi hơn ngàn người Tần quân bộ đội xuất hiện ở mảnh này vừa mới bị khí độc tập kích qua trên thổ địa mặt. Chi này Tần quân bộ đội, người người đều đeo mặt nạ phòng độc, cầm trong tay trước đây không lâu mới thay đổi trang phục súng trường mổ rẻ, tiến nhập đầy đất thi thể chiến trường. Chi này hơn ngàn người Tần quân bộ đội là Doanh Kiên thông qua phi thuyền mang tới. Bọn hắn là Đại Tần trong quân đội nhận qua chuyên môn khí độc phòng ngự huấn luyện, là trước mắt quân Tần ở trong duy nhất một chi sinh hóa bộ đội. Mặc dù đã gây dựng sinh hóa bộ đội, nhưng là Doanh Kiên cũng không tính ở trên chiến trường tấp nập sử dụng khí độc. Đầu tiên, Doanh Kiên không hy vọng quân Tần dưỡng thành sử dụng khí độc thói quen. Cứ việc nói, khí độc chiến tướng so tại thông thường tác chiến càng thêm tiết kiệm tiền, tiết kiệm thương vong, nhưng là khí độc chiến dù sao cũng là vô nhân đạo. Doanh Kiên trong lòng hay là một tên thế kỷ 21 thanh niên, nếu như không phải lần này sự tình ra bất đắc dĩ, Doanh Kiên cũng sẽ không đầu nhập khí độc tác chiến. Dù sao khí độc thứ này không cách nào tiến hành 100% khống chế, ai cũng không dám cam đoan khí độc phóng thích về sau đối với mình bên này người sẽ không có ảnh hưởng. Đừng tưởng rằng đeo mặt nạ phong độc liền vạn sự thuận lợi. Phải biết, liền xem như độc tính tương đối kém khí lo, thời gian dài tiếp xúc cũng sẽ đối với làn da niêm mạc tạo thành nhất định tổn thương, tỉ như làn da ngứa, làn da bệnh phụ các loại. Chớ đừng nói chi là độc tính càng lớn và dịn, khí mù tạng, những khí độc này dù là không hút vào nhân thể, vẹn vẹn là làn da tiếp xúc đến đều đủ để chí mạng. Tỉ như nói khí mù tạng, thế nhưng là có được thối giữa năng lực. Nếu như là làn da trực tiếp tiếp xúc khí mù tạt, sẽ tạo thành chấm đỏ, bệnh phù, lên tháo, thối nát, hoại tử cũng dễ dàng tạo thành 2 lần cảm nhiễm, vết thương khép lại chậm chạp. Mà lại, khí mù tạt có thể trực tiếp thông qua làn da tiến vào nhân thể. Cho nên nói, sử dụng khí mù tạt, liền xem như mang theo mặt nạ phòng độc cũng vô dụng, chỉ cần ngươi có làn da bại lộ ở bên ngoài, tranh luận miễn sẽ bị cảm nhiễm. Thậm chí là trên quần áo mặt cũng sẽ có lưu lại. Mà sử dụng tới khí độc địa phương, hội trưởng thời gian lưu lại có độc vật chất, ảnh hưởng thổ địa không nói, nếu như quân Tần tại bị khí độc trải qua rửa tội địa phương dừng lại, lưu lại có độc vật chất, rất có thể sẽ theo đồ ăn, uống nước tiến vào trong thân thể. Cho nên, sử dụng khí độc có đôi khi thuộc về lưỡng bại câu thương chiến thuật. Doanh Kiên cũng không hy vọng chiếm lĩnh xuống thổ địa biến thành một mảnh tử địa. Cho nên, chi này hóa học bộ đội, tại quân Tần ở trong tác dụng chủ yếu nhất kỳ thật cũng không phải là tiến hành khí độc chiến, mà là phòng ngự khả năng xuất hiện quy mô lớn chúng độc sự kiện. Cho địch quân quân đội đầu độc, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Giống Hoa Hạ chiến tranh sử thượng, bộ lạc Du Mục thường xuyên sẽ ở nguồn nước bên trong đưa lên bệnh chết dê bỏ thi thể, ô nhiễm nguồn nước. Từ đó để địch quân quân đội bởi vì xuất hiện đại lượng tật bệnh, bị ép rút lui, thậm chí toàn quân bị diệt. Cho nên, Doanh Khiên xây dựng sinh hóa bộ đội, nhiệm vụ chủ yếu nhất là cam đoan Tần quân bộ đội tại lúc tác chiến có thể thu hoạch được sạch sẽ vệ sinh thức uống loại hình. Về phần tiến hành khí độc chiến, hoàn toàn là phụ thuộc khoa mục. Bất quá, lúc này, Đại Tần cái này chi thứ nhất hóa học bộ đội tiến hành trận chiến đầu tiên, chính là tại khí độc tẩy lễ sau này trên thổ địa tiến hành kết thúc công việc làm việc. Phanh phanh phanh, Tần quân sĩ binh mang theo mặt nạ phong độc, hướng từng bộ ngã xuống đất cự nhân thi thể nổ súng. Cái này dĩ nhiên không phải vì cho hạ giận, mà là bổ đao. Đây là quân Tần lần thứ nhất sử dụng khí độc tác chiến, quân Tần từ Doanh Khiên đến binh lính bình thường, cũng không biết khí độc phải chăng đối với cự nhân nhất tộc hữu dụng. Cứ việc cự nhân nhất tộc có thể nhìn thành là phóng đại bản nhân loại, nhưng vấn đề là không người nào dám khẳng định đối với người hữu dụng khí độc, đối với cự nhân nhất tộc liền 100% hữu hiệu. Vạn nhất khí lo không cách nào hạ độc chết cự nhân cũng nói không chính xác. Dù sao ở thế giới này, Doanh Khiên đã nhìn qua quá nhiều đủ loại kỳ dị chủng tộc, xuất hiện một cái có thể chống cự khí lo chủng tộc, Doanh Khiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì tốt ly kỳ. Cho nên tại để sinh hóa bộ đội quét dọn chiến trường trước, yêu cầu trước đối với cự nhân nhất tộc thi thể tiến hành bổ đao, để phòng ngừa khí lo không có giết chết cự nhân. Mà theo Tần quân bộ đội bổ đao, rất nhanh, Tần quân bộ đội liền phát hiện, tại khí độc trong phạm vi công kích cự nhân đều đã tử vong. Thế là, bất quá, quân Tần cũng không có đình chỉ bổ đao hành vi. Lần này quân Tần mục đích đã phi thường minh xác, tất cả xâm lấn Tần quốc cự nhân đều không cần còn sống trở về. Tần quân sĩ binh dùng súng trường xạ kích cự nhân trái tim vị trí, sở dĩ không dẫn đầu, là bởi vì so với đánh trái tim, dẫn đầu độ khó cao hơn. Nổ đầu, nhìn lực sát thương càng lớn, nhưng là dưới đại đa số tình huống, đầu kỳ thật cũng không phải là công kích vị trí tốt nhất, bởi vì đầu có đại lượng xương cốt bảo hộ. Nhân thể đầu, chân chính yếu hại đều ra phủ xương đỉnh đầu bảo vệ, mà cự nhân nhất tộc xương cốt trình độ chắc chắn là so với nhân loại mạnh hơn, bởi vì cự nhân cần càng kiên cố hơn xương cốt đi trèo chống càng lớn trọng lượng, cho nên cự nhân nhất tộc xương cốt mật độ so với nhân loại lớn rất nhiều, trình độ chắc chắn tự nhiên cao hơn, mà cự nhân nhất tộc xương đầu độ dày có thể đạt tới 2 cm trở lên, độ dày này đã có rất lớn xác suất ngăn trở đạn, cho nên để bảo đảm đánh giết hiệu suất, quân Tần bình thường đều là công kích cự nhân trái tim, bởi vì so với đầu, trái tim càng thêm dễ dàng tạo thành vết thương chí mạng. Cứ việc trái tim còn có xương sườn bảo hộ, có thể xương sườn ở giữa là có khe hở, đạn có thể xuyên qua xương sườn ở giữa khe hở, trúng mục tiêu trái tim. Cho nên quân Tần mặc kệ là đánh giết cự nhân hay là bổ đao thời điểm, nhắm chuẩn vị trí đều là cự nhân trái tim vị trí. Bởi vì là đối với thi thể bổ đao, cho nên hơn ngàn quân Tần bổ đao làm việc rất nhanh liền hoàn thành. Về quân thượng, chiến trường đã quét dọn xong, có thể khẳng định trước đó gặp phải khí độc công kích cự nhân đã hệ số tử vong. Để sinh hóa bộ đội tiếp tục giám sát nơi đây, xác định khí lo đối bản không có ảnh hưởng về sau, lại rời đi. Cứ việc Doanh Khiên sử dụng chính là độc tính yếu nhược khí lo, nhưng là Doanh Khiên y nguyên lo lắng khí lo sẽ đối với thổ địa tạo thành ảnh hưởng trọng đại, cho nên Doanh Khiên để sinh hóa bộ đội lưu lại nhiều quan sát một đoạn thời gian, tốt cho lần này khí độc chiến thu thập đầy đủ số liệu. Mặt khác, xâm phạm biên giới cự nhân như là đã tiêu diệt, nhưng là chúng ta muốn để cự nhân nhất tộc biết phạm ta Đại Tần cũng không phải đơn giản như vậy một sự kiện, đem tất cả cự nhân đầu chặt đi xuống, bày ra sông ngông bên bờ, nói cho bờ bên kia cự nhân vượt biên là không có kết cục tốt. Ê! Doanh Khiên rõ ràng chặt xuống hơn 2 vạn cự nhân đầu, cố nhiên sẽ chọc giận cự nhân nhất tộc, nhưng là cân nhắc đến cái này 20,000 cự nhân tại trong thời gian rất ngắn liền bị tiêu diệt hầu như không còn, Doanh Khiên tin tưởng cự nhân nhất tộc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu có phạm biên cự nhân còn sống trở về, như vậy cự nhân nhất tộc sẽ biết hơn 2 vạn cự nhân hủy diệt quá trình, tự nhiên càng thêm e ngại. Dạng này Đại Tần có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Giải quyết cự nhân phạm biên một chuyện, Doanh Khiên liền ngồi phi thuyền quay trở về Mộc Dương. Bởi vì lúc này có một việc đối với Doanh Khiên cùng Đại Tần tới nói đều rất trọng yếu, đó chính là dệt nhà máy thành lập. Dệt có tác dụng gì đâu? Tác dụng phi thường lớn, Lam Tinh phía trên lần thứ nhất cách mạng công nghiệp bắt đầu từ nghề dệt bắt đầu. Tại cách mạng công nghiệp trước đó, nghề dệt trên cơ bản đều là dựa vào nhân lực đến tiến hành. Dù là đã có người tổ chức lên mấy trăm mấy ngàn người quy mô dệt nhà máy, nhưng là về căn bản hay là dựa vào nhân lực tiến hành dệt. Mà Mộc Dương lần này thành lập nghề dệt thì là dựa vào hơi nước động lực khu động máy móc để hoàn thành dệt. Nhân lực ở trong đó chiếm tỷ lệ phi thường nhỏ. Thậm chí nói, trừ một chút không tính trọng yếu làm việc, mấu chốt nhất dệt quá trình đã là do máy móc để hoàn thành. Mà máy hơi nước tiến vào nghề dệt có phi thường lớn nhất ý nghĩa. Chương 346, Vải Đông chương 346, Vải Đông Mộc Dương lần này thành lập dệt nhà máy, chẳng những khai thác hơi nước động lực, làm dệt động lực nơi phát ra, còn sử dụng chính là kiểu mới dệt công cụ. Loại này kiểu mới dệt công cụ cũng không phải là binh công xưởng tồn tại, mà là Đại Tần bách tính chính mình phát minh. Tại máy hơi nước xuất hiện về sau, Doanh Khiên kỳ thật cũng đã bắt đầu chiêu mộ đại lượng nhân viên để bọn hắn đem hơi nước động lực lợi dụng. Mà có xe máy hơi nước làm tham khảo, rất nhiều người lấy xe máy hơi nước làm bản gốc, chế tạo ra rất nhiều mặt khác máy móc. Tỷ như nói, quặng mỏ ở trong, kéo quặng mỏ xe nhỏ chính là phiên bản thu nhỏ đường sắt cùng xe lửa. Đồng dạng sử dụng hơi nước khu động, so với trước kia dựa vào người từ giếng mỏ bên trong đẩy ra, dùng hơi nước lôi ra đến, đỡ tốn thời gian công sức nhiều, chẳng những mỗi một lần vận chuyển số lượng nhiều rất nhiều, còn tiết kiệm thời gian. Mà máy dệt tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Bất quá, đối với máy dệt, Doanh Khiên hiểu rõ không nhiều, mặc dù biết có rèn mì máy dệt, nhưng là cụ thể là cái dạng gì, Doanh Khiên cũng không biết. Dù sao, loại vật này không có ai sẽ chủ động hiểu rõ cụ thể kiểu dáng. Cho nên, đối với kiểu mới máy dệt, Doanh Khiên căn bản không có bao nhiêu năng lực, hắn duy nhất có thể làm chính là cho những cái kia chuyên môn làm phát minh sáng tạo người, cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Cái kia đại tần tóc của mình đám người đi tiến hành cụ thể áp dụng. Mà sự thật chứng minh, tuyệt đối không nên coi là người khác là kẻ ngu, người ta khả năng chỉ là kiến thức không đủ mà thôi. Tại Doanh Khiên đưa ra một cái cơ bản mạch suy nghĩ về sau, đại tần người phát minh bọn họ cũng rất nhanh cho Doanh Khiên một kinh hỉ. Đại tần người phát minh bọn họ phát minh một cái tiểu mới máy dệt. Cùng đại tần vốn có máy dệt so sánh, nó hiệu suất đề cao gấp 5 lần trở lên. Bất quá, loại này tiểu mới máy dệt chỉ dựa vào nhân lực, khó mà hoàn thành dệt. Bất quá, nó phát minh lúc đầu mục đích chính là vì dùng hơi nước khu động, cho nên nhân lực không cách nào sử dụng, cũng không tính cái gì khuyết điểm. Mà gần nhất, một dương dệt nhà máy đã kiến thiết hoàn tất, đại lượng nguyên vật liệu, cây đông cũng đã vận chuyển đúng chỗ. Sau đó, một dương dệt nhà máy muốn bắt đầu đại lượng dệt vải đông. Mà đối với cực kỳ trọng yếu nghề dệt, Doanh Khiên tự nhiên là 10 phần coi trọng. Cho nên, Doanh Khiên tại giải quyết xong cự nhân nhất tộc sự tình về sau, lợi dụng tốc độ nhanh nhất quay trở về một dương. Bởi vì nghề dệt đối với đại tần tới nói là cực kỳ trọng yếu một việc. Lúc trước, đại tần vải vóc đại đa số là có tơ tằm, tê dại, lông những này, cây bông cũng không phải là chủ yếu dệt vật. Trên thực tế, lúc trước đại tần, hoặc là nói thế giới này, cây bông đều không phải là nghề dệt nguyên vật liệu lựa chọn hàng đầu. Bởi vì ở thế giới này, sợi bông như thế nào hiệu suất cao biến thành vải đông, hay là một cái kỹ thuật nan đề. Cho nên lúc trước, cây bông tại đại tần, hoặc là nói thế giới này, tác dụng lớn nhất chính là làm áo đông, chăn đông ở trong bổ sung vật, dùng để chống lạnh. Về phần nói dệt, vẫn là dùng các loại tự nhiên tê dại, tơ tằm những nguyên vật liệu này. Mà lúc này, Mộc Dương mở dệt nhà máy, sử dụng lại là cây bông. So với các loại tê dại loại, tơ tằm, cây bông thu hoạch độ khó thấp hơn, bởi vì cây bông sản lượng cao hơn. Mà đem cây bông làm dệt nguyên vật liệu, có thể cho nghề dệt sản xuất đại lượng gia tăng, còn thấp xuống chi phí, bởi vì nguyên vật liệu tiện nghi. Mà nghề dệt đồng bột phát triển, đối với đại tần bách tính tới nói là có chỗ tốt. Vải bông số lượng nhiều, tự nhiên bách tính liền mặc lên y phục. Rất nhiều đại tần bách tính quanh năm suốt tháng liền một bộ y phục, mùa đông thời điểm trong quần áo sẽ nhét vào cây bông làm quần áo mùa đông giữ ấm, mùa hè thời điểm thì đem trong quần áo cây bông lấy ra làm quần áo mùa hè mặc. Nếu như có thể gia tăng vải vóc sản lượng, chẳng những có thể lấy cải thiện đại tần bách tính mặc, còn có thể để cao vệ sinh tình huống, giảm bớt tật bệnh phát sinh. Bởi vì quần áo nhiều, tự nhiên có thể tùy tiện tắm rửa. Mà bảo trì thân thể khỏe mạnh vệ sinh, tắm rửa là một cái phi thường hữu hiệu phương pháp. Dù sao, ăn ở, áo thế nhưng là xếp số 1. Đương nhiên, Doanh Khiên thiết lập dệt nhà máy, có thể không chỉ riêng chỉ là vì đại tần bách tính người người đều có y phục mặc, vẫn là vì cho đại tần kiếm tiền. Theo đông tây hai khối đại lục ở giữa giao lưu biến nhiều, tây đại lục cùng đại tần vãng lai sẽ càng ngày càng tấp nập. Trước mắt, thinh linh nhất tộc cần tỏi sắt, đại tần có thể cho. Nhưng là, đối với ma pháp đế quốc cần lương thực, Doanh Khiên lại không muốn cho. So với tỏi sắt, lương thực là càng trọng yếu hơn vừa cần sản phẩm, Doanh Khiên hy vọng có thể thu nhỏ lương thực cửa ra vào. Tốt nhất là một viên lương thực cũng không bán được tây đại lục, chí ít không thể bán cho ma pháp đế quốc. Nhưng là, theo đại tần bắt đầu tiến vào nói cho phát triển, có được đại lượng sản xuất đại tần, nhất định phải tìm tới một cái cự đại thị trường, lấy tiêu hóa đại tần to lớn sản lượng. Nếu không, đại tần trong nước gặp phải sản lượng quá thừa tình huống, dạng này liền sẽ buộc phát khủng hoảng kinh tế. Cho nên, Doanh Khiên coi trọng nghề dệt. Thông qua nghề dệt kéo theo đại lượng vào nghề nhân khẩu, lấy giảm bớt đại tần dư thừa sức lao động, đồng thời sản xuất ra thương phẩm, đang thỏa mãn đại bản thân nhu cầu bên dưới, có thể đem vải đông mua cho ma pháp đế quốc. Bởi vì sử dụng chính là chi phí cày thấp hơn tây đông, công nghệ là hơi nước động lực khu động tiểu mới máy dệt. Ý vị này, đại tần vải đông tại chi phí bên trên sẽ phi thường rẻ tiền. Cái này cũng đại biểu cho đại tần vải đông có thể tại tây đại lục thu hoạch được không có gì sánh kịp sức cạnh tranh. Bởi vì nó tiện nghi a, lý do này liền đầy đủ. Mà Doanh Khiên dự định là dùng đại tần vải đông đánh ma pháp đế quốc nghề dệt. Dạng này, đại tần liền có thể khống chế ma pháp đế quốc nghề dệt. Nói trắng ra là, ma pháp đế quốc chính là đại tần công nghiệp sản phẩm phá giá. Hướng phía trước, lại hướng phía trước, tốt, có thể thả. Chỉ gặp một bó to lớn tây đông, bị từ một cỗ trên xe tải mặt bỏ vào một cái thùng tròn lớn máy móc ở trong. Tiếp lấy, thùng tròn bắt đầu đối với cây đông tiến hành mở tùng. Mà mấy tên công nhân thì bắt đầu thanh lý cây đông ở trong rõ ràng tạp vật. Cây đông muốn dệt thành vải đông, cần trước đem cây đông biến thành sợi đông. Mà đem cây đông biến thành sợi đông, cũng không phải thật đơn giản đem cây đông biến thành xa là có thể. Tại liền cây bông biến thành sợi bông trước đó, còn cần tiến hành nhiều nói nghệ xử lý. Bước đầu tiên này chính là muốn đem cây bông ở trong tạm vật thanh lý mất, quá trình này xưng là rõ ràng bông bại. Tại trải qua thanh lý sau này cây bông sẽ tiếp tục tiến hành mặt khác xử lý. Tại thanh lý mất một chút rõ ràng tạp chất về sau, cây bông còn muốn tiến hành thanh tẩy, mất nước, đi ngạnh, phá toái các loại quá trình. Tại hoàn thành một loạt dự đoán xử lý về sau, cây bông mới có thể bị dệt thành sợi bông, tại trở thành sợi bông về sau mới có thể bị dệt thành vải đông. Doanh Khiên nhìn xem từ cây bông biến thành sợi bông, tiếp lấy lại biến thành vải đông, nội tâm hết sức kích động. Những này sản xuất vải đông sẽ thành đại tần mới tài phú nơi phát ra. Vải đông so với trước đó vải bố, giữ ấm tính tốt hơn, mà lại vải bố liệu mặt ngoài tương đối thô ráp, hàng dệt sau khi mặc vào không có đông vải loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác, hàng dệt treo rủ xuống tính cùng có giãn độ chênh lệch, bởi vậy trang phục cũng đơn giản lưu lại nếp gấp. Ngoài ra, vải đông tại gia công phương diện cũng so vải bố muốn dễ dàng một chút. Sợi đây vật bình thường đều sẽ xuất hiện rút lại tình huống, cho nên thanh tẩy thời gian phải nhớ phải dùng nước lạnh thanh tẩy, không thể dùng nước ấm. Đương nhiên, vải đông cũng sẽ rút lại. Bất quá, so với vải bố, vải đông tại phương diện giá tiền càng thêm tiện nghi, vẻn vẹn là ưu thế này liền đầy đủ triệt tiêu vải bông tất cả khuyết điểm. Về phần tơ lụa loại này cao cấp sản phẩm, vải bông tự nhiên là không cách nào so sánh, nhưng là tơ lụa dù sao giá cao chót vót, có thể mua nổi chính là số ít người, vải bông liền không giống với lúc trước phổ la đại chúng đều có thể tiêu phí mua sắm lên, đây là tơ lụa không cách nào so sánh. Dù sao tơ lụa sản lượng thật sự là rất có hạn, căn bản là không có cách tại đê đoan thị trường cùng vải bông cạnh tranh. Cho nên vải bông địch nhân lớn nhất kỳ thật chính là trước mắt đông tây hai đại lục lưu hành nhất vải bố, mà vải bố đã xác nhận không phải là vải bông đối thủ. Chương 347, lĩnh tây lục quận hẳn là chủng cây công nghiệp. Chương 347, lĩnh tây lục quận hẳn là chủng cây công nghiệp bệ hạ. Lĩnh tây lục quận bách tính yêu cầu trồng trọt lúa nước lâu năm, cây lúa cùng cây nô. Doanh Tuyết Phi nhìn xem lại một lần bày ra tại trước mắt mình để bàn, khẽ thở dài một hơi, không đồng ý. Đối với lĩnh tây lục quận đề nghị, Doanh Tuyết Phi lần nữa lựa chọn cự tuyệt. Trên thực tế, lĩnh tây lục quận tại trải qua đại tần trung ương triều đình đả kích về sau, đại lượng đại thương nhân bị thanh trừ, toàn bộ lĩnh tây lục quận đã về tới đại tần trung ương triều đình khống chế ở trong. Mà lĩnh tây lục quận cũng hướng đại tần phô bày nó chân chính vô liếng. Lĩnh tây lục quận tổng nhân khẩu số lượng so đại tần dự tính còn nhiều hơn. Lục quận nhân khẩu đạt đến 1,060 vạn trở lên. So đại tần ghi lại ở sách nhân khẩu số lượng, dòng dã nhiều 4 triệu. Về phần đất cày số lượng, càng là vượt qua 10,000 vạn mẫu. Nhất là, lĩnh tây lục quận đại lượng thổ địa bị thương nhân chiếm cứ, lần này thanh lý lĩnh tây lục quận, để đại tần trung ương triều đình trực tiếp khống chế lĩnh tây lục quận 4 thành thổ địa. Nhưng là, tại thanh lý xong lĩnh tây lục quận về sau, Doanh Tuyết Phi cần đứng trước mấy cái rất vấn đề phiền toái. Đầu tiên, chính là lĩnh tây lục quận nhân khẩu đã có một ít nhiều lắm. Bất quá, vấn đề này khá tốt giải quyết, đại tần khác không có, thổ địa vẫn phải có. An trí lĩnh tây lục quận nhân khẩu một chút vấn đề không có. Vấn đề ở chỗ, như thế nào để lĩnh tây lục quận số lớn bách tính cam tâm tình nguyện rời quê hương tiến về ở ngoài ngàn dặm địa phương khác sinh hoạt. Vì để cho lĩnh tây lục quận bách tính tiến về địa phương khác sinh hoạt, đại tần trung ương triều đình cấp ra đại lượng chính sách ưu đãi. Bao quát, miễn phí phân phát thổ địa, hạt giống, miễn thu thời gian nhất định thuế phú. Nhân khẩu vấn đề khá tốt giải quyết. Mấy cái khác vấn đề mới là thật để Doanh Tuyết Phi khó xử. Đó chính là đường sắt cùng lúa nước lâu năm cùng cây ngô tại lĩnh tây lục quận phổ cập. Theo lý mà nói, lĩnh tây lục quận một lần nữa về tới đại tần trung ương triều đình không chế ở trong, mặc kệ là đường sắt hay là lúa nước lâu năm cùng cây ngô, đều hẳn là tại lĩnh tây lục quận phổ cập ra. Nhưng vấn đề là, lĩnh tây lục quận vị trí địa lý có một ít xấu hổ. Lĩnh tây lục quận khoảng cách tây đại lục quá gần, bây giờ đại tần cùng tây đại lục đình chỉ quan hệ thù địch, song phương khai triển mậu dịch băng lai. Ý vị này, tây đại lục người có thể đến đây đại tần. Cũng mặc kệ là đường sắt hay là lúa nước lâu năm cùng cây ngô, đối với đại tần tới nói đều là đại tần cường đại vô liếng. Nếu như có thể, đại tần là sẽ không hy vọng đường sắt cùng những cái kia cao sản lương thực xuất hiện tại tây đại lục. Cho nên đại tần trung ương triều đình một mực tại không chế lĩnh tây lục quận tiếp xúc đường sắt cùng cao sản lương thực. Nhưng vấn đề là đường sắt cùng cao sản lương thực đối với lĩnh tây lục quận tới nói cũng không phải là cái gì chuyện cơ mật, người biết rất nhiều. Mà lại đại tần không có khả năng ngăn cản tây đại lục người đến đây đại tần. Doanh Tuyết Phi không muốn tây đại lục người từ lĩnh tây 6 thu hoạch được cao sản lương thực hạt giống. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lĩnh tây lục quận một mực không có đạt được cao sản lương thực trồng trọt. Mà lĩnh tây lục quận đối với cao sản lương thực tự nhiên là hy vọng lấy được. Cho Doanh Kiên phát điện báo, để hắn muốn một cái biện pháp giải quyết. Nghĩ nửa ngày, Doanh Tuyết Phi quyết định làm bung tay trường quỹ, đem sự tình giao cho Doanh Kiên đến phiền não. Chi phí này là bao nhiêu a? Về quân thượng, căn cứ chúng ta tính toán, cái này một thất vải đồng, chi phí ước chừng tại 50 đồng tiền. 50 đồng tiền, Doanh Kiên tính toán một chút, một thất vải chiều dài tại 13.3m, độ rộng là 1.4m. Dệt nhà máy chế tạo vải đồng chủ yếu là mặt hướng bách tính bình thường, cho nên độ dày sẽ hơi dày một chút, bởi vì đây đối với bách tính tới nói tương đối thực dụng. Dạng này một thất vải đông trọng lượng ước chừng tại 30 cân tả hưu. Nếu như chuyển đổi thành vải bố lời nói, chi phí tối thiểu tại 150 văn tả hưu. Nói cách khác, một thất vải đông chi phí chỉ có một thất vải bố 1/3. Về phần cùng tơ lụa sao, tự nhiên càng thêm tiện nghi phải biết, phẩm chất nặng kém hàng một tơ lụa, một thất giá bán cũng tại ngàn dùng văn bên trên. Mà chi phí 50 văn vải đông, trên thực tế còn có áp suất chi phí khả năng. Bởi vì nhóm này vải đông là nhóm đầu tiên, vải đông thao tác máy móc công nhân còn không phải rất nhuần nhuyễn, đồng thời nguyên vật liệu cung ứng cùng xử lý quá trình còn không có hoàn toàn ổn định, chi phí trên thực tế có một ít hư cao. Nếu như chờ công nhân thuần thục, nguyên vật liệu cung ứng ổn định về sau, giá cả sẽ càng thêm tiện nghi. Doanh Kiên dự tính chi phí tối thiểu có thể lại giảm xuống 1/3, mà như vậy tiện nghi, phẩm chất lại không sai, vải đông liền trở thành người người ưa thích thương phẩm. Quân thượng, bệ hạ phát tới địa báo, lấy ra ta xem một chút. Doanh Kiên xem xét điện báo nội dung, nguyên bản không sai tâm tình lập tức không xong. Chính mình vị này tứ tỷ lại đang cho mình ra vấn đề khó khăn. Khống chế cao sản lương thực không bị tây đại lục người phát hiện, độ khó này cũng không phải bình thường sự tình đơn giản. Phải biết, cầu đất cả cỡ làn độ rộng có thể có vài trăm dặm. Dài như vậy tiếp xúc phạm vi, muốn hoàn toàn khống chế cũng không phải một kiện sự tình đơn giản a. Bất quá, đối với loại chuyện này, Doanh Khiên thật đúng là có một biện pháp tốt nhất. Đó chính là đem ban đầu trên lục địa giao dịch đổi thành trên biển giao dịch. Doanh Khiên kế hoạch là chuyên môn tại Đại Tần tìm một chỗ, liền nó biến thành đôi bên ngoài buôn bán trên biển địa điểm. Về sau, Tây Đại Lục cùng Đại Tần khai triển mậu dịch, liền tại nên địch tiến hành. Mặc kệ là Tây Đại Lục muốn bán thương phẩm, hay là muốn từ Đại Tần mua sắm thương phẩm, đều được ở nơi nào hoàn thành. Đồng thời, Đại Tần có thể đối với nơi đó tiến hành nghiêm khắc khống chế, tỉ như nói, xác định Tây Đại Lục nhân viên ở trong thành phạm vi hoạt động. Dạng này, có thể tận lực tránh cho Tây Đại Lục người tiếp xúc đến quá nhiều đồ vật. Đương nhiên, Doanh Khiên cũng biết, loại biện pháp này cũng không phải là nhất lao vĩnh giật. Trên thực tế, Đại Tần bày ra hết thảy, sớm muộn sẽ gây nên Tây Đại Lục phương diện chú ý bất quá, Doanh Khiên kỳ thật không có Doanh Tuyết Phi lo lắng như vậy. Đối với Doanh Khiên tới nói, Đại Tần chân chính mấu chốt chính là binh công xưởng, bởi vì tiên tiến vũ khí máy móc, chỉ có binh công xưởng có thể sinh ra đến. Coi như bị Tây Đại Lục người đạt được một chút sản phẩm, tỉ như nói ô tô, Tây Đại Lục liền có thể mô phỏng đi ra sao? Phải biết, hiện nay Đại Tần đều không thể mô phỏng ô tô, thậm chí ngay cả quy mô lớn mô phỏng xe đạp đều làm không được. Về phần nói cao sản lương thực, lúa nước lâu năm hạt giống, một mực bị Doanh Khiên nghiêm ngặt khống chế, mà mọc ra lúa nước lâu năm không cách nào làm hạt giống sử dụng. Cây ngô xác thực có thể làm hạt giống sử dụng, nhưng là để Tây Đại Lục đạt được cây ngô thì thế nào? Hàng xóm đồn lương ta nuốt thương, hàng xóm chính là ta kho lương. Bây giờ binh công xưởng đã cấp 4, chỉ cần có đầy đủ nhân viên kỹ thuật, Doanh Khiên liền có thể xây dựng nổi bộ đội thiết giáp cùng không quân bộ đội. Doanh Khiên tin tưởng, dựa vào bộ đội thiết giáp cùng không quân, có thể chống cự ma pháp đế quốc. Bất quá, Doanh Tuyết Phi lo lắng có đạo lý, Tây Đại Lục cùng Đại Tần trung quy là đối địch quá nhiều liên minh. Để Tây Đại Lục chậm một ngày đạt được Đại Tần đường sắt, cao sản lương thực, luôn luôn tốt. Về phần nói, lĩnh Tây Lục quận một mực yêu cầu trồng trọt lúa nước lâu năm cùng cây ngô chuyện này. Doanh Khiên cho ra đáp án là, lĩnh Tây Lục quận hẳn là lấy trồng trọt đậu nành, hạt vừng làm chủ. Lúa nước lâu năm không thích hợp tại lĩnh Tây Lục quận trồng trọt, mà cây ngô thì là bởi vì Đại Tần hiện hữu trồng trọt diện tích đã đủ rồi. Đại Tần phương Bắc rất nhiều địa phương đã phổ cập đến cây ngô trồng trọt. Cao sản, dễ nuôi, tác dụng rộng khắp cây ngô, vẹn vẹn thời gian 2 năm, liền tại Đại Tần phía quan phương suy luận bên dưới, tại phương Bắc phổ cập ra. Lúc này, lĩnh Tây Lục quận đã không cần tiếp tục trồng thực cây ngô, đó là lãng phí. So với cây ngô, Đại Tần hiện tại càng cần chính là đậu nành, hạt vừng, cây đông, tê dại những này cây nông nghiệp trồng trọt. Bởi vì lương thực đã đủ rồi, có thể cây công nghiệp số lượng còn chưa đủ. Đậu nành cùng hạt vừng chủ yếu là vì ép dầu. Cây đông cùng tê dại, trừ dệt bên ngoài, còn cùng Đại Tần quân sự cùng một nhịp thở. Cho nên, so với trồng lương thực, hiện tại Đại Tần cần chính là cây công nghiệp. Chương 348, Thành Tý Lộc chương 348, Thành Tý Lộc Thành Tý Lộc. Thành Tý Lộc bản vẽ nhìn từ trên xuống làm cự nhân nhất tộc duy nhất một tòa thành thị, Thành Tý Lộc vị trí tại cự nhân nhất tộc lãnh địa phía đông nhất, nó là thành lập tại hai tòa núi cao ở giữa. Mà tại núi cao phía sau, liền đem toàn bộ phía đông đại lục một phân thành hai, cao vút trong mây dãy núi hoành đoạn. Thành Tý Lộc kỳ thật chính là xây dựng ở dãy núi hoành đoạn phụ cận một tòa thành thị. Từ trên cao quan sát, Thành Tý Lộc thành lập tại một cái ưu hình giữa sơn cốc. Tường thành cao ngất, đem Thành Tý Lộc bảo vệ, hai tòa núi cao bốn phía vị trí, bởi vì cự nhân nhất tộc quanh năm khai thác vật liệu đá, đã sớm biến 10 phần hiểm trở. Dựa vào nhân lực rất khó leo lên núi cao, mà cự nhân nhất tộc thì thông qua tại Thành Tý Lộc đào móc sơn động, đường hầm, để cự nhân nhất tộc có thể xuất hiện tại trên núi cao. Về phần phía sau, cự nhân nhất tộc căn bản sẽ không lo lắng, phía sau thế nhưng là chim bay khó lọt dãy núi hoành đoạn. Coi như biết bay đều không dùng, cự nhân căn bản sẽ không lo lắng, có địch nhân từ phía sau công kích Thành Tý Lộc. Thành Tý Lộc một nửa xây dựng ở sơn cốc đất bằng ở trong, một nửa dựa vào núi thành lập. Tại cự nhân nhất tộc truyền thống bên trong, khu tụ tập ở trong, vị trí càng cao, nó địa vị cũng càng cao. Mà tại Thành Tý Lộc ở trong, tòa kiến trúc cao nhất là một tòa xây dựng ở giữa sườn núi cung điện. Nơi đó là cự nhân nhất tộc vương, đua Titan chỗ cung điện. Tại cung điện cách đó không xa, là một đạo từ phía sau núi chạy xuống thác nước. Thác nước nước hình thành một đầu xuyên qua Thành Tý Lộc dòng suối, là trong thành mấy vạn cự nhân cung cấp thường ngày dùng nước. Thành Tý Lộc ở lại thường trú cự nhân số lượng kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có không đến 40,000 cự nhân là trưởng kỳ ở tại Thành Tý Lộc. Nhưng là Thành Tý Lộc diện tích cũng không nhỏ, nó có thể dung nạp vượt qua 500,000 cự nhân. Bởi vì tại hai bên trên thân núi mặt, cự nhân đào đới đại lượng động vật, có thể dùng đến chứa đựng vật tư cùng tiến hành ở lại. Mặt khác, Thành Tý Lộc tại cự nhân nhất tộc ở trong không đơn thuần là vua Titan vị trí, đồng thời cũng tương đương với cự nhân nhất tộc thủ đô. Thành Tý Lộc hay là cự nhân nhất tộc tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực kiến tạo cứ điểm pháo đài. Thành Tý Lộc hết thảy có 3 đạo tường thành, từ trong tới ngoài, một đạo so một đạo cao. Bên trong nhất tường thành, xây dựng ở sườn núi vị trí, chủ yếu là bảo hộ cung điện, được xưng là thành cung. Bởi vì là xây dựng ở sườn núi vị trí, tường thành độ cao không tính, chỉ có 10 mét. Nhưng là kết hợp ngọn núi bản thân độ cao, tường thành này là Thành Tý Lộc bên trong cao nhất. Mà muốn tiến vào cung điện, chỉ có một con đường này chính là dựa vào núi thể xây lên một đầu bậc thang đạo. Bởi vì tới gần ngọn núi một bên, cho nên toàn bộ bậc thang đạo hoàn toàn ở vào thành cung đã kích phạm vi bên trong. Sau đó là đem phổ thông cự nhân cùng có quyền lực cự nhân vung ra nội tường. Tường thành này đem Thành Tý Lộc chia làm hai bộ phận, ở tại nội tường cự nhân là cự nhân nhất tộc ở trong đang cầm quyền người. Bên ngoài thì là phổ thông cự nhân. Mà đạo này nội tường độ cao cũng là cao nhất, trọn vẹn vượt qua 25 mét. Đạo thứ ba tường thành thì là phía ngoài nhất tường ngoài. độ cao tại 15 đến 20 mét ở giữa. Bất quá, nói đến, thành Tí Lộc kỳ thật còn có đạo thứ tư tường thành, bất quá, tại cự nhân nhất tộc xem ra, cái này đạo thứ tư tường thành cũng không thể xem như tường thành. Bởi vì tại cự nhân xem ra, cái này đạo thứ tư tường thành kỳ thật chỉ là thấy vách tường mà thôi, căn bản không tính là tường thành. Tại thành Tí Lộc bên ngoài, còn có cự nhân nhất tộc thành lập phòng ngự tường thấp, nói là tường thấp, trên thực tế, độ cao cũng đạt tới khoảng 6 mét, độ dày thì tại khoảng 1m50. Tường thành này đối với cự nhân tới nói, mục đích chính yếu nhất cũng không phải là bảo hộ thành Tí Lộc miễn bị công kích của địch nhân, mà là vì phòng ngự trên hoang dã số lượng ma thú khổng lồ. Cự nhân nhất tộc nhân khẩu số lượng thưa thớt, chỉ có 1,5 triệu mà thôi. Nhưng là, cự nhân nhất tộc lãnh thổ diện tích cũng không có so đại tần nhỏ bao nhiêu. Mấy trăm vạn cây số vuông thổ địa diện tích, vẹn vẹn chỉ có 1,5 triệu nhân khẩu, cái này đã không thể dùng hoang vắng để hình dung. Bởi vì cự nhân nhất tộc số lượng thưa thớt, tự nhiên không có năng lực đối với chiếm cứ thổ địa tiến hành sung túc khai phát. Cho nên, cự nhân nhất tộc lãnh địa hoàn toàn có thể nói là nguyên sinh thái hoàn cảnh. Động vật số lượng khổng lồ, tự nhiên ma thú số lượng đồng dạng khổng lồ. Mà hàng năm, đại lượng ma thú đều sẽ tiến hành di chuyển, mà thành Tí Lộc vừa bạn ở vào ma thú di chuyển lộ tuyến bên trên. Cho nên, cự nhân nhất tộc tại thành Tí Lộc bên ngoài thành lập một đạo tường thấp để bảo vệ thành Tí Lộc. Trên thực tế, tuyệt đại đa số cự nhân y nguyên muốn dựa vào đi săn đến thu hoạch được đồ ăn. Cứ việc nói, cự nhân có cướp bóc chủng tộc khác nhân khẩu đến tiến hành trồng trọt cách làm, nhưng là trồng trọt lương thực cũng không phải là cự nhân nhất tộc chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Phải biết, cự nhân một ngày tiêu hao đồ ăn số lượng là một tên nhân loại hơn gấp 10 lần. Có thể nói, muốn nuôi sống một tên cự nhân, cần đất cày diện tích cũng không nhỏ. Mà cự nhân nhất tộc, trừ đi săn, còn có một cái chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn, chính là chăn nuôi động vật. Cự nhân nhất tộc sẽ chăn nuôi một loại tên là hắc nhu ma thú, loại này ma thú cùng phổ thông heo ngoại quan không sai biệt lắm, lớn nhỏ so với bình thường heo phải lớn một chút, bất quá, kỳ thật tế bên trên, y nguyên thuộc về heo một loại. Bởi vì nó hương vị bắt đầu ăn, bò Nhật Bản thì không sai biệt lắm, lại là màu đen, cho nên mới bị cự nhân gọi là hắc nhu. Mà loại này ma thú có một cái đặc điểm, chính là tốc độ sinh trưởng cùng sinh sôi tốc độ thật nhanh, tại đồ ăn sung túc tình huống dưới, thời gian 3 tháng, liền có thể từ mười mấy cân con non, mọc ra trọng lượng đạt tới 300 cân tồn tại. Mà lại, hắc nhu hàng năm có thể sinh sản 3 lần, mỗi một lần sinh sản, đều có thể sinh chí ít 5 thai. Bất quá, hắc nhu dù sao cũng là ma thú, hay là ma thú cấp 2, mà lại là ma thú hệ thổ, tính cách táo bạo, lực lượng phi thường lớn. Nếu như không phải cự nhân nhất tộc lực lượng so hắc nhu càng lớn, căn bản là không có cách tiến hành chăn nuôi. Đây cũng là vì cái gì đại tần cùng dạ tộc không có chăn nuôi hắc nhu nguyên nhân, không phải là không muốn, mà là làm không được. Mà lúc này, thành Tí Lộc trong cung điện, cự nhân nhất tộc vua Titan, Xe Nọ Phỉ Lũ, ngay tại nghe dưới tay mình báo cáo. Xe Nọ Phỉ Lũ thân cao khoảng chừng đạt đến 4m2, lực lượng so phổ thông cự nhân lớn rất nhiều, tối thiểu là nhân loại gấp 50 lần. Cự nhân bình quân thân cao mặc dù có 3m45 tả hữu, nhưng là tại cự nhân nhất tộc bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút thân cao viễn siêu phổ thông cự nhân tồn tại. Những này cự nhân được xưng là Titan cự nhân. Muốn trở thành Titan cự nhân, có một cái điều kiện trước tiên, chính là thân cao đạt tới 3m8. Mà lịch đại cự nhân nhất tộc vương đều là từ Titan cự nhân ở trong chọn lựa. Bây giờ cự nhân nhất tộc vua Titan, Xe Nọ Phỉ Lũ, có thể tính là cự nhân nhất tộc ở trong thân cao cao nhất tồn tại. Xe Nọ Phỉ Lũ tọa tại chính mình trên hoàng kim vương tọa mặt, một tay mang theo một chi chiều dài vượt qua 3m, hoàn toàn do tinh thiết chế tạo lang nha đồng. Mặt khác một chi trên tay thì là một chi máu me đầm địa sinh bụi châu. Nói như vậy, do hạ di bộ đội sở thuộc 30000 cự nhân cũng bị mất. Là đúng vậy, ngươi vừa mới nói, do hạ di bộ đội sở thuộc 30000 cự nhân là bị Tần Quốc dùng một loại màu vàng xanh lá khí thể giết chết. Do hạ di đại nhân bộ đội sở thuộc người sống sót là nói như vậy. Bọn hắn nói, Tần Quốc dùng một loại bay ở không trung vật thể, từ trên bầu trời ném một chút bình sắt, sau đó bình sắt bên trong xuất hiện rất nhiều màu vàng xanh lá khí thể, nhưng phạm là bị những này mặt khác bao phủ, qua không được bao lâu, liền sẽ tử vong. Xe Nọ Phỉ Lũ rơi vào trầm mặc. Lúc đầu, hắn coi là dạ tộc lời nói chỉ là một trò đùa, là dạ tộc không địch lại Tần Quốc, đến lừa gạt bọn hắn cự nhân nhất tộc. Không nghĩ tới, Tần Quốc thế mà thật sự có năng lực tiêu diệt bọn hắn cự nhân nhất tộc cùng dạ tộc. Nghĩ tới đây, Xe Nọ Phỉ Lũ nói ra, đi nói cho dạ tộc người, liền nói, ta đồng ý bọn hắn dạ tộc yêu cầu. Là, Tôn Kính Vương. Chương 349, Đại Tần chính mình đội thuyền chuyên chở chương 349, Đại Tần chính mình đội thuyền chuyên chở người tới. Vương, truyền mệnh lệnh của ta, Titan bộ tất cả chiến sĩ Titan đến đây thành Tỷ Lộc tập hợp. Là, cứ việc, Tần Quốc tại tiêu diệt dò hạ gì xuất lính 30000 cự nhân về sau, cũng không có vượt qua sông nồng, nhưng là Xe Nọ Phỉ Lũ vẫn có một ít lo lắng. Tập kết cự nhân nhất tộc chiến sĩ Titan thì là vì để phòng vạn nhất. Lúc này, cự nhân nhất tộc trong cung điện, dạ tộc thái tử Phim, ngay tại nơi này. Phim sở dĩ sẽ xuất hiện tại cự nhân nhất tộc nơi này là bởi vì, tại nổ nát đê đập, dìm nước buồn địa gặng đặc về sau, nó liền tới trước cự nhân nhất tộc lãnh thổ. Mà tìm đến cự nhân nhất tộc, mục đích có hai. Một, tự nhiên là liên hợp cự nhân nhất tộc cùng nhau chống cự càng ngày càng cường đại Tân Quốc. Hai, thì là hy vọng cự nhân nhất tộc có thể cho dạ tộc người đến đây cự nhân nơi này nhu cầu sinh hoạt. Nguyên lai, đang nhường bao phủ buồn địa gặng đặc về sau, dạ tộc đứng trước một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, lương thực không đủ. Buồn địa gặng đặc một bộ phận bị quân Tần chiếm lĩnh, một bộ phận bị dìm nước không có, còn lại một bộ phận đồng dạng không cách nào tiến hành trồng trọt. Bởi vì bảo vệ dạ đô, Dạ tộc tại Dạ Đô bên ngoài đào móc phạm vi cực lớn công sự phòng ngự. Những này công sự phòng ngự chiếm cứ đại lượng đất cày, cái này làm Dạ tộc có thể khống chế buồn địa gặm đặc địa khu có đất cày số lượng tiến một bước giảm bớt. Không có buồn địa gặm đặc sản xuất lương thực, Dạ tộc lương thực sản xuất đem giảm bớt 1/3. Cứ việc đang nhường bao phủ buồn địa gặm đặc trước đó, Dạ tộc cũng đã tổ chức nhân viên khai khẩn đất cày. Nhưng là lập tức thiếu đi 1/3 lương thực sản xuất, không phải có thể nhanh chóng bù đắp, mà lại vì chống cự Tần quốc tương lai tiến công, Dạ tộc còn tại hai nước biên cảnh địa khu không ngừng xây dựng công sự phòng ngự, đồng thời phá hư con đường, người bị chế tạo chướng ngại khu vực. Thì như nói, đem thấp trung khu vực rót nước, chế tạo đầm lầy, lấy chống cự quân Tần tiến lên. Cái này tạo thành, Dạ tộc đại lượng đất cày không cách nào trồng trọt. Mà Phiệp nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là để cự nhân nhất tộc đồng dạng Dạ tộc bách tính đến cự nhân nhất tộc trên lãnh địa trồng trọt lương thực. Cự nhân nhất tộc lãnh địa mặc dù khai phát có hạn, nhưng là thổ nhưỡng vì nhiều, là phi thường thích hợp tiến hành lương thực trồng trọt địa phương. Càng quan trọng hơn là so với Dạ tộc trong nước khai hoang điều kiện, cự nhân nhất tộc nơi này khai hoang điều kiện càng thêm đơn giản. Cho nên Phiệp liền đến đây cự nhân chỗ ở, hy vọng cự nhân nhất tộc để Dạ tộc đến trồng trọt lương thực. Đương nhiên, Dạ tộc cũng sẽ không công sử dụng cự nhân nhất tộc thổ địa. Tại cự nhân nhất tộc trên thổ địa mọc ra lương thực bên trong bốn hành, đem giao cho cự nhân nhất tộc. Còn lại mới là Dạ tộc. Mà lại Dạ tộc chẳng những sẽ cho cự nhân trồng trọt lương thực, sẽ còn cho cự nhân chế tạo súng đạn. Trước kia Dạ tộc cùng Đại Tần nhưng làm súng đạn loại vật này che phi thường kín, căn bản không cho cự nhân nhất tộc tiếp xúc đến cơ hội. Mà bây giờ tại địch nhân trung uy hiếp bên dưới, Dạ tộc cũng không lo được nhiều như vậy. Đạp đạp đạp, lúc này một tên cự nhân xuất hiện tại phim. Phim điện hạ, chúng ta vương thượng đã đồng ý yêu cầu của các ngươi, bất quá hy vọng các ngươi Dạ tộc cũng có thể tuân thủ lời hứa của các ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ tuân thủ cam kết. Phim đang nghe cự nhân cùng đồng ý Dạ tộc yêu cầu về sau, thở phào một cái. Cứ việc nói cự nhân cái gì cũng không làm, liền có thể thu hoạch được Dạ tộc trồng trọt lương thực bốn thành, nhưng là tối thiểu Dạ tộc lương thực vấn đề có thể đạt được nhất định hóa giải. Sau đó phải làm sự tình chính là di chuyển Dạ tộc nhân viên đến đây cự nhân nhất tộc lãnh địa. Quân thượng, đội tàu đã chuẩn bị xong. Mông Triệu, Vương Nghị, hai người các ngươi thay ta đi đưa tiến đội tàu đi, dù sao đây là chúng ta lần thứ nhất điều động đội tàu tiến về Tây Đại Lục. Ê, vừa mới nói đội tàu, nhưng thật ra là binh công xưởng chế tạo một nhóm thuyền vận tải. Những này thuyền vận tải chế tạo ra mục đích chính là vì tiến về Tây Đại Lục. Tinh Linh đến đây cùng Đại Tần tiến hành mậu dịch về sau, Doanh Khiên dự định tổ chức đội tàu tiến về Tây Đại Lục tiến hành mậu dịch. Về phần tại sao tại có Tinh Linh đến đây mậu dịch tình huống dưới, Doanh Khiên còn có phái đội tàu tiến về Tây Đại Lục mậu dịch, là bởi vì Doanh Khiên cần đem mậu dịch quyền chủ động nắm giữ trên tay. Tinh Linh là sẽ đến đây Đại Tần tiến hành mậu dịch, nhưng là Tinh Linh đến đây mậu dịch muốn giao dịch thương phẩm, khẳng định là dựa theo Tinh Linh ý nguyện tới, mà không phải dựa theo Đại Tần ý nguyện tới. Tỷ như nói, Đại Tần bây giờ dư thừa thương phẩm là vải đông cùng đường, nhưng là Tinh Linh chỉ cần sắt cùng đường, đối với vải đông nhu cầu không lớn. Như vậy, Tinh Linh phái tới đội tàu liền sẽ chỉ đem sắt cùng đường mang về phần vải đông, y nguyên lữ động. Cho nên, muốn đem Đại Tần vải đông cùng thương phẩm khác bán được Tây Đại Lục, Đại Tần không có khả năng trông cậy vào Tinh Linh đến làm trung gian thương. Mà lại, mọi người đều biết, trung gian thương luôn luôn muốn kiếm tiền. Dù là trung gian thương này là Tinh Linh cũng giống vậy. Mà có đôi khi, kiếm lợi nhiều nhất một đám người, hoàn toàn là trung gian thương. Cho nên, vì lợi nhuận tối đại hóa, nhảy qua trung gian thương, chính mình trực tiếp cùng mua sắm phương tiến hành mậu dịch, là thích hợp nhất. Mặt khác, thì là Tinh Linh vận chuyển số lượng quá nhỏ, Tinh Linh lần thứ nhất cùng Đại Tần hoàn thành giao dịch, cứ việc trở đi mấy chục chiếc thuyền thương phẩm. Nhưng là, chuyển vận thương phẩm tổng trọng số lượng, thì thật phi thường có hạn. Vẹn vẹn không đủ 2000 tấn mà thôi. Cùng Đại Tần khổng lồ sản lượng so sánh, 2000 tấn hoàn toàn có thể nói hạt cát trong sa mạc. Mà lại, Tinh Linh đi tới đi lui một lần cần tốn hao thời gian quá dài. Từ Tây Đại Lục Tinh Linh chỗ địa khu đến Đại Tần kết thành, cần tốn hao tối thiểu thời gian 4 tháng. Mà đi tới đi lui Đông Tây hai khối đại lục một lần, liền cần 8 tháng thời gian. Mà lại bởi vì khí hậu nguyên nhân, trong một năm chỉ có thể đi tới đi lui một lần. Một năm một lần vận chuyển số lượng thực sự quá nhỏ, cho nên Doanh Khiên quyết định do Đại Tần chính mình vận chuyển thương phẩm tiến về Tây Đại Lục. Mà Doanh Khiên tổ chức nó đội tàu chính là một chi 13 chiếc thuyền chỉ tạo thành đội vận chuyển ngũ. Trong đó bao quát vận tải hàng hóa tàu hàng 6 chiếc, vận tải than đá, nhiên liệu, tiếp tế vật liệu tàu tiếp tế 5 chiếc. Đã, 2 chiếc phụ trách bảo hộ đội thuyền chuyên chở khu trục hạm. Những này thuyền vận tải là đệ nhị thế chiến đại danh đỉnh đỉnh tàu lại mở tỷ. Tự trọng 7000 tấn, chiều dài 135m, thuyền bức 17.3m, nước ăn 8.5m. Tốc độ ước chừng là 20 km/h, lớn nhất hành trình đạt đến 21.000 cây số. Duy nhất một lần có thể vận chuyển 5500 tấn hàng hóa. Mà sở dĩ kiến tạo tàu lại mở tỷ là bởi vì nên khoản thuyền vận tải cần nhân viên không coi là nhiều. Tiêu chuẩn phân phối là một chiếc thuyền 41 người. Ngoài ra, nên khoản thuyền sử dụng chính là than đá làm động lực, không cần sử dụng dầu nhiên liệu, dạng này liền mang ý nghĩa tiếp tế nhiên liệu sẽ khá thuận tiện. Đương nhiên, Doanh Khiên không có trông cậy vào từ Tinh Linh chỗ nào thu hoạch được cần có than đá, cho nên đội thuyền chuyên chở tự thân mang theo một nhóm tàu tiếp tế. Phía trên chuyên chở đại lượng than đá, dùng để làm nhiên liệu tiếp tế. Mà 5 chiếc tàu tiếp tế bên trong, có 3 chiếc vận tải chính là than đá, mặt khác 2 chiếc thì là dầu nhiên liệu. Về phần 2 chiếc khu trục hạm thì là đời cũ khu trục hạm, là lúc trước binh công xưởng cấp 3 thời điểm kiến tạo, tự xây tạo hoàn thành, chính là làm huấn luyện tàu chiến tồn tại. Bất quá, đừng nhìn kiểu dáng giả, cái này 2 chiếc khu trục hạm hỏa lực cũng một điểm không kém. Nó có được 4 tòa đơn quản 105 ly chủ pháo, cùng 4 quản 37 ly pháo cao tốc, 6.792 ly súng máy, cùng mới phân phối bom chìm. Hỏa lực vẫn là vô cùng hung mãnh. Đương nhiên, cái này hai chiếc khu trục hạm nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ đội thuyền chuyên trở, cũng không phải là cùng Tây Đại Lục thế lực khai chiến. Cho nên, Doanh Kiên đã sớm yêu cầu khu trục hạm nhân viên tận khả năng bảo trì khắc chế. Mà bây giờ, chi đội tàu này muốn lên đường. Lần này, 6 chiếc trên tàu chuyên trở mặt, vận tải hơn vạn tấn lương thực, vượt qua 3000 tấn bại đông, cùng với các thương phẩm. Dự tính đi tới đi lui một lần cần tối thiểu gần 2 tháng. Chương 350, giá chiến toa ăn chương 350, giá chiến toa ăn đây chính là chúng ta kiểu mới giá chiến toa ăn. Đúng vậy quân thượng, đây là chúng ta thông qua binh sĩ phản hồi, từ đó chế tạo kiểu mới giá chiến toa ăn. Doanh Kiên nhìn trước mắt hai chiếc xe lớn. Đây là vừa mới hoàn thành quân tần giá chiến toa ăn. Cái này hai đài xe lớn, trong đó một máy là toa ăn, mặt khác một máy là chứa đựng xe. Cái này hai đài xe lớn kết hợp lại, chính là tần quân bộ đội giá chiến toa ăn. Doanh Kiên phi thường rõ ràng, đối với một chi quân đội tới nói, thức ăn tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Cứ việc nói, có binh công xưởng sản xuất các loại đồ hộp, bánh bích quy những này quân dụng thực phẩm, nhưng là đồ hộp cùng bánh bích quy bình thường là tác chiến khẩu phần lương thực. Bây giờ tần quân bộ đội thức ăn chủ yếu chia làm hai loại, một loại chú huấn luyện khẩu phần lương thực, một loại tác chiến khẩu phần lương thực. Chú huấn luyện khẩu phần lương thực chủ yếu là tần quân bộ đội tại không có nhiệm vụ tác chiến thời điểm, chú đóng ở nơi nào đó hoặc là tiến hành huấn luyện quân sự lúc dùng ăn khẩu phần lương thực. Cơ bản chính là gạo, rau quả, loại thịt những này. Theo biên chế định tiêu chuẩn, bộ đội tác chiến có chú huấn luyện khẩu phần lương thực là mỗi ngày lương thực chính một cân nửa. Cái này một cân nửa lương thực chính bên trong bao quát gạo một cân hai lượng, tiểu mạch ba lượng. Đối với lương thực chính ở trong gia nhập tiểu mạch, ngay từ đầu quân tần tướng lĩnh là không đồng ý, bởi vì tiểu mạch tại cảm giác phía trên không có gạo tốt, mà lại bởi vì lúa nước lâu năm đại lượng trồng trọt, bây giờ gạo đã trở thành tần quốc chủ yếu nhất cây lương thực. Đồng thời gạo giá cả cũng là đại tần rất nhiều lương thực bên trong rẻ nhất, mà tiểu mạch bởi vì sản lượng không bằng lúa nước lâu năm, cho nên tại trên giá cả so gạo một quý. Trên lý luận tới nói, cho tần quân sĩ binh cung ứng gạo là chi phí thấp nhất lựa chọn. Có thể Doanh Khiên lại kiên trì muốn tại binh sĩ khẩu phần lương thực ở trong tăng thêm tiểu mạch giá cả cỡ này so gạo ví lương thực. Mà Doanh Khiên sở dĩ muốn tại binh sĩ lương thực chính ở trong yêu cầu gia nhập tiểu mạch, cũng không phải là vì tốn nhiều tiền, nhưng thật ra là vì cho binh sĩ bổ sung vitamin B1. Gạo mặc dù tại đại tần giá cả so tiểu mạch tiện nghi, hương vị cũng muốn tốt một chút, nhưng là trải qua tinh gia công gạo có một cái khuyết điểm, chính là thiếu khuyết vitamin B1. Mà thời gian dài thiếu khuyết vitamin B1 dễ dàng dẫn đến xuất hiện một chút tật bệnh, thì như nói bệnh phù chân bệnh. Cước này khí bệnh cũng không phải nói chân có bệnh phù chân. Bệnh phù chân bệnh là có thể muốn mạng người. Cuộc sống tạm bỡ đã từng liền thâm tụ bệnh phù chân bệnh có nhiều, dẫn đến bởi vì bệnh phù chân bệnh chết vong nhân số so sánh chiến tử vong đều nhiều. Mà tiểu mạch ở trong giàu có vitamin B1, cho nên tại lương thực chính ở trong gia nhập nhất định số lượng tiểu mạch là vì bổ sung vitamin B1. Mà thực phẩm phụ thì là rau quả một cân nửa, thịt 1-2. Bất quá bởi vì khí hậu nguyên nhân, rau quả không cách nào cả năm cung ứng, cho nên rau quả một cân nửa bình thường là tại rau quả thời kỳ sinh trưởng cung ứng, tỉ như nói mùa hè. Mà giống mùa đông loại này thiếu khuyết rau quả mùa, rau quả cơ bản không cách nào cam đoan, cho nên tại mùa đông chủ yếu nhất thực phẩm phụ là đồ ăn làm dưa muối cùng mầm hạt đậu. Mà loại thịt nói như vậy là thịt heo cùng thịt cá làm chủ, lượng cung ứng nửa này nửa kia. Ngoài ra còn có muối 3 tiền, 1 tiền, 5 khắc dầu 3 tiền, đường 1-2, trà 2 tiền. Trong đó trà cũng không phải là mỗi ngày vật nhất định phải có. Nói như vậy, tại có rau quả cung ứng thời kỳ, trà cũng sẽ không mỗi ngày cung ứng, sẽ sửa thành mỗi 3 ngày cung ứng 1 lần, 1 lần 2 tiền. Bất quá tại mùa đông, thực trà xã giao biến thành mỗi ngày cung ứng. Kỳ thật trà chủ yếu là binh sĩ cung cấp ngoài định mức vitamin, protein cùng axit amin cùng khoáng vật chất. Đây là một tên tần quân sĩ binh chú huấn luyện trong lúc đó một ngày khẩu phần lương thực. Về phần tác chiến khẩu phần lương thực, so chú huấn luyện khẩu phần lương thực muốn tốt rất nhiều. Bao quát một phần trọng lượng là 1 cân nửa bánh bích quy, 1 phần trọng lượng 1 cân 2 lượng số lượng thịt hộp. Thịt hộp là mỡ hàm lượng tương đối cao thịt heo hoặc là thịt trâu, không phải là thịt cá. Còn có thì là một loại trải qua áp xúc mất nước rau quả. Tại dùng ăn trước đó, đem loại này mất nước rau quả trà đập nát, sau đó bỏ vào nước nóng trong nồi, không dùng đến 1 phút đồng hồ, liền có thể uống đến rau quả canh. Mặt khác, tác chiến khẩu phần lương thực ở trong còn có 2 lượng đường, cùng 1 bình hoa quả đồ hộp. Dưới tình huống đặc biệt, sẽ còn là binh sĩ phối thuộc nhất định số lượng rượu. Đương nhiên, loại này tác chiến khẩu phần lương thực bình thường chỉ là sẽ ở dưới tình huống đặc biệt phát cho binh sĩ. Tỷ như nói, chấp hành đặc thù nhiệm vụ tác chiến, phải sâu nhập địch hậu bộ đội, không cách nào mang theo giã chiến toa ăn. Về phần vì cái gì tại tác chiến thời điểm không cho binh sĩ toàn bộ phân phối tác chiến khẩu phần lương thực, một mặt là bởi vì không đủ sức, mặt khác thì là so với lạnh như băng tác chiến khẩu phần lương thực, binh sĩ càng muốn ăn nóng hổi đồ ăn. Mà muốn để tần quân sĩ binh tại tác chiến thời điểm ăn được cơm nóng món ăn nóng cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho nên vì giải quyết vấn đề này, Doanh Kiên đưa ra giã chiến toa ăn. Quân tần hiện hữu cái này giã chiến toa ăn là căn cứ đệ nhị thế chiến Đức quốc giã chiến toa ăn cải tiến tới. Nói là cải tiến, kỳ thật chủ yếu là đem trước kia pha cà phê địa phương biến thành nấu canh. Bởi vì cái này giã chiến toa ăn có một cái to lớn ống khói, cho nên bị Đức quốc binh sĩ gọi là thịt hầm đại pháo. Nên giã chiến toa ăn có 2 cái chủ yếu dụng cụ, một cái là nấu nướng nồi, một cái khác chính là nấu canh nồi. 2 loại nồi đều trải qua đặc thù thiết kế, có thể càng nhanh đun sôi đồ ăn. Đương nhiên, ống khói phun ra khói đen có khả năng bại lộ phe mình vị trí, cho nên nó còn chuyên môn thiết kế một cái van, chỉ cần đóng lại liền có thể nhanh chóng dập tắt lô hỏa. Loại này dã chiến van, mỗi một cái ngay cả ban bếp lúc đều có hai đài. Trong đó một máy dùng để chưng cơm, mặt khác một máy thì là thịt hầm nấu canh. Loại này dã chiến toa ăn còn chia làm nặng nhẹ hai loại. Hạng nặng dã chiến bếp núc xe nấu nướng nồi dung lượng cao tới 200 thăng, một nồi liền có thể thỏa mãn hơn 200 người đồ ăn nhu cầu. Nấu canh nồi một lần có thể nấu 90 thăng canh. Chủ yếu là phân phối doanh đoàn cấp đường. Mà hạng nhẹ bếp núc xe nấu nướng nồi dung lượng là 110 thăng, một lần có thể hầm 100 thăng thịt hầm, thỏa mãn hơn 100 người đồ ăn nhu cầu. Là chuyên môn phối thuộc đến cấp đại đội đơn vị. Đương nhiên, ban bếp núc còn phân phối chuyên môn đồ ăn giữ ấm thùng, có thể ở hậu phương làm tốt đồ ăn về sau, để đồ ăn vận đến tiền tuyến thời điểm còn bốc hơi nóng. Cho ở tiền tuyến binh sĩ cung cấp cơm canh nóng, có thể đề cao thật lớn tần quân sĩ binh năng lực tác chiến, nhất là tại mùa đông giá rét thời điểm. Một bát nóng hôi hổi canh, đầy đủ để rất nhiều binh sĩ tâm tình thật tốt. Mà quân tần dã chiến toa ăn, hạng nhẹ dã chiến toa ăn liền có thể lấy cung cấp ô tô kéo túm, cũng có thể cung cấp ngựa kéo túm. Bất quá, hạng nặng dã chiến toa ăn chỉ có thể thông qua ô tô kéo túm. Để cho người ta làm một chút đồ ăn đi, hôm nay ta ngay tại cái này ăn. Ê, nếu dã chiến toa ăn đã có, như vậy, Doanh Kiên tự nhiên muốn nhìn xem, nó phải chăng có thể thỏa mãn quân đội nhu cầu. Cho nên, Doanh Kiên để cho người ta tại chỗ tiến hành nấu nướng. Ban bếp lúc phân phó bắt đầu công việc lu bù lên. Vo gạo, cắt thịt, đốt lửa. Mà Doanh Kiên ngay tại một bên nhìn xem. Có dã chiến toa ăn gia trì, ban bếp lúc nấu cơm tốc độ rõ ràng tăng lên không ít. Chờ đợi thật lâu, dùng dã chiến toa ăn nấu nướng đồ ăn làm xong. Doanh Kiên nhìn trước mắt một chén cơm, một bát thịt hầm, một bát canh rau. Thịt hầm là thịt heo hầm đậu nành. Doanh Kiên ăn một miếng cơm, cơm tương đối mềm. Bởi vì mềm một chút cơm, dễ dàng tiêu hao hấp thu, đối với binh sĩ tới nói, mau chóng khôi phục năng lượng là phi thường chuyện trọng yếu. Tiếp lấy, Doanh Kiên ăn một miếng thịt hầm. Thịt heo cùng đậu nành đã hầm rất dở, mặc dù hương vị lệch mặn một chút, bất quá, đối với tiêu hao rất lớn binh sĩ tới nói, khẩu vị nặng một chút ngược lại là chuyện tốt. Dù sao, thiếu khuyết muối thế nhưng là sẽ dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi. Mà canh rau nhưng thật ra là củ cải canh. Một chén lớn củ cải canh, hương vị cũng không tệ lắm. Doanh Kiên đang ăn qua một lần dã chiến toa ăn làm ra đồ ăn về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Rất không tệ, để toàn quân ban bếp lúc đều muốn học được sử dụng dã chiến toa ăn, cam đoan quân ta tác chiến thời điểm có sung túc đồ ăn nóng cung ứng. Xác định dã chiến toa ăn chỗ tốt, Doanh Kỷ hệ xác lập khắc yêu cầu, toàn quân phổ cập. Chương 351, phi thuyền rơi xuống. Chương 351, phi thuyền rơi xuống quân thượng, xảy ra chuyện. Thế nào? Quân thượng, bên ta một chiếc điều tra phi thuyền tại cự nhân cảnh nội đã mất đi liên hệ. Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Về quân thượng, 3 ngày trước, dựa theo lệ cũ, ta không quân xuất động điều tra phi thuyền 5 chiếc, trước khi chia tay hướng cự nhân cảnh nội các nơi tiến hành điều tra. Điểm này Doanh Khiên là biết đến, tại cự nhân phạm biên về sau, cứ việc Doanh Khiên bởi vì một chút nguyên nhân, không có đối với cự nhân khởi xướng tiến công. Nhưng là, đại tần cùng cự nhân ở giữa chiến tranh, đã không thể tránh né, cho nên, Doanh Khiên từ tiêu diệt 30.000 cự nhân về sau, liền thường xuyên điều động phi thuyền tiến về cự nhân cảnh nội điều tra tình huống. Chủ yếu là xác định cự nhân điểm định cư, đồng thời, hội họa cự nhân cảnh nội núi non sông ngòi, quy hoạch đại tần quân đội tiến quân lộ tuyến. Dù sao, đại tần đối với cự nhân nhất tộc lãnh địa giải có hạn, nếu như muốn tại tương lai chiến tranh ở trong chiếm cứ ưu thế, như vậy đối với cự nhân nhất tộc cảnh nội núi non sông ngòi liền cần phải có đầy đủ hiểu rõ, tối thiểu phải tại quân tần khai chiến trước đó vì đại quân quy hoạch một đầu xuân sẻ con đường. Nếu không, liền nói đường đều không có quy hoạch, từ tiến quân lộ tuyến đến ven đường thiết tế cũng không thể hai mắt đen tui đi. Cho nên quân tần không quân bộ đội liền đối với cự nhân cảnh nội triển khai tấp nập điều tra hoạt động. Bởi vì phi thuyền tốc độ chậm, trễ không thời gian lâu dài, mà trước mắt cự nhân cũng không có thể uy hiếp được phi thuyền thủ đoạn, cho nên đối với cự nhân cảnh nội điều tra do phi thuyền đến tiến hành. Hôm nay dựa theo lệ cũ, chúng ta đối với điều động phi thuyền tiến hành liên hệ, lại phát hiện có một chiếc phi thuyền đã mất đi liên hệ. Có thể xác định mất đi liên hệ nguyên nhân sao? Doanh Kiên đầu tiên cần xác định là mất đi liên hệ phi thuyền đến cùng chuyện gì xảy ra, là bởi vì một chút nguyên nhân đưa đến thông tin thiết bị mất linh, hay là nói phi thuyền xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cứ việc nói trước mắt còn không có phi thuyền bị cự nhân và dạ tộc đánh rơi ghi chép, nhưng là phi thuyền cũng không phải là 100% an toàn. Thời tiết ác liệt, rất có thể dẫn đến phi thuyền rơi xuống. Loại chuyện này không phải là không được. Dù sao, phi thuyền thể tích to lớn, có đôi khi một trận gió mạnh hoặc là một trận mưa to cũng có thể dẫn đến phi thuyền ngoài ý muốn nổi lên, từ đó rơi xuống. Nếu như phi thuyền chỉ là thông tin thiết bị xảy ra vấn đề, đưa đến liên hệ mất đi, như vậy còn tốt, nhưng nếu như là bởi vì ngoài ý muốn, đưa đến phi thuyền rơi xuống, phiền phức như vậy. Tại binh công xưởng tiến vào cấp 4 về sau, Doanh Kiên liền đem trong phi thuyền bổ sung khí thể, từ dễ cháy dễ nổ khí hydro, đổi thành càng thêm an toàn ammonia. Mặc dù nói, bổ sung khí thể từ khí hydro biến thành ammonia, để cao phi thuyền tính an toàn. Nhưng là, đồng thời cũng làm cho phi thuyền một khi phát sinh rơi vỡ sự cố về sau, lại càng dễ tiết lộ trên phi thuyền mặt mật mã. Bởi vì, phi thuyền bổ sung nếu như là khí hydro đang phát sinh ngoài ý muốn về sau, khí hydro thường thường sẽ phát sinh tiêu đốt bạo tạc. Cả chiếc phi thuyền sẽ ở đại lượng khí hydro tiêu đốt dưới vụ nổ, triệt để biến thành một đống phế liệu. Cho nên, bổ sung khí hydro phi thuyền xảy ra bất trắc về sau, thường thường trên phi thuyền mặt nhân viên không có còn sống khả năng. Bất quá, cái này đồng thời cũng làm cho trên phi thuyền mặt thiết bị cơ mật cùng nhau hủy diệt. Nhưng là lúc này quân tần phi thuyền bổ sung chính là ammonia. Ammonia là một loại khí trơ, sẽ không tiêu đốt bạo tạc. Ý vị này bổ sung ammonia phi thuyền đang phát sinh ngoài ý muốn về sau, trên phi thuyền mặt nhân viên còn sống khả năng tương đối lớn, đồng thời trên phi thuyền mặt cơ mật cũng dễ dàng bảo lưu lại đến. Mà quân tần điều động đi cự nhân cảnh nội điều tra trên phi thuyền mặt, bình thường có đại lượng kỹ càng bản đồ địa hình. Những địa hình này hình nhưng so sánh dạ tộc cùng cự nhân chính mình vẽ địa đồ kỹ càng nhiều hơn. Dù sao, trên mặt đất vẽ địa đồ, nơi nào có trên không trung quan sát tới kỹ càng. Đương nhiên, địa đồ còn không phải trọng điểm là trên phi thuyền mặt nhân viên. Có thể trở thành phi thuyền binh, tự nhiên không phải binh lính bình thường. Phi thuyền binh xem như đại tần trong quân đội, văn hóa tố dưỡng cao nhất một nhóm người. Những này cao tố dưỡng binh sĩ, biết rất nhiều chuyện, nhất là làm điều tra bộ đội phi thuyền binh, biết đến sự tình xa xa so binh lính bình thường nhiều hơn nhiều. Lập tức liên hệ mặt khác mấy chiếc phi thuyền, để bọn hắn trước xác định mất liên lạc phi thuyền tình huống cụ thể. Ê! Cự nhân nhất tộc lãnh địa. Một chỗ trong rừng cây, một chiếc gần 100 mét thật to phi thuyền rơi xuống tại trong rừng cây. Mà lúc này, phi thuyền bốn phía, hơn 10 tên tần quân sĩ binh đang cùng một đám cự nhân giao chiến. Cộc cộc, cộc cộc coi chừng, bên trái có cự nhân. Còn có người nào đạn? Ta chỗ này còn có hai cái băng đạn. Liên hệ với những người khác không có. Còn không có, rừng cây nơi này tín hiệu quá kém, không cách nào liên hệ với mặt khác phi thuyền. Đáng chết. Trần Bính Huy hung hăng nện cho trước mặt mình cây một quyền. Nhìn cách đó không xa như ẩn như hiện cự nhân. Hắn biết, chính mình những người này, hôm nay xem như xong đời. Trần Bính Huy không nghĩ tới, lần này điều tra nhiệm vụ, cự thế mà chính là mình một lần cuối cùng chấp hành nhiệm vụ. Nguyên lai ở trên giữa trưa, Trần Bính Huy chỗ phi thuyền, tao ngộ một trận lôi bạo. Cứ việc Trần Bính Huy đã tận khả năng tăng tốc phi thuyền tốc độ, nhưng là, làm chuyên môn tiến hành điều tra phi thuyền. Tốc độ kia cũng không nhanh. Cho nên, phi thuyền rất nhanh liền bị lôi bạo đuổi kịp. Xui xẻo hơn là, Trần Bính Huy chỗ phi thuyền, thế mà bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Uy lực to lớn tiềm điện, trong nháy mắt liền đánh xuyên phi thuyền. Trực tiếp ở phi thuyền đoạn trước mở hai cái quán thông lỗ lớn. Cái này làm trong phi thuyền khí thể nhanh chóng sói mòn. Cứ việc nói, quân tần phi thuyền chọn lựa là nhiều cái khí bao, trên lý luận tới nói, thiểm điện mặc dù đánh xuyên một cái khí bao, nhưng là còn có mặt khác khí bao có thể tiếp tục ủng hộ phi thuyền phi hành. Nhưng vấn đề là, thiểm điện không đơn giản đánh xuyên khí bao, còn hòa tan trong phi thuyền một bộ phận kết cấu, để một cái khác khí bao cũng phát sinh thoát hơi hiện tượng. Ngoài ra, còn đưa đến trong phi thuyền ammonia máy chế tạo xuất hiện vấn đề. Một cái khí bao xác thực còn chưa đủ lấy để phi thuyền rơi xuống, nhưng là mất đi hai cái khí bao, còn đã mất đi chế tạo ammonia năng lực. Cứ việc trên phi thuyền mặt tất cả mọi người đều đang cố gắng tiến hành cứu vãn, nhưng là ở phi thuyền phi hành mấy chục dặm về sau, tổn thất đại lượng ammonia phi thuyền cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp, mà hoàn toàn bất đắc dĩ, Trần Bính Huy chỉ có thể lựa chọn tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Bất quá vì phòng ngừa bị cự nhân phát hiện, Trần Bính Huy đặc biệt chọn lựa rừng cây tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn vận khí thế mà lại kém như vậy, bọn hắn hạ xuống cánh rừng cây này, thế mà vừa bạn là cự nhân tiến hành lễ trưởng thành địa phương. Tại cự nhân nhất tộc, lúc có cự nhân trưởng thành lúc, liền sẽ khiến cái này vừa mới thành niên cự nhân mang theo giản dị vũ khí tiến vào rừng cây hoang dã đi săn manh thú, để làm kỳ thành năm tiêu chuẩn. Để Trần Bính Huy không có nghĩ tới là vận khí của bọn hắn sẽ tốt như vậy, ngàn chọn bạn tuyển một rừng cây, kết quả lại một đầu đâm vào cự nhân nhất tộc thí luyện chi địa. Bất quá rừng cây này bên trong cự nhân đều là vừa mới thành niên cự nhân, kinh nghiệm chiến đấu tương đối ít, vũ khí cũng kém, chỉ có một ít một mâu tảng đá cái gì, cho nên trên phi thuyền mặt mười mấy người còn có thể dựa vào mang theo vũ khí chống cự tự nhân tiến công. Bất quá làm điều tra bộ đội, bọn hắn mang theo đạn dược có hạn, trải qua luân phiên chiến đấu, tất cả mọi người đạn dược cơ bản đã hao hết. Điện thuận, địa đồ những vật kia đều đốt rồi sao? Đều đốt đi, đem đạn tập trung lại, thờ hay cây thương sử dụng, còn lại thương toàn bộ phá hủy không thể để cho cự nhân đạt được. Ê! Cờ giáp. Lúc này một trận thiết giáp ma sát và chạm thanh âm chuyển đến. Trần Bính Huy nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, chỉ gặp một đám người khoác thiết giáp, cầm trong tay to lớn lang nha đồng, thiết truy cự nhân xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Là cự nhân nhất tộc bên trong quân chính quy. Thời gian dài như vậy chiến đấu, cuối cùng vẫn là kinh động đến cự nhân nhất tộc chính quy bộ đội. Chuẩn bị chiến đấu. Chương 352, đánh trước cự nhân nhất tộc. Chương 352, đánh trước cự nhân nhất tộc quân thượng, mất liên lạc phi thuyền có tin tức. Tình huống như thế nào? Mặt khác một chiếc điều tra phi thuyền đã xác nhận, mất liên lạc phi thuyền truy hủy. Mà lại phiền toái hơn chính là, rơi vỡ phi thuyền bốn phía, có đại lượng cự nhân tồn tại, phi thuyền nhân viên tình huống cụ thể không rõ, cái kia, trinh sát phi thuyền xác nhận đến giao chiến vết tích. Về phần trên phi thuyền mặt cơ mật có bao nhiêu bị cự nhân thu hoạch được, chúng ta không được biết. Doanh Kiên nghe đến mấy cái này, hít sâu một hơi. Hướng Hàm Dương phát tin, liền nói, hy vọng bệ hạ có thể đồng ý, đối với dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc cùng một chỗ khai chiến. Quân thượng, thật muốn đối với cự nhân và dạ tộc cùng một chỗ khai chiến sao? Ân. Ê. Ta cái này đi phát tin. Doanh Kiên lần này sở dĩ muốn đối với dạ tộc cùng cự nhân cùng một chỗ khởi xướng tiến công, là bởi vì, dạ tộc cùng cự nhân liên hợp cùng một chỗ tin tức, Doanh Kiên sớm đã biết. Điều động không trung điều tra bộ đội, có thể không chỉ riêng chỉ là điều tra cự nhân nhất tộc lãnh địa, đối với dạ tộc cũng là có điều tra. Bộ đội trinh sát phát hiện dạ tộc ngay tại đại lượng chuyển di nhân viên. Trong đó, trước kia bồn địa gặng đặc dạ tộc, ngay tại hướng đông mặt cùng mặt phía nam chuyển di. Rất rõ ràng, dạ tộc ngay tại tận lực thanh không phía tây cùng mặt phía bắc nhân khẩu. Dạ tộc mục đích làm như vậy, Doanh Khiên tự nhiên biết, vườn không nhà trống. Bởi vì dạ tộc tại di chuyển nhân khẩu đồng thời, còn tại phá hủy con đường, thiêu hủy phong ốc, ngăn chặn đường sông. Trừ số ít duy trì hậu cần tiếp tế con đường bên ngoài, mặt khác con đường đều đã bị tiêu hủy. Đồng thời, còn có đại lượng dạ tộc nhân viên tiến vào cự nhân nhất tộc trên thổ địa mặt, trồng trọt lương thực. Căn cứ điều tra, những này dạ tộc người là có tổ chức tiến vào cự nhân nhất tộc thổ địa. Mà lại, cự nhân nhất tộc cũng không có tiến hành ngăn cản. Nói cách khác, dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc đã đạt thành hiệp nghị, dạ tộc có thể đến cự nhân nhất tộc trên thổ địa mặt tiến hành trồng trọt. Cự nhân và dạ tộc ở giữa nội dung hiệp nghị, tình huống cụ thể Doanh Khiên là không rõ ràng, nhưng là, Doanh Khiên không cho rằng cự nhân nhất tộc sẽ không có chút nào điều kiện để dạ tộc sử dụng thổ địa của bọn hắn. Mà lại đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, dạ tộc cùng cự nhân vì chống cự Đại Tần, đã bắt đầu tiến hành chiều sâu hợp tác. Nói không chừng, cự nhân đều có được súng đạn. Lúc đầu, Doanh Khiên liền có khai chiến dự định, mà bây giờ, phi thuyền rơi xuống, càng thêm kiên định Doanh Khiên khai chiến quyết tâm. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là, quân tần bộ đội thiết giáp cùng không quân, trải qua mấy tháng huấn luyện, đã bắt đầu thấy hiệu quả, là thời điểm kiểm nghiệm một chút bộ đội thiết giáp cùng không quân chất lượng. 3 ngày sau, quân thượng, bệ hạ đã đồng ý đối với dạ tộc cùng cự nhân tác chiến. Rất tốt, Truyền Phí Ngọc, Mông Triệu, Vương Nghị, Tô Kiểm, Mông Vũ 5 người đến đây tham dự hội nghị quân sự. Ê! Doanh Khiên kêu 5 người, là trước mắt, Doanh Khiên dưới trướng chủ yếu nhất 5 người. Phí Ngọc, là Doanh Khiên dưới trướng trọng yếu nhất nội chính nhân viên. Nói trắng ra là, tác chiến cần lương thực, đạn dược đều không thể rời bỏ Phí Ngọc quản lý. Mà Mông Triệu, hiện tại là quân tần không quân bộ đội quan chỉ huy tối cao, đồng thời, cũng là Doanh Khiên quân sự phó quan. Tô Kiểm, là trước mắt, bộ binh bộ đội chính yếu nhất nhân viên chỉ huy. Quân tần trước mắt hoàn thành thay đổi trang phục huấn luyện 20 cái bộ binh sư, có một nửa về Tô Kiểm quản. Cho nên, lần này tác chiến bộ binh bộ đội căn bản là Tô Kiểm phụ trách chỉ huy. Mà Mông Vũ là trước mắt quân tần bộ đội thiết giáp quan chỉ huy. Quân tần trước mắt hết thể có 5 cái sư đoàn bọc thép, trong đó, 2 cái sư đoàn bọc thép đã rời Mục Dương, một cái phụ trách đóng giữ thành Hàm Dương, bảo hộ Hàm Dương an toàn. Một cái khác thì là bố trí tại lĩnh Tây Lục quận. Bố trí tại lĩnh Tây Lục quận sư đoàn bọc thép có 2 cái mục đích, một là uy hiếp lĩnh Tây Lục quận, dù sao lĩnh Tây Lục quận vừa mới trở lại Đại Tần trung ương triều đình khống chế, còn có rất nhiều bất mãn phần tử. Có một cái sư đoàn bọc thép đóng giữ, đầy đủ ứng phó các loại tình huống đột phát. Mà mục đích thứ hai thì là phòng bị Ma Pháp Đế quốc. Cứ việc Đại Tần cùng Ma Pháp Đế quốc đã đình chỉ chiến tranh hành vi, nhưng là Doanh Khiên y nguyên lo lắng, có một ngày Ma Pháp Đế quốc lại phái binh công qua cầu đất cả cờ lãn. Cho nên, tại lĩnh Tây Lục quận đóng quân một chi sư đoàn bọc thép, có thể cam đoan phát sinh đột phát chiến sự thời điểm, cầu đất cả cờ lãn chú quân, không đến mức tất cả đều là bộ binh bộ đội. Mà đổi thành bên ngoài 3 cái sư đoàn bọc thép, trước mắt tất cả Mục Dương do Mông Vũ tạm thời phụ trách quản lý. Mà Vương Nghị thì là cân đối quân tần các quân người phụ trách chủ yếu. Quân tần bộ đội thiết giáp, không quân, bộ binh hiệp đồng tác chiến, do Vương Nghị phụ trách liên lạc tổ chức. Chư vị, bệ hạ đã đồng ý đối với dạ tộc cùng cự nhân khai chiến, các ngươi nói một chút, trận này đánh như thế nào? Dù sao, lần này chúng ta gặp phải là dạ tộc cùng cự nhân 2 cái dị tộc. Quân thượng, ta cho là chúng ta hẳn là tập trung lực lượng, trước đánh bại cự nhân nhất tộc. Doanh Khiên nhìn về phía Mông Vũ, đối với Mông Vũ nói trước đánh bại cự nhân nhất tộc Doanh Khiên cũng không có ý kiến. Lần này Đại Tần đối với dạ tộc cùng cự nhân đồng thời khai chiến, mang ý nghĩa là một trận hai tuyến tác chiến. Hai tuyến tác chiến, trên thực tế Doanh Khiên là không muốn. Dù sao, đa tuyến tác chiến là một loại độ khó cao phương thức tác chiến. Còn phân tán quân tần hiện hữu binh lực cùng trang bị, cũng không có biện pháp, dạ tộc cùng cự nhân đã đạt thành chiều sâu hợp tác. Nếu như đối với cự nhân và dạ tộc một phương phát động tiến công, một phương khác đều sẽ lựa chọn trợ rút, nói cho cùng, quân tần hay là đánh hai, cùng để dạ tộc cùng cự nhân liên hợp lại, hợp binh một chỗ, không bằng đồng loạt đối với dạ tộc cùng cự nhân khai chiến. Bất quá, coi như cùng một chỗ khai chiến, có một cái nặng nhẹ cũng là bình thường. Nói một chút lý do. Quân thượng, ta lý do là, trước mắt, quân ta cường đại nhất công kích bộ đội là bộ đội thiết giáp. Nhưng là, dạ tộc trước đó, tại bồn địa gàng đặc đổ nước chế tạo vùng ngập lụt, ngăn trở ta bộ đội thiết giáp trực kích dạ đô khả năng. Nếu như ta bộ đội thiết giáp muốn vào công dạ tộc, có thể lựa chọn phương hướng không nhiều lắm chỉ có thể lấy khu vực nội hà làm xuất phát, trước công hãm dạ tộc dãy núi Dạ Dột, sau đó bộ đội thiết giáp mới có thể tiếp tục hướng phía trước tiến công. Có thể coi là quân ta công hãm dãy núi Dạ Dột, bộ đội thiết giáp có thể thông qua, dãy núi Dạ Dột cũng sẽ nghiêm trọng trở ngại quân ta hậu cần thiết tế. Mà lại, dạ tộc trước đó đã có cùng quân ta bộ đội thiết giáp tác chiến kinh lịch, cứ việc nói, quân ta hiện hữu bộ đội thiết giáp so trước đó càng thêm cường đại, nhưng là, dạ tộc vì phòng ngự ta bộ đội thiết giáp đã tỉ mỉ trang bị hồi lâu, coi như ta bộ đội thiết giáp chiến lược so đã từng càng mạnh tiến công dạ tộc cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Nếu như ta quân tiến công trước cự nhân nhất tộc, như vậy, đầu tiên có thể đem quân ta bộ đội thiết giáp uy lực phát huy đến lớn nhất. Cứ việc nói, cự nhân nhất tộc lãnh thổ, khai phát trình độ thấp, ma thú khắp nơi trên đất, con đường cơ hồ không có. Nhưng là, bằng vào ta bộ đội thiết giáp chiến lược, những ma thú kia đến bao nhiêu đều là đồ ăn, về phần con đường vấn đề, đối với ta bộ đội thiết giáp không tính vấn đề quá lớn. Mà lại, cự nhân không có cùng ta bộ đội thiết giáp tác chiến kinh lịch, dạ tộc coi như báo cho cự nhân, cũng không có tự mình kinh lịch tới khắc sâu. Ngoài ra, chúng ta tại đánh bại cự nhân nhất tộc về sau, bộ đội thiết giáp có thể thay đổi phe tấn công hướng, từ dạ tộc mặt phía nam đối với dạ tộc khởi xướng tiến công. Tại dạ tộc mặt phía nam nhưng không có dãy núi Dạ Dột, cùng rộng lớn vùng ngập lụt, cùng dạ tộc kinh lịch hồi lâu phòng tuyến đến ngăn cản ta bộ đội thiết giáp. Mà lại, dạ tộc đem đại lượng nhân khẩu dẫn dắt đến phương nam, ta bộ đội thiết giáp tiến công, thế nhưng là chặt đứt dạ tộc căn bản một kích. Cho nên, ta cho là chúng ta muốn trước đánh cự nhân nhất tộc, đợi đánh bại cự nhân nhất tộc về sau, lại chỉ huy lên phía bắc, từ mặt phía nam tiến công dạ tộc. Đương nhiên, chúng ta cũng muốn đối với dạ tộc thực hiện đầy đủ áp lực, đem dạ tộc bộ đội chủ lực rời mặt phía nam. Dạng này, tiến công mới có thể càng thêm thuận lợi. Đối với Mông Vũ kế hoạch tác chiến này, Doanh Kiên vẫn tương đối tán đồng. Trước đánh bại cự nhân nhất tộc, để quân Tần có thể có được càng nhiều tiến công dạ tộc phương hướng. Chương 353, tranh luận chương 353, tranh luận quân thượng, ta có khác biệt ý kiến. Mông Vũ vừa mới nói xong đề nghị của mình, Tô Kiểm liền đứng ra đưa ra ý kiến. "A, Tô Kiểm, ngươi có cái gì khác biệt ý kiến?" Đối với có người đưa ra ý kiến khác, Doanh Kiên cũng không phản đối, lúc đầu, triệu tập trước mọi người đến, chính là vì quyết định tiếp xuống chiến lược, có khác biệt ý kiến là phi thường bình thường sự tình. "Quân thượng, ta cho là chúng ta hẳn là trước tiên đem tiến công trọng tâm đặt ở dạ tộc phía trên." "Nói một chút vì cái gì?" "Hồi bẩm quân thượng, ta cho là đánh trước dạ tộc là bởi vì cự nhân nhất tộc không tốt đánh." "Làm sao lại không tốt đánh? Cự nhân nhất tộc biên cảnh cũng không có quá nhiều dãy núi cùng vùng ngập lụt, ta bộ đội thiết giáp có thể phát huy mạnh nhất chiến lực." "Là, cự nhân nhất tộc biên cảnh sát thực cùng dạ tộc không giống với, không có quá nhiều dãy núi cùng vùng ngập lụt, không có quá nhiều nơi hiểm yếu có thể ngăn cản quân ta bộ đội thiết giáp, nhưng là có đông đảo dòng sông nha. Quân ta nếu như tiến công trước cự nhân nhất tộc, từ tây sang đông, cần đứng trước sông Nông, Thang Hà, Thanh Nguyên Hà các loại mấy đầu dòng sông, những dòng sông này đều không phải là chỉ dựa vào bộ đội thiết giáp liền có thể vượt qua, không có qua sông bộ đội hiệp trợ, bộ đội thiết giáp căn bản không có khả năng vượt qua những này hẹp nhất có mấy chục mét dòng sông. Đến lúc đó, vạn nhất cự nhân bằng sông thủ vững, chúng ta bộ đội thiết giáp không cách nào đem cơ động ưu thế phát huy ra, chẳng lẽ để bộ đội thiết giáp khi pháo binh sao? Khi pháo binh thì như thế nào? Cự nhân nhất tộc coi như có thể bằng vào dòng sông hiểm yếu ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn không cách nào đột phá sao? Ta còn không tin, cự nhân có thể chống đỡ được chúng ta pháo binh. Ngươi có nghĩ tới hay không? Hậu cần thiết tế, từng đầu dòng sông, đó chính là từng đạo nơi hiểm yếu, cự nhân lãnh địa hoang vắng, quân ta tiến công cự nhân nhất tộc, mục đích cuối cùng nhất tất nhiên là công hãm cự nhân nhất tộc cực kỳ trọng yếu thành Tí Lộc, thế nhưng là thành Tí Lộc ở vào dãy núi Hoành Đoạn phụ cận. Từ nước ta cảnh nội xuất phát, một đường đánh tới dãy núi Hoành Đoạn dưới chân, lộ trình đâu chỉ ngàn dặm. Ven đường nhiều như vậy dòng sông, đem quân ta chia cắt thành từng khối tồn tại. Lấy cự nhân nhất tộc khu diện tích rộng lớn, quân ta binh lực tất nhiên không cách nào tiến hành nghiêm mật khống chế, đến lúc đó, cự nhân hoàn toàn có thể lựa chọn tại nào đó một đoạn dòng sông địa khu, cắt đứt quân ta hậu cần thiết tế, không có hậu cần chèo chống, bộ đội thiết giáp mạnh hơn thì có ích lợi gì? Lại nói cự nhân nhất tộc lãnh địa cùng dạ tộc khác biệt, căn bản không có chính quy con đường, cứ việc nói, dạ tộc phá hủy đại lượng con đường, nhưng là, bằng vào ta quân năng lực, hoàn toàn có thể nhanh chóng chữa trị những con đường này. Có thể cự nhân cảnh nội là tình huống như thế nào, cự nhân cảnh nội con đường tương đương với không có, chúng ta tiến công cự nhân nhất tộc, liền tương đương với muốn một lần nữa tu kiến con đường, công trình này số lượng cũng không nhỏ à. Mặt khác, dạ tộc trước đó cùng quân ta từng có tác chiến kinh lịch, mà từ nội Hà chi chiến kết thúc về sau, dạ tộc liền bắt đầu tại cùng quân ta giáp giới địa khu, đào móc giao thông, xây dựng công sự, đồng thời tiến hành vườn không nhà chống hành động. Vì thế, không tiếc nổ nát đê đập, bao phủ đối với dạ tộc cực kỳ trọng yếu lương thực nơi sản sinh, bồn địa gần đạt. Đây hết thể đều thuyết minh, dạ tộc ngay tại là cùng ta quân chiến tranh, làm lấy chuẩn bị toàn diện. Mà nếu như chúng ta đánh trước cự nhân khai chiến, dạ tộc liền có càng nhiều thời gian có thể xây dựng công sự phòng ngự. Đến lúc đó, không chừng chờ chúng ta đánh bại cự nhân nhất tộc, dạ tộc đã tại chính mình nam cảnh xây dựng tốt đại lượng công sự, đến lúc đó, hay là đến làm cho bộ đội thiết giáp đi gặm, cái này cùng từ những phương hướng khác tiến công khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là, tiến công trước dạ tộc đối với quân ta có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, chúng ta không có cho dạ tộc nhiều thời gian hơn tới sửa chút công sự phòng ngự, tiến công độ khó sẽ giảm xuống. Đồng thời, dạ tộc cùng cự nhân nhất tộc đang tiến hành liên hợp, tất nhiên bị đánh gãy, tiến công trước cự nhân nhất tộc, dạ tộc y nguyên có thể cho cự nhân nhất tộc cung cấp vũ khí chèo chống, có thể tiến công dạ tộc về sau, dạ tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không có năng lực cùng tinh lực cho cự nhân cung cấp vũ khí trợ giúp. Còn nữa, quân ta tiến công trước dạ tộc, tại đánh bại dạ tộc về sau, chúng ta có thể từ dạ tộc nam cảnh xuất phát, hướng cự nhân cảnh nội tiến vào. Đến lúc đó, cự nhân cảnh nội một loạt dòng sông chẳng những sẽ không trở thành quân ta trở ngại, ngược lại sẽ trở thành quân ta trợ lực. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng dòng sông đến vận chuyển hậu cần thiết tế, mà mọi người đều biết, cự nhân nhất tộc bất thiện thủy tính, chúng ta sử dụng dòng sông vận chuyển thiết tế, cự nhân căn bản không có bao nhiêu biện pháp. Đến lúc đó, hậu cần thiết tế do đường thủy vận chuyển, quân ta có thể yên tâm to gan tiến công cự nhân nhất tộc thành Tí Lộc. Doanh Kiên nhìn xem Mông Vũ cùng Tô Kiểm, hai người nói lên ý kiến có thể nói hoàn toàn tương phản. Mông Vũ muốn tiến công trước cự nhân nhất tộc, dạng này tránh khỏi quân Tần tiến công đầu mâu, bộ đội thiết giáp bị dãy núi cùng vùng ngập lụt ngăn cản. Mà Tô Kiểm càng có khuynh hướng tiến công trước dạ tộc, dạng này có thể giảm bớt tiến công cự nhân lúc hậu cần tiếp tế áp lực. Nhưng là tiến công dạ tộc trước chiến sự, bộ đội thiết giáp phát huy chỗ chống không lớn, bởi vì dãy núi cùng vùng ngập lụt ngăn cản, quyết định đối với dạ tộc trước chiến sự nhất định là bộ binh làm chủ. Có thể nói Mông Vũ cùng Tô Kiểm ý kiến phân biệt đại biểu thích hợp bọn hắn nhất dưới trướng bộ đội tác chiến hoàn cảnh. Bất quá hai người nói đều có lý. Doanh Kiên đưa ánh mắt nhìn về hướng Mông Triệu cùng Vương Nghị, muốn nhìn một chút hai người duy trì ai chiến lược. Quân thượng, ta trợ giúp Mông Vũ chiến lược. Vương Nghị lên tiếng trước nhất. Ta duy trì Tô Kiểm. Bất quá, Mông Triệu lại lựa chọn duy trì Tô Kiểm. Cục diện bây giờ là nhị bị nhị. Bốn người cùng một chỗ nhìn về hướng Phí Ngọc. Phí Ngọc giang tay ra, nói ra, ta là phụ trách hậu cần thiết tế, chiến lược cái gì, hay là các ngươi đến quyết định đi. Ai, Phí Ngọc, ngươi là quản hậu cần thiết tế, ý kiến của ngươi rất trọng yếu, dù sao, chúng ta vật tư đều muốn dựa vào ngươi đến cung ứng, ngươi nói một chút, có thể bảo chứng chiến trường kia vật tư cung ứng. Phí Ngọc là chủ quản hậu cần tiếp tế người, nói ý kiến kỳ thật phi thường trọng yếu. Bởi vì, nếu như Phí Ngọc biểu thị, gia tộc hoặc cự nhân nào đó một chỗ tiếp tế không cách nào cam đoan, như vậy, chiến lược trọng điểm tự nhiên tại có thể cam đoan vật liệu phương hướng. Kỳ thật tiến công trước cự nhân và gia tộc tiếp tế độ khó là không sai biệt lắm. Gia tộc phương hướng, chúng ta cần vượt qua dãy núi cùng vùng ngập lụt, ven đường còn có rất nhiều nơi nhất định phải đường vòng. Cự nhân phương diện, cứ việc không cần vượt qua dãy núi cùng vùng ngập lụt, nhưng là số lượng đông đảo dòng sông cùng độ chênh lệch con đường tình huống, cũng đúng là một vấn đề. Cho nên, nghiêm ngặt nói đến, mặc kệ là gia tộc hay là cự nhân nhất tộc, tiếp tế độ khó là không sai biệt lắm, bất quá, cá nhân ta hay là cho là cự nhân nhất tộc tiếp tế càng thêm đơn giản một chút. Lý do, cự nhân phương diện, mặc dù không có bao nhiêu con đường, nhưng là cô ta nếu như mục tiêu là thành Tí Lâu, như vậy ven đường cũng không có quá nhiều nơi hiểm yếu, cơ bản đã bình ổn nguyên địa khu làm chủ. Đất bình nguyên hình, lấy bộ đội thiết giáp năng lực coi như không có con đường, cũng có thể dùng xe tăng bánh xích ghép ra một con đường đến. Cứ việc tiến công cự nhân nhất tộc, tiếp tế con đường xa xôi, nhưng là ta muốn đường sắt có thể trải đi qua. Mà cự nhân số lượng quá ít, chỉ cần tiền tuyến cho cự nhân áp lực cũng đủ lớn, cự nhân không có bao nhiêu dư lực tập kích quân ta đường tiếp tế. Cho nên, chỉ cần bảo vệ tốt ven đường dòng sông cầu nổi, tiếp tế không có quá nhiều vấn đề. Có thể dạ tộc liền không giống với lúc trước, buồn địa gặng đặc vùng ngập lụt, cơ bản ngăn chặn ta bộ đội thiết giáp tác chiến khả năng, liền ngay cả đường sắt trải đều không thể hoàn thành. Mà dạ tộc mặt phía bắc dãy núi địa khu, coi như quân ta đột phá dạ tộc dãy núi Dạ Dột, dạ tộc phương bắc còn có rất nhiều mặt khác dãy núi lồi núi, loại địa hình này, mặc kệ là bộ đội thiết giáp cùng đường sắt, đều không phải là nơi tốt. Cho nên, tổng hợp, ta vẫn là cho là tiến công trước cự nhân nhất tộc, sau đó từ dạ tộc mặt phía nam tiến công, tiếp tế độ khó tương đối thấp. Chương 354, trước khi chiến đấu chuẩn bị chương 354, trước khi chiến đấu chuẩn bị nếu Phí Ngọc đã cho thấy, cự nhân nhất tộc tiếp tế đơn giản hơn một chút, như vậy, ta quyết định, trận chiến này, trước kích cự nhân nhất tộc. Sau đó phân phối nhiệm vụ tác chiến. Mông Vũ, ngươi dẫn theo 3 cái sư đoàn bọc thép, làm lần này tiến công chỗ lực, đối với cự nhân nhất tộc khởi xướng tiến công, mục tiêu, cự nhân nhất tộc duy nhất thành thị thành Tí Lâu. Mặt khác, ta sẽ điều động 5 cái cơ động bộ binh sư đoàn bộ đội, làm hiệp trợ. Ấy, tại binh công xưởng tiến vào cấp 4 về sau, Doanh Kiên đối với quân tần sư đoàn bọc thép tiến hành cải tổ. Binh lực cùng ban đầu sư đoàn bọc thép một dạng, vẫn là 13 cái doanh cấp đơn vị tác chiến, 13.000 người. Binh lực mặc dù không có gia tăng, nhưng là vũ khí trang bị lại thăng cấp tăng lên. Trước kia, một cái xe tăng doanh 3 cái xe tăng ngay cả, tổng cộng là 66 chiếc xe tăng dễ nổ FT-17, 45 chiếc xe bọc thép. Bây giờ, trải qua cải tổ sau này xe tăng doanh, mỗi cái xe tăng ngay cả xe tăng số lượng, gia tăng đến 30 chiếc. Trong đó, mỗi một cái sắp xếp có 9 chiếc tác chiến xe tăng, 3 cái sắp xếp hết thảy 27 chiếc tác chiến xe tăng, mặt khác 3 chiếc là chỉ huy xe tăng. Xe tăng số lượng từ 66 chiếc gia tăng đến 30 chiếc, bất quá, trước kia thuộc về bộ đội thiết giáp xe bọc thép hủy bỏ. Bởi vì, ban đầu xe tăng dễ nổ FT-17 chỉ có thể mang theo một môn pháo hoặc là ưỡn một cái súng máy làm vũ khí. Mà xe tăng T-34 lại là bao hàm 85 ly pháo cùng 2 chiếc súng máy, trong đó ưỡn một cái là chủ pháo bên cạnh cùng chủ súng máy. Mặt khác ưỡn một cái thì tại là người điều khiển bên cạnh. Trước đó bởi vì xe tăng dễ nổ FT-17 chỉ có thể mang theo một dạng vũ khí, cho nên mới tại xe tăng trong bộ đội gia nhập xe bọc thép, lấy trên xe bọc thép mặt súng máy để đền bù dễ nổ FT-17 hỏa lực chưa đủ vấn đề. Mà bây giờ xe tăng T-34 có được súng máy, như vậy lại tại xe tăng trong bộ đội gia nhập xe bọc thép, liền có một ít dư thừa. Mà chứ nguyên nhân này, càng lớn nguyên nhân nhưng thật ra là bởi vì xe tăng T-34 trang bị quân tần về sau, xe tăng ngay cả chống không nhân viên biến thiếu đi. Trước đó, trang bị xe tăng dễ nổ FT-17 lúc, một cỗ xe tăng thừa viên tổng cộng 2 người. 22 chiếc xe tăng người điều khiển tổng số người bất quá 44 người, cái này khiến xe tăng ngay cả còn có rất nhiều nhân viên dư thừa. Cho nên, mới có thể trang bị nhân số 5 người xe bọc thép. Nhưng bây giờ xe tăng T-34, thành viên 5 người, 30 chiếc xe tăng, liền cần 150 người. Còn thừa nhân viên có hạn, cũng không có năng lực giả bộ chuẩn bị xe bọc thép. Cho nên, cứ việc quân tần bộ đội thiết giáp nhân số không có gia tăng, nhưng là, chiến lực lại tăng lên rất nhiều. Trước kia một cái sư đoàn bọc thép hết thảy mới 218 chiếc xe tăng, nhưng hôm nay, toàn bộ sư đoàn bọc thép xe tăng số lượng đã gia tăng đến 300 chiếc. Mà ban đầu pháo binh doanh cũng làm ra cải biến, vì có thể mau chóng đuổi theo xe tăng bộ pháp, Doanh Kiên đem trước kia sư đoàn bọc thép bên trong đại bộ phận hỏa pháo từ dẫn dắt thức hỏa pháo đổi thành tự hành hỏa pháo. Trước kia pháo binh bộ đội ở trong số lượng nhiều nhất pháo giã chiến 75mm, hiện tại đã chuyển qua do xe tăng T-34 cái bệ cải tạo mà thành tự hành hỏa pháo đi lên. So với ban đầu dẫn dắt thức hỏa pháo, tự hành hỏa pháo có ưu thế là tính cơ động mạnh, có thể đánh xong liền chạy, mà lại đầu nhập tác chiến thời gian nhanh. Tự hành hỏa pháo sẽ không giống dẫn dắt thức hỏa pháo một dạng, tại nã pháo trước còn cần tháo xuống bố trí phát xạ trận địa. Tự hành hỏa pháo hoàn toàn có thể đi theo xe tăng phía sau, tùy thời tùy chỗ là tiến công xe tăng bộ đội, cung cấp hỏa lực trợ giúp. Cái này có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Mà so với xe tăng, tự hành hỏa pháo trọng lượng càng nhẹ, bởi vì là xe mở mũi. Lúc đầu, lấy xe tăng T-34 cái bệ cải tạo tự hành hỏa pháo, hoàn toàn có thể cài đặt đường kính càng lớn hỏa pháo. Nhưng là, cân nhắc đến cự nhân cảnh nội cái kia hỏng bét con đường tình huống, cho nên hay là đổi thành trọng lượng tương đối nhẹ 75 ly pháo. Bất quá, nên tự hành hỏa pháo kỳ thật hoàn toàn chính là pháo giã chiến 75mm, xạ tốc y nguyên có thể đạt tới 1 phút đồng hồ 20 phát. Mà lại, bởi vì hỏa pháo đường kính nhỏ, cho nên chiếm cứ không gian cũng tương đối nhỏ, bởi vậy chuẩn bị đạn số lượng tăng lên. Đương nhiên, tự hành hỏa pháo cũng không chỉ 75mm còn có 105mm lựu đạn pháo. Mà trước kia sư đoàn bọc thép ở trong bộ binh doanh, tại nhân số không đổi tình huống dưới, tăng lên súng máy số lượng, nhất là đem súng máy hạng nặng mạ xỉm đổi thành súng máy đa năng MG42 về sau, súng máy số lượng tăng lên 1/3. Mà lại, bộ binh bộ đội còn trang bị một chi 20 chiếc xe bọc thép bộ đội. Đồng thời, có xe tải số lượng cũng từ 80 chiếc gia tăng đến 100 chiếc. Mặt khác, còn tăng lên đại lượng khúc bắn hỏa lực, pháo cối. Phương diện khác, cũng không có quá nhiều biến hóa, nhiều nhất là vũ khí cá nhân càng tốt hơn một chút, xe tải vận chuyển năng lực càng mạnh một chút. Mà Doanh Kiên để Mông Vũ xuất lĩnh 3 cái sư đoàn bọc thép, đối với cự nhân khởi xướng tiến công, đó chính là 900 chiếc chiến lực không tầm thường xe tăng T-34, cùng một chỗ tham chiến. Mà phối thuộc cho Mông Vũ 5 cái cơ động bộ binh sư, tự nhiên không phải phổ thông bộ binh sư, mà là đã hoàn thành cơ giới hóa 5 cái bộ binh sư. Cái này 5 cái bộ binh sư đã hoàn thành có thể dựa vào xe tải đến tiến hành cơ động, cho nên là có thể theo kịp bộ đội thiết giáp đột kích. Mặt khác, cái này 5 cái bộ binh sư, mỗi một cái còn nắm giữ một cái xe tăng doanh, làm tăng cường. Tô Kiểm, ngươi điều 3 cái bộ binh sư bộ đội, làm thế đội thứ 3. Mục đích chủ yếu là bảo hộ ta bộ đội thiết giáp đường thiết tế. Ê! Mặt khác, Tô Kiểm, ta sẽ lại triệu tập một nhóm bộ đội cho ngươi, để cho ngươi gom góp 6 cái sư bộ đội, nhiệm vụ của các ngươi là công hãm dạ tộc dãy núi dạ rột một đường. Ta sẽ tăng cường pháo binh cho các ngươi, mặt khác, Mông Triệu không quân bộ đội, sẽ điều 2/3 lực lượng hiệp trợ ngươi. Tô Kiểm lúc đầu coi là, lần này tác chiến, Mông Vũ sẽ hiển lộ tài năng, không nghĩ tới quay đầu chính mình cũng có nhiệm vụ trọng yếu. Mà lại, chính mình thế mà còn có được không quân 2/3 chiến lực. Phải biết, Mông Triệu không quân có thể một mực quý giá rất. Trước mắt, Mông Triệu sở thuộc không quân bộ đội, hết thể có máy bay ném bom 150 lỡ, phi thuyền hơn 100 chiếc, điều tra cơ hơn 50 chiếc. Về phần máy bay chiến đấu, đối địa phi cơ tấn công dạng này máy bay, số lượng có ít, có thể bỏ qua không tính. Bất quá, Tô Kiểm là được chứng kiến máy bay ném bom cùng phi thuyền uy lực, có không quân trợ giúp, chính mình chiến sự hẳn là sẽ tốt đánh rất nhiều. Mà lại, tiến công dãy núi Dạ Dột, xe tăng sắt thực không có bao nhiêu nơi xa, mấu chốt còn phải nhìn chính mình dưới trướng bộ binh bộ đội. Phí Ngọc, từ giờ trở đi, vì đại quân chuẩn bị vật tư, tối thiểu muốn chuẩn bị có thể duy trì đại quân cường độ cao tác chiến 3 tháng đạn dược tiếp tế, cùng có thể sử dụng nửa năm lương thực vật tư. Ngươi cho là cần bao lâu mới có thể chuẩn bị hoàn tất? Phí Ngọc suy tư một hồi, lần này quân Tần đầu nhập binh lực là chưa từng có, cự nhân phương hướng, sư đoàn bọc thép 3 cái, 39.000 người, bộ binh sư 8 cái, 90.006 người, tăng thêm dạ tộc phương hướng, 6 cái bộ binh sư, 72.000 người, tăng thêm lâm thời tăng cường pháo binh bộ đội, tổng số người sẽ không ít hơn 80.000, còn có tăng thêm tham chiến không quân bộ đội, tối thiểu 3 vạn người. Cái này vẹn vẹn chỉ là bộ đội tác chiến, liền đạt đến 240.000 đã vượt qua đại tần trước mắt quân thường trực 1/3, gần một nửa. Nếu như tăng thêm cam đoan tác chiến nhân viên hậu cần, điều động tổng số người vượt qua 600.000 quân thượng, cho ta gần 2 tháng, ta có thể hoàn thành tác chiến chuẩn bị. 2 tháng sau. Đúng vậy. Tốt, ta liền đợi thêm 2 tháng, 2 tháng về sau, cự nhân và dạ tộc phương hướng đồng thời khai chiến. Chúng ta muốn đuổi cuối năm nay trước đó, triệt để kết thúc đối với dạ tộc cùng cự nhân chiến sự. Ê, theo chiến tranh động viên bắt đầu. Toàn bộ đại tần cũng bắt đầu vì lần này chưa từng có chiến tranh làm chuẩn bị. Đại lượng nhân viên bị điều tiến về các nơi, tiến hành vật tư chuyển vận. Từ đại tần nhiều điều quân đội cũng bắt đầu hướng nội hà cùng Hữu Giang quận tập kết. Chương 355, trở về Tây Lục chương 355, trở về Tây Lục Tây Đại Lục, khu vực cùng xạ bà lù. Người có thể xác định, chúng ta muốn tìm người ở chỗ này. Đương nhiên, tháng trước ta còn ở nơi này gặp được bọn hắn đâu. Bàng Lục nhìn xem ngay tại cho bọn hắn dẫn đường dẫn đường. Cứ việc cảm giác đối phương tại dẫn bọn hắn đi vòng vèo nhưng là không có cách nào, tại khu vực cùng xạ bà lù. Bọn hắn không có những người khác có thể hiệp trợ bọn hắn. Bàng Lục làm số lượng không nhiều, đi theo Doanh Khiên tiến về Đông Đại Lục quân khởi nghĩa, lần này trở lại Tây Đại Lục chính là đến đây liên hệ quân khởi nghĩa còn xuất lại. Năm đó, bọn hắn bởi vì quân đội Ma Pháp Đế quốc xuất hiện, bị ép rời đi Tây Đại Lục tiến về Đông Đại Lục. Mà bây giờ, Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục chiến sự đình chỉ, đường biển thông suốt tình huống dưới, Doanh Khiên liền nhớ tới đã từng, bà đã thành quân khởi nghĩa. Mà thừa dịp nhất lần này điều động đội tàu đến đây Tây Đại Lục, Doanh Khiên đặc biệt đem Bàng Lục, cái này đã từng quân khởi nghĩa nhân viên, nhét vào đội tàu bên trong. Mà Bàng Lục trở về Tây Đại Lục chính là liên hệ quân khởi nghĩa còn sót lại. Tại đã trải qua hơn 20 ngày đi thuyền về sau, bọn hắn đã tới xạ bạ lũ vùng duyên hải. Thế là, Bàng Lục mang theo bộ phận thuyền lưu lại, những thuyền khác sẽ tiếp tục tiến về tinh linh chỗ. Bàng Lục đến xạ bạ lũ, liền bắt đầu hỏi thăm về quân khởi nghĩa tin tức. Kết quả không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy năm, quân khởi nghĩa tại khu vực xạ bạ lũ đã trở nên nổi tiếng. Tùy tiện tìm á nhân sau khi nghe ngóng, liền biết rất nhiều. Nguyên lai, tại Doanh Khiên rời đi quân khởi nghĩa về sau, quân khởi nghĩa còn sót lại, lợi dụng binh công xưởng sản xuất súng đạn, cấp tốc tại khu vực cùng xạ bạ lũ đứng vững bước chân. Bởi vì quân khởi nghĩa có súng đạn, sức chiến đấu viễn siêu khu vực cùng xạ bạ lũ đại đa số á nhân. Cho nên, rất nhiều khu vực cùng xạ bạ lũ đông lục người phân phó tiến đến đầu nhập vào, làm quân khởi nghĩa nhân số quy mô cấp tốc đột phá 300.000 bây giờ, dựa vào súng đạn, quân khởi nghĩa đã là khu vực cùng xạ bạ lũ năm vị trí đầu thế lực cường đại. Bất quá, quân khởi nghĩa thời gian dài tại xạ bạ lũ mặt phía bắc cùng phía tây hoạt động, địa phương khác rất khó coi đến quân khởi nghĩa hành tung. Cho nên, muốn tại Duyên Hải phương Nam địa khu tìm tới quân khởi nghĩa, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Mà trải qua nhiều phiên nghe ngóng, Bàng Lục hay là đạt được một tin tức, đó chính là, tại Bàng Lục lên bờ địa phương phương hướng Tây Bắc, có một cái quân khởi nghĩa cứ điểm. Bên trong có trên trăm quân khởi nghĩa. Đang hỏi thăm đến tin tức này về sau, Bàng Lục liền để cho người ta dẫn hắn đến đây. Đến cùng vẫn còn rất xa. Không xa, ngay ở phía trước năm dặm địa phương. Dừng lại, phía trước bị chúng ta bộ lạc lưu đầu nhân phong tỏa, các ngươi không thể tới. Bàng Lục vừa mới hỏi xong dẫn đường, vẫn còn rất xa, phía trước giao lộ liền xuất hiện hơn 10 người hai thước dưới cao lưu đầu nhân. Lưu đầu nhân xem như khu vực cùng xa ba lũ, đứng hàng ba vị trí đầu nhân vật cứng hãn. Lưu đầu nhân có được to lớn khí lực, có thể đem trên trăm cân nặng vũ khí vung vẩy hổ hổ sinh phong, mà lại tốc độ cũng không chậm, chạy không so với nhân loại chạy mau chậm. Mà lại, lưu đầu nhân là ăn chay, cái này khiến số lượng của bọn họ cũng rất nhiều. Thuộc về chiến lược mạnh, số lượng cũng nhiều tồn tại. Đương nhiên, lưu đầu nhân cũng không phải không có cái gì khuyết điểm. Lưu đầu nhân vấn đề lớn nhất, có lẽ là đầu góc tương đối thẳng. Nói trắng ra là, chính là có một ít chất phát, chết đầu góc. Chúng ta muốn đi trước mặt sân trại, không biết có thể hay không dàn xếp một chút. Không được, chúng ta bộ lạc lưu đầu nhân, ngay tại tiến công người phía trước loại sân trại, bất luận cái gì không phải lưu đầu nhân nhân viên, cũng không thể thông qua. Dẫn đầu lưu đầu nhân lời này nói chuyện, Bàng Lục bên này mấy chục người tập thể trầm mặc. Nếu như dựa theo dẫn đường lời nói, phía trước chỉ có một chỗ sân trại, là quân khởi nghĩa thành lập. Mà lưu đầu nhân ngay tại tiến công quân khởi nghĩa sân trại. Có thể những này lưu đầu nhân chẳng lẽ nhìn không ra, bọn hắn cùng trong sơn trại quân khởi nghĩa cùng thuộc Đông Lục người sao? Tại an tĩnh một hồi về sau, Bàng Lục bên này người nhao nhao kéo động chốt súng. Tạp 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 gặp Bàng Lục bên này người kéo động chốt súng, lưu đầu nhân cũng nhao nhao để phòng rồi lên. Các ngươi cũng là trong sơn trại nhân loại? Không phải, chúng ta đến từ Đông Đại Lục. Đông Đại Lục, đó là địa phương nào? Các ngươi ai biết Đông Đại Lục là nơi nào? Không biết a. Có phải hay không là mảnh kia chúng ta không có phát hiện đồng cỏ a? Hẳn là sẽ không, ta cảm giác hẳn là một chỗ địa danh. Gặp một đám lưu đầu nhân tại lẫn nhau tranh luận Đông Đại Lục là địa phương nào, Bàng Lục trầm mặc. Những này lưu đầu nhân thật đúng là có một chút ngoài dự liệu a, không biết các ngươi bộ lạc lưu đầu nhân tại sao muốn công kích phía trước sơn trại nhân loại a? À, cái này à, chúng ta tù trưởng nói, những nhân loại kia nắm giữ lấy uy lực vũ khí to lớn, cũng có thể cho lương thực sinh sản nhiều ra bí mật, nhưng là những nhân loại kia không nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ, cho nên chúng ta tù trưởng quyết định đối với trong sơn trại nhân loại khởi xướng tiến công. À, ta quên, chúng ta tù trưởng để cho chúng ta không nên nói lung tung, các ngươi coi như không có nghe thấy đi. Lúc đầu Bàng Lục coi là lấy những này ngu ngơ lưu đầu nhân tiến công quân khởi nghĩa khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Hiện tại xem ra những này lưu đầu nhân cũng là thèm nhỏ dãi tại quân khởi nghĩa có vũ khí cùng một chút làm nông kỹ thuật. Quân khởi nghĩa tại bạ được thành khởi nghĩa mặc dù thất bại, nhưng là súng đạn cùng lũng cày pháp lại bị quân khởi nghĩa ghi nhớ trong lòng. Súng đạn để quân khởi nghĩa có thể tại ủng xạ bạ lũ đứng vững góc chân, mà lũng cày pháp tắc có thể cho quân khởi nghĩa khu khống chế lương thực sản lượng tăng lên trên diện rộng. Những này đều là để ủng xạ bạ lũ á nhân trông mà thèm tồn tại. Cho nên có á nhân tiến công quân khởi nghĩa cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Bàng Lục nhìn xem cản đường hơn 10 người lưu đầu nhân, đột nhiên hô lớn: "Khai hỏa!" Đi theo Bàng Lục mấy chục người, đều là từ quân tần ở trong chọn lựa ra binh sĩ, mà lại phân phối chính là quân tần chế thức trang bị. Cộc 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 bài chi STG-44 lập tức khai hỏa. Liền xem như thân cao 2 thước rưỡi lưu đầu nhân, tại mấy chục mét về khoảng cách, cũng vô pháp ngăn cản ở giữa hình uy lực đạn lực sát thương. Chỉ gặp hơn 10 người lưu đầu nhân trong nháy mắt ngã xuống đất. "Ngươi, các ngươi thế mà giết lưu đầu nhân?" Nhìn xem Bàng Lục bọn hắn trong nháy mắt giải quyết hơn 10 người lưu đầu nhân dẫn đường giống như là bị cường bạo tiểu cô nương một dạng, hét lên. Bàng Lục nhìn một chút dẫn đường một chút, không nói thêm gì, mà là phất phất tay. Chỉ gặp những người khác nhau nhau từ trên lưng ngựa lấy xuống một chút vũ khí, bao quát hai chiếc súng máy đa năng MG42, hai môn súng cối 60mm, đại lượng đạn dược cùng lựu đạn. Có người cấp tốc tiến về phía trước đi điều tra. Rất nhanh, liền có người trở về báo cáo tình huống. Sơn trại đã bị lưu đầu nhân bao vây, lưu đầu nhân số lượng không ít, khoảng chừng mấy ngàn. Bất quá sơn trại người đúc lên một đạo tường lửa, nhu đầu nhân tạm thời còn không cách nào công hãm sơn trại, nhưng là ta đoán chừng các loại đại hỏa dập tắt, nhu đầu nhân liền sẽ đối với sơn trại khởi xướng tiến công. Mặt khác, một đội ước chừng 200 tả hữu nhu đầu nhân ngay tại tới, hẳn là nghe được tiếng súng đến đây xem xét tình huống. Bằng vào chúng ta năng lực có thể đối phó những cái kiêm nhu đầu nhân sao? Có thể, phía trước giao lộ cách đó không xa có một sườn núi nhỏ, chúng ta có thể ở nơi nào mắc khung súng máy cùng pháo cối, đầy đủ trợ giúp đến sơn trại. Mà lại sườn núi nhỏ cũng coi là trung quanh điểm cao. Tốt, chúng ta ra một bộ phận người trước giải quyết cái kia đội 200 số lượng lưu đầu nhân, những người còn lại tiến đến chiếm cứ dốc núi. Tốt. Rất nhanh, Bàng Lục đội này hơn 60 người đội ngũ liền chia làm hai bộ phận, một bộ 20 người thẳng đến 200 lưu đầu nhân mà đi, mặt khác hơn 40 người xua đổi lấy mấy chục con loa mã hướng sườn núi nhỏ chỗ di động. Lúc này nghe được tiếng súng đến đây xem xét 200 lưu đầu nhân chú ý tới cản bọn họ lại trước mặt 20 người, nhìn đối phương ngăn lại giữa đường, một tên lưu đầu nhân quát to một tiếng, bỏ họ 200 lưu đầu nhân cơ cọc gỗ liền lao đến. Chương 356, súng cối 60mm. Chương 356, súng cối 60mm. 200 lưu đầu nhân cùng một chỗ công kích, trong nháy mắt liền đem không lớn con đường chen tràn đầy. Mà cách đó không xa 20 tên tần quân sĩ binh khi nhìn đến lưu đầu nhân công kích lúc, cả đám đều lộ ra dáng tươi cười. Dạng này chen chút chung một chỗ công kích, quả thực là bọn hắn thích nhất tình huống. 20 tên tần quân sĩ binh bên trong, có một nửa người trang bị chính là súng trường tấn công STG-44, một nửa kia người thì là súng trường mộ rẹ 98K. Lúc này, 10 tên cầm trong tay súng trường tấn công STG-44 tần quân sĩ binh, chia hai nhóm, đứng tại con đường ở giữa. Một tổ khai hỏa. Cộc cộc cộc, thứ nhất hàng 5 tên tần quân sĩ binh bóp lấy cò súng. Đạn dày đặc, trong nháy mắt tại xông vào trước mặt nhu đầu nhân trên thân đánh ra một trận huyết vụ. Mỗi phút đồng hồ 550 phát xạ tốc, trong thời gian cực ngắn, liền đem 150 phát đạn ẩm ẩm tại nhu đầu nhân ở trong. Làm đệ nhất hàng tần quân sĩ binh đánh xong 30 phát hộp đạn lúc, xông lên phía trước nhất một đám nhu đầu nhân, trực tiếp bị đạn dày đặc đánh thành cái sảng. Ngay sau đó, hàng thứ hai cầm trong tay súng trường tấn công STG-44 quân tần khai hỏa. Cùng thứ nhất hàng hung mãnh xạ kích khác biệt, hàng thứ hai quân tần chọn lựa là ngắn một chút bắn. Mỗi một lần khai hỏa, chỉ đánh ra 3-4 phát đạn. Cứ việc hỏa lực mật độ so trước đó thấp, nhưng là tạo thành sát thương lại so trước đó mạnh hơn. Bởi vì lúc trước 5 tên tần quân sĩ binh là một mực đem 30 phát đạn đánh ra tới, hỏa lực chỉ kéo dài 3-4 giây thời gian. Điểm ấy thời gian, rất nhiều chúng đạn nhu đầu nhân cũng còn không có ngã xuống. Những này đã chúng đạn nhu đầu nhân dùng thi thể của mình ngăn trở đại lượng đạn. Mà lúc này, quân tần chọn lựa là ngắn một chút bắn một điểm xạ kích bên trong nhu đầu nhân, liền đầy đủ đem nó đánh giết. Mà mỗi một lần ngắn một chút bắn đứng không, đầy đủ chúng đạn nhu đầu nhân ngã xuống. Đồng thời, mặt khác 10 tên sử dụng súng trường mổ rẹ tần quân sĩ binh, ngay tại tinh chuẩn bắn giết nhu đầu nhân. Kỳ thật chủ yếu vẫn là nhu đầu nhân quá dày đặc, những này quân tần căn bản không cần tiến hành chính xác nhắm chuẩn, chỉ cần không phải thương pháp quá bất hợp lý, căn bản sẽ không đánh bật ra. Bò hò bị quân tần tiêu diệt một nửa nhu đầu nhân về sau, còn lại nhu đầu nhân rốt cục lựa chọn rút lui. Nhưng là, quân tần cũng sẽ không tùy tiện để nhu đầu nhân rút lui. 20 tên quân tần đội vàng tăng nhanh xạ kích tần suất, đem phía sau lưng lộ cho tần quân sĩ binh nhu đầu nhân hoàn toàn thành quân tần bắn bia tồn tại. Còn sót lại nhu đầu nhân tại bỏ ra 7 thành tổn thất về sau, mới khiến cho tần quân sĩ binh đình chỉ công kích. Cùng lúc đó, Bàng Lục dẫn đầu hơn 40 tên quân tần đã đến sườn núi nhỏ đỉnh chót. Nhìn xem tối thiểu có 3-4000 nhu đầu nhân, Bàng Lục lập tức để súng máy cùng pháo cối chuẩn bị. Hai chiếc súng máy đa năng MG-42 lập tức dựng lên giá ba chân, hóa thân thành súng máy hạng nặng. Đem pháp trận làm lạnh gắn đi. Thông qua cùng tinh linh giao dịch, quân tần đạt được một nhóm số lượng không coi là nhiều pháp trận làm lạnh. Mà quân tần có một bộ phận nhân tài, khi nhìn đến pháp trận làm lạnh hiệu quả về sau, nghĩ đến một cái tác dụng. Đó chính là tại súng máy đa năng MG-42 phía trên, trang bị thêm pháp trận làm lạnh. Bởi vì pháp trận làm lạnh có thể chế tạo hơi lạnh, dạng này, tại thời điểm nổ súng, thì tương đương với nòng súng một mực có thể bao phủ tại hơi lạnh bên trong, dạng này có thể kéo dài súng máy khai hỏa thời gian. Lúc đầu, súng máy đa năng MG-42 nếu như tiến hành cao tốc xạ kích, tại xạ kích 300 phát đạn về sau, liền cần thay đổi nòng súng. Nếu không, nòng súng nhiệt độ gặp quá cao. Mà quân tần súng máy đa năng MG-42 dây đạn, hoàn toàn là 300 phát một đầu, là nhân tiện là nhắc nhở tay súng máy, phải kịp thời thay đổi nòng súng. Mà tại trang bị thêm pháp trận làm lạnh về sau, liền xem như mùa hè, súng máy đa năng MG-42 xạ kích thời gian cũng có thể kéo dài gần gấp 2, nói đúng là, trước kia 300 phát liền muốn thay đổi một lần nòng súng, hiện tại có thể tại xạ kích 900 phát về sau lại thay đổi. Nếu như là mùa đông, xạ kích thời gian còn có thể lại kéo dài một chút. Cái này thật to tăng cường súng máy hỏa lực tiếp tục tính. Lúc này, nhìn xem số lượng gấp trăm lần với mình như đầu nhân, quân tần lập tức đem pháp trận làm lạnh cho súng máy lắp đặt. Đồng thời, hai môn súng cối 60mm cũng đã điều chỉnh tốt góc độ. Quân tần trang bị súng cối 60mm là M2 hình súng cối 60mm. Nên tháo tổng trọng số lượng 19.5kg, tháo tạo thành viên 3 người. Tầm bắn lớn nhất có thể đạt tới 1.815m. Xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 30 phát. Đông 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 đầu tiên khai hỏa chính là hai môn súng cối 60mm. Cứ việc nói, quân tần pháo cối chỉ có 60 ly đường kính, nhưng là, pháo cối sở dĩ lại nhận quân đội hoan nghênh, kinh lịch trăm năm, y nguyên có thể tại hiện đại trong quân đội chiếm cứ trọng yếu hỏa lực chuyển vận địa vị. Không đơn thuần là bởi vì pháo cối trọng lượng nhẹ, tính cơ động tốt, thời gian chuẩn bị ngắn, kỹ thuật hàm lượng thấp những này. Cũng bởi vì, pháo cối uy lực càng lớn. Ngang nhau đường kính tình huống dưới, pháo cối uy lực thường thường so pháo bộ binh, lưu đạn pháo phải lớn. Đây là bởi vì, pháo cối là pháo nạp đạn đạn, đạn pháo bay ra khỏi nòng súng về sau, tốc độ cũng không nhanh. Lấy súng cối 60mm làm thí dụ, nó đạn pháo họng pháo sơ tốc là 158m/giây. Mà mặt khác hỏa pháo, tỉ như nói, đường kính nhỏ hơn 37 ly pháo bộ binh, họng pháo sơ tốc đều có hơn 400m/giây, về phần đường kính càng lớn lưu đạn pháo, pháo bộ binh, 300m trở lên là phù hợp. Mà họng pháo sơ tốc càng lớn, đạn pháo thân đạn sát ngoài liền muốn càng dày, nếu không, không cách nào tiếp nhận đạn pháo khai hỏa trong nháy mắt thân ép. Mà pháo cối bởi vì sơ tốc nhỏ, cho nên đạn pháo sát thể có thể làm tương đối mỏng. Giống quân tần súng cối 60mm, đạn nổ mạnh trọng lượng chỉ có 1.38kg. Nhưng là, nó sát thương diện tích là 706.5m². Cũng chính là đạn pháo điểm rơi chung quanh 15m phạm vi, đều ở vào nó sát thương phạm vi bên trong. Cứ việc quân tần chỉ có 2 môn súng cối 60mm. Nhưng là, sử dụng nên pháo 2 pháo tổ nhân viên, đều là thuần thục pháo tổ. Nếu như tiến hành bất kể nhắm bắn nhanh lời nói, 1 phút đồng hồ 30 phát chỉ là thấp nhất cực tốc bắn. Quân tần một chút pháo cối pháo tổ, đã từng đánh ra cái 1 phút đồng hồ 90 phát điên cuồng xạ tốc. Cho nên hai môn súng cối 60mm, từng cái dây một phát hỏa lực mật độ, tại dày đặc nhu đầu nhân ở trong chế tạo giết chóc. Lúc đầu, đang đợi ngoài sơn trại vây đại hỏa dập tắt nhu đầu nhân, bị bất thình lình pháo kích trực tiếp đánh cho hồ đồ. Nhu đầu nhân tại lực lượng thân cao phía trên sắt thực so với nhân loại càng lớn, cao hơn. Có thể pháo cối dùng nó uy lực cho thấy, tại sắt thép cùng thuốc nổ trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Chỉ ít nhu đầu nhân còn không cách nào lấy huyết đục chi khu chống lại súng cối 60mm đạn pháo uy lực. Một phát phát pháo đạn lọt vào nhu đầu nhân ở trong, mỗi một lần bạo tạc đều có thể tại dày đặc nhu đầu nhân ở trong nhấc lên một trận huyết đục. Bò hò bò hò. Bò hò nhu đầu nhân phát ra có tiết tấu tiếng hô. Nhưng căn bản không có làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Bởi vì quân tần pháo cối khoảng cách nhu đầu nhân khoảng chừng khoảng 1500m. Không có gặp phải cho pháo cối đả kích nhu đầu nhân, ngay cả công kích từ chỗ nào đến cũng không biết. Đừng nói không có trải qua pháo kích nhu đầu nhân, liền xem như chịu nổ kinh nghiệm phong phú người, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh giá ra pháo kích phương hướng. Cứ việc nhu đầu nhân không ngừng gầm rú lấy, nhưng tại dốc núi quân tần xem ra, nhu đầu nhân mặc dù đang không ngừng gì động tới. Nhưng là, nhu đầu nhân hoạt động uy tích, trên cơ bản hay là ở vào pháo kích phạm vi bên trong. Tại trải qua một đoạn thời gian về sau, pháo kích cường độ giảm bớt. Chủ yếu là bởi vì nhu đầu nhân mật độ không có trước đó lớn như vậy, tiếp tục duy trì 30 phát mỗi phút xạ tốc đã không có tất yếu. Mặt khác, pháo cối thời gian dài phát xạ, hỏng pháo cũng sẽ mạnh. Cho nên, pháo cối tổ bắt đầu một bên tiếp tục pháo kích một bên điều chỉnh góc độ số liệu, tiến hành chính xác pháo kích. Mà theo pháo kích cường độ yếu bớt, bị pháo cối hung hăng nổ một phen nhu đầu nhân, bắt đầu lựa chọn rút lui. Chương 357, nhân khẩu rất trọng yếu chương 357, nhân khẩu rất trọng yếu bị quân tần pháo cối đánh một trận nhu đầu nhân, rất nhanh lựa chọn rút lui. Đối với nhu đầu nhân tới nói, pháo cối loại phương thức công kích này, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Bởi vì pháo cối phát xạ lúc thanh âm, so với pháo bộ binh, lưu đạn pháo thanh âm nhỏ hơn rất nhiều, nhất là súng cối 60mm, thanh âm càng nhỏ hơn. Cho nên, coi như quân tần pháo cối trận địa khoảng cách nhu đầu nhân 3 dặm, nhu đầu nhân cũng không có phát hiện. Tại pháo cối oanh kích bên dưới, tổn thất không nhỏ, nhu đầu nhân quả quyết từ bỏ tiếp tục vây quanh quân khởi nghĩa. Thư Nam nhìn xem ngoài sơn trại mặt nhu đầu nhân nhanh chóng rút lui, có một ít nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là ai giúp bọn hắn. Nói cho mọi người, nơi này không thể ở nữa, tất cả mọi người lập tức rời đi. Cứ việc nhu đầu nhân rút lui, nhưng là nếu đối phương hôm nay sẽ vì súng đạn cùng phương pháp trồng trọt theo luống vây quanh chính mình, như vậy ngày mai tự nhiên cũng có thể. Nói đến, Thư Nam bây giờ là quân khởi nghĩa thủ lĩnh, sở dĩ sẽ xuất hiện tại quân khởi nghĩa lực lượng yếu kém địa phương, là bởi vì Thư Nam trước đây không lâu nghe nói có mấy chiếc không biết nơi nào tới thuyền đã tới xạ bạ lũ vùng duyên hải, mà khống chế những thuyền kia lại là một đám đông lục người. Đây là phi thường không bình thường, trên biển là hải yêu địa bàn, điểm này đối với Thư Nam tới nói là thâm căn cố đế. Nhưng là bây giờ có đông lục người điều khiển thuyền từ trên biển đã tới xạ bạ lũ, rất hiển nhiên những cái kia đông lục người cũng không phải khu vực xạ bạ lũ người, mà mặc kệ những người kia là từ đâu tới, Thư Nam đều hy vọng có thể cùng đối phương gặp một lần. Bởi vì quân khởi nghĩa ngay tại gặp phải vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là khu vực cùng xạ bạ lũ rất nhiều á nhân cùng quân khởi nghĩa bạo phát xung đột. Chuyện này nói đến còn muốn từ quân khởi nghĩa vừa mới đến xạ bạ lũ nói lên. Tại quân đội ma pháp đế quốc tiến công bên dưới, đã từng quân khởi nghĩa chủ lực tổn thất hầu như không còn. Doanh Kiên đi đến tinh linh chỗ mật ngự xâm lâm, mà Thư Nam thì mang theo quân khởi nghĩa tàn quân tiến vào khu vực cùng xạ bạ lũ. Quân đội ma pháp đế quốc cũng không có đối với còn sót lại quân khởi nghĩa đuổi tận giết tuyệt, cho nên quân khởi nghĩa dựa vào có súng đạn rất nhanh tại khu vực cùng xạ bạ lũ đứng vững bước chân. Nhưng là khu vực cùng xạ bạ lũ là á nhân nơi ở, Thư Nam dẫn đầu quân khởi nghĩa muốn tại khu vực cùng xạ bạ lũ đứng vững góc chân liền cần một mảnh thổ địa, nếu không căn bản là không có cách an trí quân khởi nghĩa nhân viên. Có thể khu vực cùng xạ bạ lũ thổ địa cũng sớm đã bị từng cái bộ tộc cá nhân phân phối xong, cho nên quân khởi nghĩa muốn một mảnh thổ địa, hoặc là trở thành cái nào đó bộ tộc cá nhân phụ thuộc, hoặc là từ mặt khác cá nhân trên tay đoạt một mảnh thổ địa tới. Mà khởi nghĩa quân lựa chọn loại thứ hai, đoạt. Dựa vào súng đạn, quân khởi nghĩa rất thuận lợi cướp được một mảnh thổ địa. Nhưng là theo quân khởi nghĩa tại khu vực cùng xạ bạ lũ đứng vững góc chân, càng ngày càng nhiều trước kia thuộc về mặt khác cá nhân đông lục người đến đây gia nhập quân khởi nghĩa. Đại lượng nhân viên gia nhập, chẳng những không có tăng cường quân khởi nghĩa lực lượng, ngược lại còn để quân khởi nghĩa lâm vào phiền phức ở trong. Bởi vì quân khởi nghĩa mặc dù có súng đạn, nhưng là lại không có đủ chế tạo tân hỏa khí năng lực, hoặc là nói không có đủ đại lượng chế tạo tân hỏa khí năng lực. Trên thực tế, quân khởi nghĩa vẹn vẹn chỉ có thể chế tạo hơi đơn giản một chút súng lửa, về phần hỏa pháo, căn bản vô lực chế tạo. Cái này khiến đại lượng mới gia nhập nhân viên căn bản không có trang bị súng đạn khả năng. Mà kịch liệt quyết trương nhân số, làm quân khởi nghĩa đối với thổ địa yêu cầu càng lúc càng lớn. Muốn nuôi sống càng nhiều người, cũng chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều thổ địa. Cho nên, quân khởi nghĩa bắt đầu lần nữa từ á nhân trên tay cướp đoạt thổ địa. Mà mấy trăm ngàn nhân khẩu cần thổ địa, cũng không phải một mảnh địa phương nhỏ. Quân khởi nghĩa làm rất nhanh tại khu vực cùng xạ bạ lũ, đưa tới rất nhiều á nhân phản cảm. Nhưng là, trước đó quân khởi nghĩa dùng súng đạn tại xạ bạ lũ đánh ra hiển hách hung danh, để rất nhiều á nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, á nhân không phải người ngu, rất nhanh liền có á nhân bắt đầu liên hợp khu vực cùng xạ bạ lũ mặt khác cá nhân, lấy giữ gìn khu vực cùng xạ bạ lũ ổn định làm cớ, bắt đầu liên hợp lại, dự định tiêu diệt quân khởi nghĩa, tốt chiếm đoạt quân khởi nghĩa súng đạn, cùng làm nông kỹ thuật. Trước đây không lâu, quân khởi nghĩa vừa mới thất bại 4 cái bộ tộc cá nhân tiến công, nhưng là đại giới là thảm trọng, vốn cũng không nhiều súng đạn, tiêu hao rất lớn. Cho nên khi Thư Nam nghe nói tại xạ bạ lũ vùng duyên hải xuất hiện một nhóm không rõ lai lịch đông lục người lúc, Thư Nam liền hy vọng cùng đối phương tiếp xúc một chút, nếu như có thể đạt thành hợp tác, như vậy không còn gì tốt hơn. chỉ là không có nghĩ đến, Thư Nam vừa mới đến quân khởi nghĩa tại ủng xạ bạ lũ phương Nam cứ điểm. Số lớn nhu đầu nhân liền bao vây Thư Nam chỗ cứ điểm. Chỉ là để Thư Nam không có nghĩ tới là, nhu đầu nhân lại bị lai lịch không rõ tiến công cho đánh lui. Lúc này, Thư Nam thấy được một đội kỵ binh đang đến gần. Mà khi Thư Nam nhìn thấy người cầm đầu là, Bất Khả Tư Nghị nói, Bàng Lục. Mà Bàng Lục cũng nhìn thấy đứng tại tường trại phía trên Thư Nam. Nam tạ. Bàng Lục, mau cùng ta nói một chút, các ngươi mấy năm này thời gian, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam tạ, là như vậy, chúng ta năm đó tiến về tinh linh chỗ nào nửa canh giờ sau, Thư Nam từ Bàng Lục chỗ nào, biết được Doanh Khiên cùng lúc trước đi theo nó bên người những người kia tình huống. Cho nên nói, hiện tại các ngươi dự định đánh trở về. Không phải Nam tạ, chúng ta bây giờ bất quá chỉ là trở về làm mậu dịch. Mậu dịch? Các ngươi chẳng lẽ quên năm đó thù sao? Chúng ta chưa, chỉ là Nam tạ, hiện tại còn thỉnh thoảng đợi a. Vậy các ngươi trở về làm gì? Nam tạ, chúng ta trở về nhưng thật ra là muốn tiếp các ngươi đi Đại Tần. Cái gì? Tiếp chúng ta đi Đại Tần? Đúng vậy, quân thượng nói, phàm là đi Đại Tần người, lương thực, thổ địa cũng sẽ có, mà lại, tại Đại Tần, các ngươi rốt cuộc không cần ăn nhờ ở đâu, nhìn người xem thường. Doanh Khiên muốn Bàng Lục lần này đến đây Tây Đại Lục, mục đích quan trọng nhất cũng không phải là đem thuyền hàng phía trên vật tư bán rơi, mà là đem Tây Đại Lục Đông Lục người di chuyển đến Đại Tần đến. Theo binh công xưởng tiến vào cấp 4, Đại Tần cũng bắt đầu hướng công nghiệp hóa dựa sát vào. Doanh Khiên phát hiện một vấn đề, đó chính là Đại Tần nhân khẩu không đủ. Đại Tần tổng nhân khẩu chỉ có hơn 30 triệu, coi như tăng thêm những cái kia không có đăng ký ở trong danh sách nhân khẩu, cũng sẽ không vượt qua 40 triệu. Gần 40 triệu nhân khẩu, nhìn không ít, nhưng là đối với một cái công nghiệp quốc gia tới nói, 40 triệu là xa xa không đủ. Nhân khẩu đối với một cái công nghiệp hóa quốc gia trọng yếu bao nhiêu? Chúng ta liền dùng võ khí sinh sản làm thí dụ. Một trận chiến trước đó một phiếu châu Âu quốc gia, mặc kệ lớn nhỏ, sinh sản quân đội phòng vũ khí, súng ống hỏa pháo, cơ bản đều không có vấn đề gì. Nhưng là, khi thời gian tới thế chiến thứ 2 thời điểm, châu Âu những quốc gia nhỏ kia, vì cái gì trở nên không chịu nổi một kích? Bởi vì những tiểu quốc gia này không có chính mình chế tạo máy bay, xe tăng, chiến hạm năng lực. Mà lúc đó ở giữa tiếp tục chuyển rời, đi tới thế kỷ 21, vì cái gì có thể có được toàn dây chuyển sản nghiệp quốc gia, toàn bộ Lam Tinh chỉ có 2 cái rưỡi. Rất đơn giản, so với đại quốc, tiểu quốc có một cái nhược điểm chí mạng, nhân khẩu. Lần thứ nhất cách mạng công nghiệp, cần công nghiệp linh kiện là mấy trăm ngàn số lượng cấp. Tại giai đoạn này, tiểu quốc cố gắng một chút, vẫn là có thể cùng bên trên. Nhưng khi lần thứ hai cách mạng công nghiệp thời điểm, công nghiệp cần linh kiện số lượng cấp biến thành mấy triệu. Cái này khiến những này nhân khẩu không hơn trăm vạn tiểu quốc, lấy cái gì cùng nhân khẩu mấy chục triệu đại quốc cạnh tranh. Mà khi đi vào lần thứ ba cách mạng công nghiệp thời điểm, cần linh kiện số lượng đã là ngàn vạn. Liền xem như một chút trung đẳng quốc gia cũng đã vô lực ủng hộ. Cho nên, muốn trở thành một cái công nghiệp cường quốc điều kiện trước tiên, nhưng thật ra là cam đoan chính mình là một người miệng đại quốc, nếu không, ngươi chỉ có thể trở thành công nghiệp liên ở trong một vòng, vĩnh viễn không cách nào có được hoàn thiện công nghiệp liên. Chương 358, di chuyển nhân khẩu chương 358, di chuyển nhân khẩu nhưng là, Đông Đại Lục Đại Tần nhân khẩu cứ như vậy nhiều, cứ việc nói, bây giờ Đại Tần một không thiếu lương thực, hai không thiếu thổ địa. Dựa vào lúa nước lâu năm cùng cây nô cao sản, hoàn toàn có thể lại nuôi sống vài ước nhân khẩu. Nhưng vấn đề là, nhân khẩu không phải thời gian ngắn có thể biến ra. Coi như Doanh Khiên hiện tại cổ vũ Đại Tần bách tính sinh em bé, tiểu A Nhi lớn lên cũng cần thời gian mười mấy năm. Cho nên, muốn trong khoảng thời gian ngắn gia tăng Đại Tần nhân khẩu, Doanh Khiên chỉ có một cái biện pháp, đó chính là từ Tây Đại Lục di chuyển nhân khẩu. Đông Đại Lục Đại Tần bách tính nhân khẩu xác thực chỉ có không đến 40 triệu, nhưng là Tây Đại Lục còn có đại lượng Đông Lục người. Mà bây giờ trên biển đường thuyền đã thông suốt, như vậy vì cái gì không theo Tây Đại Lục tiếp người trở về đâu? Cho nên, Bàng Lục bị Doanh Khiên phái tới Tây Đại Lục, vì cái gì chính là Tây Đại Lục khổng lồ Đông Lục nhân khẩu. Thư Nam cũng biết, Bàng Lục nói không có sai. Nếu như Đại Tần thật sự có hắn nói tốt như vậy, về sau, bọn hắn Đông Lục người liền sẽ không lại bị người bắt nạt, sẽ không chính mình tân tân khổ khổ một năm trồng ra lương thực, đại bộ phận lại muốn lên giao cho người khác, chính mình ngay cả nhét đầy cái bao tử đều làm không được. Không cần lo lắng ngày đó đi trên đường, bị người không hiểu thấu giết chết, nguyên nhân gần là đối với Vương Lâm thời nảy lòng tham. Không cần lo lắng thê tử của mình, nữ nhi bị người khi dễ. Có thể nói, chỉ cần có thể tiến về Đông Đại Lục, như vậy, bọn hắn liền có thể chân chính giống một người một dạng còn sống. Quân khởi nghĩa vì cái gì tại ủng xạ bạ lũ đứng bước góp chân về sau, có nhiều người như vậy đến đây đầu nhập vào. Chính là bởi vì tự mình làm chủ, dù sao cũng so ăn nhờ ở đậu tốt, dù là tự mình làm chủ thời gian qua khổ một chút. Ta có thể đồng ý quân khởi nghĩa nhân viên toàn bộ tiến về Đông Đại Lục, đồng thời tại khu vực ủng xạ bạ lũ, tận khả năng triệu tập Đông Lục người tiến đến, nhưng là, vẹn vẹn chúng ta quân khởi nghĩa nhân số liền vượt qua 400,000, có thể đem chúng ta mang về sao? Đối với Thư Nam lo lắng, Bàng Lục chỉ là cười cười. Vẹn vẹn là bọn hắn lần này đến đây thuyền vận tải, một chiếc liền có thể chứa được 2,000-3,000 người, không hề có một chút vấn đề. Đây là cân nhắc trong thuyền hoàn cảnh tình huống, nếu như đối với trong thuyền hoàn cảnh yêu cầu thấp một chút, hoàn toàn có thể trang 7,000-8,000 không là vấn đề. Mà căn cứ Bàng Lục hiểu rõ, dạng này thuyền vận tải tại Đại Tần khoảng chừng mấy chục chiếc. Nói cách khác, một lần vận chuyển mười mấy vạn người, không hề có một chút vấn đề. Như thế nào tiến về Đông Đại Lục việc này, không cần lo lắng chúng ta có thể giải quyết. Chúng ta có đầy đủ thuyền có thể chứa đựng đủ nhiều người. Cái kia dọc đường rất nhiều á nhân bộ lạc làm sao bây giờ? Chúng ta quân khởi nghĩa muốn tiến về bờ biển, cần dọc đường đông đảo á nhân bộ lạc, trong đó có một ít cùng chúng ta quan hệ tốt, sẽ còn thả chúng ta đi qua, nhưng là cũng có quan hệ không tốt. Tỷ như ngưu đầu nhân, bọn hắn cùng chúng ta quan hệ phi thường kém, muốn tiến về bờ biển, không thông qua ngưu đầu nhân địa bàn, liền muốn quấn rất xa đường. Còn có, nếu như muốn tại khu vực cùng xạ bạ lũ, triệu tập càng nhiều người, mặt khác cá nhân bộ lạc sẽ không đồng ý. Chúng ta quân khởi nghĩa tại khu vực cùng xạ bạ lũ, trắng trợn quyết trường, đã để rất nhiều á nhân bộ lạc bất mãn, lại muốn đem đại lượng đông lục người rời đi, như vậy á nhân bộ lạc sẽ không đồng ý. Đối với thư nam hai vấn đề này, Bàng Lục cũng biết, nhất định phải giải quyết. Nhất là vấn đề thứ hai. Tại khu vực cùng xạ bạ lũ, rất nhiều á nhân bộ lạc đem đông lục người làm chủ yếu sức lao động, tỉ như nói khai khẩn trồng trọt lương thực, nuôi dưỡng súc vật, chuyên môn do đông lục phụ trách. Nếu như thiếu đi đông lục người, rất nhiều á nhân bộ lạc gặp phải lương thực chưa đủ tình huống. Cho nên, những này á nhân bộ lạc là sẽ không để người. Đối với hai vấn đề này, Bàng Lục biện pháp giải quyết vô cùng đơn giản. Bàng Lục cầm lấy chính mình súng trường tấn công STG-44 nói ra. Những cái kia á nhân bộ lạc nếu như không cho đi, hoặc là không thả người, ta không để ý để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Bàng Lục, theo lời ngươi nói, các ngươi hôm nay tới đây, cũng không có bao nhiêu người, cho ăn bể bụng bất quá vài trăm người, coi như vũ khí cho dù tốt, vài trăm người sợ cũng không có bao nhiêu tác dụng đi. Là, chúng ta là chỉ vài trăm người, nhưng là, cái này không có nghĩa là chúng ta không có những biện pháp khác. Đùng đùng. Bàng Lục vỗ tay một cái. Chỉ gặp hai tên tần quân sĩ binh từ trên một con ngựa mặt khiên xuống tới một cái dương. Bàng Lục mở ra cái dương, bên trong rõ ràng là 5 chi súng trường ạ dị xạ cả 230. Bàng Lục cầm lấy súng trường, lắp đặt một phát đạn, đối với cách đó không xa một cây cọc gỗ chính là một thương. Vành. Đạn trực tiếp xuyên qua cái bát lớn như vậy của gỗ, đánh vào phía sau trong vách tường. Thư Nam nhìn xem chắc lần này đạn uy lực có một ít hoảng hốt. Dạng này thương, tại chúng ta trên thuyền có hơn bạn đem, còn có xạ tốc là nó gấp trăm lần nước lạnh thức súng máy hạng nặng. Một mình tại một hơi thời gian, liền có thể đánh ra 20 phát súng tiểu liên. Một pháo có thể đánh hơn 10 dặm, nổ tung có thể giết chết mấy chục người hỏa pháo, chúng ta đều có, hơn nữa còn có rất nhiều. Đầy đủ vũ trang lên hơn bạn quân khởi nghĩa, bằng vào chúng ta có vũ khí trang bị, tại khu vực cùng xạ bạ lũ, một chi kia á nhân có thể ngăn cản chúng ta. Bàng Lục lần này đến đây Tây Đại Lục di chuyển nhân khẩu, cũng sớm đã làm xong dự tính xấu nhất. Tại thuyền vận tải bên trong, có thể không chỉ có lương thực, vải vóc những này dân dụng thương phẩm, còn có số lượng khổng lồ vũ khí. Những vũ khí này đều là quân tần thay đổi trang phục về sau đào thải xuống. Trước đây không lâu đều là quân tần bộ đội chế thức trang bị. Từ súng trường hạ dị xạ cả 230, đến súng máy hạng nặng mạ xìm, lại đến một chút hỏa pháo, đều có. Tại xạ bạ lũ cái này còn tại sử dụng lãnh binh khí, theo là giang lợi chào địa phương. Những vũ khí này, đơn giản chính là hàng vĩ một dạng tồn tại. Nhìn xem Bàng Lục vũ khí trên tay, nghe Bàng Lục lời nói, Thư Nam không cách nào tưởng tượng, hơn bạn sử dụng loại vũ khí này quân khởi nghĩa, có thể có được như thế nào sức chiến đấu. Tốt, ta sẽ lập tức lấy tay tổ chức lên nghĩa quân tiến về bờ biển, nhưng là, thời gian chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài, dù sao nhiều người như vậy muốn ăn cơm, không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Vấn đề ăn cơm cũng sẽ không lo lắng, chúng ta trên thuyền có là lương thực. Bàng Lục, đừng nói cười các ngươi trên thuyền lương thực có bao nhiêu. Chúng ta có thể có mấy trăm ngàn người a. Không có nhiều a, liền lên ngàn vạn cân lương thực đi. Hơn ngàn vạn cân lương thực. Ngươi, các ngươi trên thuyền có nhiều như vậy lương thực sao? Đúng vậy à, nếu không phải vũ khí chiếm cứ quá nhiều vị trí, lương thực khẳng định không chỉ điểm ấy. Tê tê rầm 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 bò hò đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta bộ lạc Nưu Đầu Nhân, mấy bạn chiến sĩ, thế mà bị đối phương vài trăm người đánh thành dạng này. Bộ lạc Nưu Đầu Nhân tụ trưởng, ngay tại đối với mình mấy tên thủ hạ đắc lực nổi trận lôi đình. Nguyên lai, vài ngày trước, một đám đông lục người tới hắn, nói sau đó không lâu sẽ có mấy trăm ngàn đông lục người từ bọn hắn Nưu Đầu Nhân địa bàn thông qua, hy vọng có thể tạo thuận lợi. Mặt khác, còn hy vọng bọn họ bộ lạc Nưu Đầu Nhân có thể đồng ý trong bộ lạc đông lục người tự do rời đi. Đối với đối phương cái này hai yêu cầu, Nưu Tráng Tráng quả quyết cự tuyệt. Nghĩ hắn Nưu Tráng Tráng bộ lạc Nưu Đầu Nhân, tại xạ bạ lũ một phiếu á nhân ở trong, cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại. Để mấy trăm ngàn đông lục người từ chính mình địa bàn thông qua, đây không phải xem thường hắn sao? Về phần nói, để cho mình trong bộ lạc đông lục người chính mình quyết định đi ở, loại lời này đối phương cũng nói cửa ra bảo. Thế là, Nưu Tráng Tráng mặc kệ là tướng Nưu Đầu Nhân mặt mũi hay là lớp vải lót cũng sẽ không đồng ý, nhưng không có nghĩ đến, hắn vừa mới cự tuyệt đối phương, một chi vài trăm người đông lục người liền xuất hiện. Ngay sau đó, bọn hắn bộ lạc Nưu Đầu Nhân lớn nhất doanh địa có được mấy bạn Nưu Đầu Nhân chiến sĩ tồn tại doanh địa, liền bị công kích. Mà bọn hắn mấy bạn người ngay cả phản kích đều không có tổ chức, liền bị đánh chết mấy ngàn Nưu Đầu Nhân. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn căn bản không biết đối phương là như thế nào công kích. Tù trưởng, trước đó nhân loại lại tới. Chương 359, không yêu lương thực yêu cỏ khô. Chương 359, không yêu lương thực yêu cỏ khô, để hắn cút cho ta. Chờ chút, làm cho đối phương tới gặp ta tốt. Lúc đầu Nưu Tráng Tráng là dự định trực tiếp làm cho đối phương xéo đi, thế nhưng là nghĩ đến đối phương cái kia đáng sợ thủ đoạn công kích, Nưu Tráng Tráng hay là quyết định thấy đối phương một mặt. Tuyệt đối không phải là bởi vì Nưu Tráng Tráng sợ đối phương, mà là bởi vì chính mình bất kể nói thế nào đều là bộ lạc Nưu Đầu Nhân tù trưởng, đối phương tới gặp mình, chính mình dù sao cũng phải gặp một lần đi. Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì sợ đối phương kỳ dị thủ đoạn. Nưu Tráng Tráng tù trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Bàng Lục vừa tiến đến, liền cùng Nưu Tráng Tráng lên tiếng chào hỏi. Trước đó, kỳ thật Bàng Lục đã tới qua một lần. Khi đó, Bàng Lục là hảo ngôn quyên bảo, hy vọng Nưu Đầu Nhân có thể thả quân khởi nghĩa người qua cảnh. Vì thế, Bàng Lục biểu thị có thể tại sau đó cho bộ lạc Nưu Đầu Nhân một chút chỗ tốt. Tỷ như nói một chút lương thực, hoặc là tại khu vực cùng xa ba lũ, có phần bị hoan nghênh đại tần thương phẩm. Tỷ như nói, nhan sắc diễm lệ, giá cả tiện nghi, không dung phai màu vàng đông. Mặt khác, Bàng Lục còn đưa ra, dùng lương thực trao đổi bộ lạc nhu đầu nhân ở trong đông lục người. Kết quả đối phương trực tiếp cự tuyệt Bàng Lục. Không có cách nào, Bàng Lục chỉ có thể mang theo hơn 300 quân tần đối với bộ lạc nhu đầu nhân doanh địa phát động công kích. Dù sao, lời Hưu Hích mình đã nói, đối phương không đồng ý, như vậy chỉ có thể dùng thương pháo đến nói chuyện. Mà sự thật chứng minh, có đôi khi, một mép làm không được sự tình, tại súng pháo ra chỉ bên dưới là có thể làm được. Tại trải qua một phen hỏa lực chuyển vận về sau, Bàng Lục lần nữa đến đây gặp mặt Nưu Tráng Tráng. Các ngươi đến cùng có mục đích gì? Nưu Tráng Tráng nhìn xem Bàng Lục, hỏi nghi vấn của mình. Tại Nưu Tráng Tráng xem ra, đối phương có sức chiến đấu, đánh bại chính mình cái này bộ đội đều không khó, Nưu Tráng Tráng không cho rằng đối phương thật chỉ là muốn qua đường. Tại Nưu Tráng Tráng xem ra, trước đó Bàng Lục nói lời, càng giống là một cái lấy cớ, một cái để bọn hắn có lý do công kích bộ lạc Nưu đầu nhân lấy cớ mà thôi. Nưu Tráng Tráng tụ trưởng, mục đích của chúng ta cũng sớm đã nói qua, chúng ta hy vọng ngươi có thể cho quân khởi nghĩa từ bộ lạc Nưu đầu nhân địa khu thông qua, chỉ thế thôi. Về phần nói, trước kia tại các ngươi bộ lạc Nưu đầu nhân ở trong đông lục người, chúng ta có thể cùng các ngươi tiến hành trao đổi. Các ngươi thật chính là như vậy sao? Nưu Tráng Tráng có một ít không thể tin. Dù sao, đối phương vài trăm người, đem bọn hắn bộ lạc Nưu đầu nhân mấy vạn chiến sĩ, đánh một chút tính tình đều không có. Vậy ta có thể hỏi một chút, các ngươi định dùng điều kiện gì trao đổi chúng ta trong bộ lạc đông lục người? Cứ việc Nưu Tráng Tráng cũng không muốn cùng đối phương tiến hành trao đổi, cũng không có biện pháp à, chính mình trước đó cự tuyệt đối phương, kết quả tạo thành bộ lạc mấy ngàn chiến sĩ thương vong. Lần này nếu như lại cự tuyệt, Nưu Tráng Tráng cũng không dám cam đoan đối phương sẽ làm ra sự tình gì. Cho nên, Nưu Tráng Tráng lựa chọn đồng ý chúng ta nguyện ý dùng 10,000 cân lương thực, cùng các ngươi trao đổi một tên thành niên đông lục người, nếu như là nhi đồng cùng lời của lão nhân, lương thực số lượng giảm phân nửa, như thế nào? Không thể. Lúc đầu đã cho là vạn vô nhất thất Bàng Lục sửng sốt một chút. Tại Bàng Lục xem ra, bộ lạc Nưu đầu nhân đã bị chính mình đánh sợ, dùng 10,000 cân lương thực đổi một tên trưởng thành đông lục người, cứ việc có một ít thua thiệt, nhưng là tại quân tần võ lực uy hiếp bên dưới, Nưu đầu nhân cũng không đến mức phản đối đi. Kết quả, không nghĩ tới, Nưu Tráng Tráng thế mà lần nữa phản đối. Ta cũng không phải là phản đối trao đổi, mà là Nưu Tráng Tráng xem xét Bàng Lục biểu lộ, liền biết chính mình vừa mới nói sai. Thế là, vội vàng giải thích đứng lên. Là như vậy, chúng ta Nưu đầu nhân cũng không thích lương thực, so với lương thực, chúng ta càng ưa thích bậc thang cỏ nuôi súc vật, vịt mao, tháng sáu lúa, mảnh mạch, dê mao, lá rong, cỏ đuôi chó tím, cỏ linh lăng, cỏ ba lá, tam diệp đầu, cây đậu dại, mắt gà có những này. Tại chúng ta bộ lạc đông lục người, chủ yếu phụ trách cho chúng ta bộ lạc trồng trọt những này cỏ nuôi súc vật, mà lương thực chúng ta Nưu đầu nhân cũng không thích ăn. Cho nên, có thể hay không đem trao đổi vật phẩm đổi thành những vật khác, lương thực chúng ta có thể ăn không quen. Không không thật. Thật sao? Bàng Lục không nghĩ tới, Nưu đầu nhân thế mà không thích lương thực, ngược lại ưa thích cỏ nuôi súc vật, mặc kệ nghĩ lại, Nưu đầu nhân mặc dù là á nhân, nhưng là bò Nhật Bản có lẽ còn là tương đối tương tự. Lời như vậy, Nưu đầu nhân ưa thích các loại cỏ nuôi súc vật mà không thích lương thực, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Thế là, Bàng Lục đối với một tên tần quân sĩ binh nhỏ giọng nói: "Đúng rồi, ngươi đi lấy một chút ủ phân xanh đồ ăn đến." Bàng Lục để một tên binh lính đem bọn hắn mang theo ủ phân xanh đồ ăn lấy tới. Không bao lâu, một tên tần quân sĩ binh lấy ra một cái túi. Bàng Lục từ trong túi xuất ra một thanh ủ phân xanh đồ ăn. "Nưu Tráng Tráng tụ trưởng, ngươi nếu không ăn một chút thứ này, nhìn xem có hợp hay không các ngươi Nưu đầu nhân khẩu vị." Nưu Tráng Tráng ngửi ngửi Bàng Lục trên tay ủ phân xanh đồ ăn, tiếp lấy nhận lấy. Sau đó, đem một tên Nưu đầu nhân chào hỏi tới, đem ủ phân xanh đồ ăn cho cái kia Nưu đầu nhân. "Ăn hết." Tên này Nưu đầu nhân không do dự, trực tiếp đem ủ phân xanh đồ ăn nhét vào trong mồm. Tiếp lấy bắt đầu nhấm nuốt. Nhìn xem dưới tay mình đem Bàng Lục ủ phân xanh đồ ăn nuốt xuống. Nưu Tráng Tráng hỏi: "Thế nào?" "Tu trưởng, hương vị cũng không tệ lắm, ăn thật ngon, có một tia ngọt ngào hương vị." Chờ qua một hồi, Nưu Tráng Tráng gặp ăn đủ phân xanh đồ ăn thủ hạ không có việc gì, liền chính mình cầm một thanh đủ phân xanh đồ ăn bắt đầu ăn. Cái thứ nhất xuống dưới, Nưu Tráng Tráng liền phát hiện, thứ này cực kỳ tốt ăn a. Ngay sau đó, Nưu Tráng Tráng nhìn về phía Bàng Lục trên tay túi, hai mắt tràn đầy quan mang. "Dạng này đồ ăn các ngươi có rất nhiều sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn dùng loại thức ăn này làm trao đổi vật phẩm." Bàng Lục không nghĩ tới, bọn hắn dùng để nuôi nấng ngựa ủ phân xanh đồ ăn, thế mà lại nhận Nưu đầu nhân yêu thích. So với lương thực, những này ủ phân xanh đồ ăn giá trị có thể chống đỡ hơn nhiều. Phải biết, theo Đại Tần cảnh nội cây ngô đại lượng trồng trọt, cây ngô nhánh cây sản lượng đã là càng ngày càng nhiều. Đại Tần ép đường công nghệ đã thành thục. Ép xong đường sau này cây ngô nhánh cây sẽ còn bị làm thành ủ phân xanh đồ ăn, nguyên lai nuôi nấng dê bò các loại súc vật. Cho nên nói, những này ủ phân xanh đồ ăn, nhưng thật ra là đã bị ép xong giá trị cây ngô nhánh cây. Bất quá, coi như Đại Tần đã có hoàn thiện xử lý quá trình, có thể cây ngô nhánh cây sản lượng vẫn có một ít lớn. Mà bây giờ, Bàng Lục phát hiện cây ngô nhánh cây chế tác ủ phân xanh đồ ăn, thế mà lại nhận Nưu đầu nhân hoan nên thế là, hắn lập tức nghĩ đến một cái phương pháp. "Đương nhiên có thể a, chúng ta có rất nhiều loại thức ăn này. Như vậy đi, xem ở Nưu Tráng Tráng tù trưởng như vậy ưa thích phân thượng, ta cũng không nói thêm cái gì. Mặc kệ là nam nữ già trẻ, đều là 10,000 cân đổi một người, như thế nào?" Đến qua ủ phân xanh đồ ăn, Nưu Tráng Tráng liếm liếm miệng của mình, đội bằng nói: "Tốt. Nưu Tráng Tráng tù trưởng, các ngươi trong bộ lạc đông lục người tóm lại có hạn, các loại trao đổi xong, không phải liền không cách nào lại từ chúng ta nơi này thu hoạch được loại thức ăn này, như vậy các ngươi có muốn hay không một mực có loại thức ăn này ăn à?" Nưu Tráng Tráng tại đáp ứng trao đổi về sau, Bàng Lục cũng lộ ra gian thương biểu lộ. Hướng Nưu Tráng Tráng hỏi thăm: "Đương nhiên muốn a, chúng ta tới đó làm một cuộc làm ăn đi. Các ngươi bộ lạc Nưu đầu nhân, có thể dùng những vật khác đến đổi loại thức ăn này. Không biết các ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng sẽ không trồng lương thực cùng dệt vải a. Chúng ta không lương thực, cũng đừng bài bóc, chúng ta muốn ma thú tinh hạch. Các ngươi không phải thường xuyên sẽ tao ngộ ma thú sao? Tại giết chết ma thú về sau, các ngươi có thể dùng ma thú tinh hạch đến cùng chúng ta đổi loại thức ăn này. Một viên ma thú tinh hạch cấp 1 có thể đem ra cùng chúng ta đổi 1000 cân loại thức ăn này, mà lấy ra ma thú tinh hạch mỗi cao hơn một cấp, liền có thể từ chúng ta nơi này nhiều đổi lấy số lượng gấp 5 lần loại thức ăn này, Nưu Tráng Tráng tổ trưởng nghĩ như thế nào a?" Bàng Lục vừa nói, một bên hướng Nưu Tráng Tráng biểu hiện ra trong túi còn lại ủ phân xanh đồ ăn. Chương 360, kiếm lời máu chương 360, kiếm lời máu. Nưu Tráng nhìn xem Bàng Lục trên tay ủ phân xanh đồ ăn, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Tiếp lấy Nưu Tráng Tráng suy tư một hồi. Cấp 1 ma thú sức chiến đấu cũng không mạnh, lấy bọn hắn Nưu đầu nhân có lực lượng, đối phó cấp 1 ma thú không nói dễ như trở bàn tay, cũng có thể nói là tay cầm đem bóp. Dù sao, cấp 1 ma thú đại đa số không phải hình thể không lớn, chính là tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Đừng bảo là bọn hắn Nưu đầu nhân, chính là á nhân ở trong nổi danh thái kê, thử nhân, cùng cấp 1 ma thú đánh nhau, cũng là thắng nhiều bại ít. Đối với bọn hắn Nưu đầu nhân tới nói, cấp 1 ma thú cơ bản không có tác dụng gì. Nếu như không phải cấp 1 ma thú thỉnh thoảng đối bọn hắn Nưu đầu nhân phát động công kích, bọn hắn để ý cũng sẽ không để ý đối phương. Mà bây giờ, một viên cấp 1 ma thú một viên tinh hạch liền có thể đổi 1000 cân mỹ vị đồ ăn. Đối với bọn hắn Nưu đầu nhân tới nói, mua bán này là phi thường có lợi. Bởi vì, lấy bọn hắn Nưu đầu nhân sức chiến đấu, một ngày đánh chết 10 mấy 20 đầu cấp 1 ma thú, hoàn toàn là dễ dàng không có áp lực. Mà lấy cấp 1 ma thú 3 đầu sinh một viên tinh hạch xác suất, một tên Nưu đầu nhân một ngày liền có thể lấy tới tối thiểu 4-5 quả ma thú tinh hạch cấp 1. Dạng này, một tên Nưu đầu nhân một ngày liền tương đương với có thể lấy tới 4-5000 cân đồ ăn, nếu như lấy tới cấp 2 ma thú tinh hạch, một viên liền có thể trực tiếp đổi lấy 5000 cân đồ ăn. Nghĩ tới những thứ này, Nưu Tráng Tráng lập tức đáp ứng nói: "Giao dịch này chúng ta đáp ứng." Bàng Lục cũng là có chút cao hứng, phải biết, Đại Tần có rộng lượng cây ngô nhánh cây, tại ép xong đường về sau, những này cây ngô nhánh cây mặc dù có một bộ phận sẽ trở thành dê bò đồ ăn, nhưng là, càng nhiều cây ngô nhánh cây kỳ thật vẫn là lãng phí. Đối với Đại Tần tới nói, cây ngô nhánh cây có thành tựu bản sao? Có, nhưng không nhiều. Dùng 1000 cân cây ngô nhánh cây đổi một viên ma thú tinh hạch cấp 1, đối với Đại Tần tới nói, mua bán này cũng không thua thiệt. Phải biết, một con thuyền chở hàng, chứa đầy ủ phân xanh đồ ăn tình huống dưới, là có thể đổi được hơn vạn quả ma thú tinh hạch cấp 1. Mà Đại Tần chế tạo một chiếc tàu lái bờ tỷ thuyền hàng chi phí là 1600 quả ma thú tinh hạch cấp 1. Nói cách khác, một chiếc tàu hàng tại chứa đầy ủ phân xanh đồ ăn tình huống dưới, thứ nhất lần có thể từ Nưu đầu nhân nơi này trao đổi đến tương đương với tự thân phí tổn gấp 5-6 lần ma thú tinh hạch. Đây vẫn chỉ là ma thú tinh hạch cấp 1, nếu như là đẳng cấp cao hơn ma thú tinh hạch, giá trị tự nhiên cao hơn. Cho nên, đối với Đại Tần tới nói, ủ phân xanh đồ ăn đổi ma thú tinh hạch, cái kia nào chỉ là kiếm lợi phát, quả thực là kiếm lợi máu bên trong kiếm lợi máu. A Đại Tần bỏ ra bất quá là một chút chi phí cực thấp ủ phân xanh đồ ăn, cùng một chút vận chuyển chi phí, nhưng là cùng có thể lấy được lợi nhuận so sánh, điểm ấy bỏ ra hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Cùng Nưu Tráng Tráng nói xong tương quan công việc, Bàng Lục vui vẻ rời đi bộ lạc Nưu đầu nhân. Mà Nưu Tráng Tráng thì là vẻ mặt tươi cười đem Bàng Lục lễ đưa ra bộ lạc Nưu đầu nhân doanh địa. Sở dĩ Nưu Tráng Tráng vui vẻ như vậy, là bởi vì Bàng Lục trước lúc rời đi nói, trước đó đối với bộ lạc Nưu đầu nhân tạo thành tổn thất không nhỏ, có một ít bát ăn, cho nên nguyện ý xuất ra 5 triệu cân đồ ăn, làm cho bộ lạc Nưu đầu nhân bồi thường. Cái này khiến Nưu Tráng Tráng 10 phần ngoài ý muốn, dù sao, thực lực đối phương cường hãn, tại á nhân tụ tập ủng xạ bà lù. Từ trước đến nay coi trọng chính là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Chỉ cần thực lực ngươi cường hãn, như vậy ngươi làm gì đều là đúng. Cho nên, khi Bàng Lục nói muốn cho bộ lạc Nưu đầu nhân bồi thường thời điểm, Nưu Tráng Tráng mới có thể như vậy ngoài ý muốn. Bất quá, Nưu Tráng Tráng sẽ không nghĩ tới, Bàng Lục sở dĩ miễn phí cho bộ lạc Nưu đầu nhân 5 triệu cân đủ phân xanh đồ ăn, cũng không phải xuất phát từ bồi thường bộ lạc Nưu đầu nhân, mà là muốn để bộ lạc Nưu đầu nhân đều biết ủ phân xanh đồ ăn mỹ vị. Khi Nưu đầu nhân bọn họ đều nếm qua ủ phân xanh đồ ăn về sau, tự nhiên sẽ minh bạch nó chỗ tốt. Đến lúc đó, không cần thúc giục, Nưu đầu nhân bọn họ sẽ tự mình chủ động nghĩ biện pháp thu hoạch được ma thú tinh hạch dùng để trao đổi ủ phân xanh đồ ăn. Giải quyết bộ lạc Nưu đầu nhân nơi này vấn đề, Bàng Lục mang theo hơn 300 tên quân tần tiếp tục hướng phía trước, đi giải quyết một cái khác cá nhân bộ lạc, Liệp Cẩu Nhân. So với Nưu đầu nhân, Liệp Cẩu Nhân tại ủng xạ bạ lũ thuộc về số lượng tương đối ít cá nhân, tổng số số lượng bất quá 20. Không ra mặt mà thôi. Cái này Liệp Cẩu Nhân đối với quân khởi nghĩa nhưng không có một chút hảo cảm, bởi vì quân khởi nghĩa chiếm cứ thổ địa có nhiều hơn một nửa là từ Liệp Cẩu Nhân nơi này giành được. Cho nên, đối với quân khởi nghĩa, Liệp Cẩu Nhân là báo có 100% lý. Trong khoảng thời gian này, cự nhân và dạ tộc có cái gì đặc biệt tình huống sao? Về quân thượng, căn cứ không quân trong khoảng thời gian này điều tra, cự nhân và dạ tộc tăng cường quan hệ hợp tác. Có một nhóm cự nhân, ước chừng có chừng 2 vạn số lượng, xuất hiện ở dạ tộc thủ đô, Dạ Đô. Những này cự nhân đang giúp trợ dạ tộc gia cố Dạ Đô tường thành. Ngoài ra, đã có mấy triệu trở lên dạ tộc tiến vào cự nhân nhất tộc thổ địa, khai khẩn đất cày, trồng trọt lương thực, dự tính năm nay ngày mùa thu hoạch, dạ tộc có thể làm cự nhân cùng nó chính mình cung cấp không ít lương thực. Ngoài ra, chúng ta còn phát hiện, dạ tộc ngay tại cho cự nhân chế tạo hỏa pháo, cụ thể số lượng không rõ, nhưng là có thể xác định đến hỏa pháo số lượng tại bách môn trở lên. Nói cách khác, gia tộc cùng cự nhân đều đang tiến hành lẫn nhau hiệp trợ.
Đúng vậy.
Quân ta chuẩn bị như thế nào? Trước mắt, quân ta duy trì 3 tháng cường độ cao tác chiến đạn dược đã có 8 thành đúng chỗ, còn lại bộ phận có thể tại trong 10 ngày toàn bộ hoàn thành. Mà đại quân cần lương thực, vật tư, tiếp tế, trước mắt đã hoàn thành 6 thành, còn thừa bộ phận tại trong 20 ngày liền có thể toàn bộ hoàn thành. Nói cách khác, so kế hoạch đã định trước thời hạn ước chừng thời gian 10 ngày.
Đúng vậy.
Tiến công cùng tiếp tế lộ tuyến quy hoạch như thế nào?
Không quân cùng bộ tham mưu đã tiến hành kỹ càng khám xét cùng tính toán, quân ta qua sông địa điểm đã xác nhận trước mắt, đối với qua sông địa điểm thăm dò cũng đã hoàn thành. Mặt khác, Bắc cầu bộ đội cũng đã toàn bộ đến bờ tây sông Đông, quân ta trên thực tế đã làm tốt qua sông chuẩn bị. Ngoài ra, quân ta tại cự nhân nhất tộc cảnh nội tiến quân lộ tuyến đã hoạch định xong, hết thảy 3 đầu, mặt khác 2 đầu là dự bị, tiếp tế lộ tuyến, nước ta cảnh nội đường sắt đã toàn bộ hoàn thành trải. Cự nhân nhất tộc cảnh nội tiếp tế lộ tuyến, trước mắt đã hoàn thành 9 thành quy hoạch, không quân cùng bộ tham mưu ngay tại gấp rút tiến hành, dự tính trong 3 ngày đã có thể tiến vào giai đoạn kết thúc. Mặt khác, mới xây đường sắt địa điểm cùng lộ tuyến đã có thể xác định, chỉ là bởi vì không có tiến hành thực địa khảo sát cho nên lộ tuyến có một ít dài. Bất quá chỉ cần quân ta vượt qua sông Nông, chiếm cứ bãi cắt trận địa, thiết lộ kiểu liền có thể lập tức khởi công.
Ân, tiếp tế lộ tuyến lâu một chút cũng không có việc gì, ta đã phân phối một nhóm đoàn tàu bọc thép cùng xe tăng loại nhẹ, làm tiếp tế lộ tuyến lực lượng hộ vệ.
Doanh Khiên phát hiện, xe tăng loại nhẹ vẫn là phải có một ít, chí ít tiếp tế lộ tuyến bên trên, còn cần xe tăng loại nhẹ đi theo xe lửa tiến hành hộ vệ.
Đại quân tập kết như thế nào?
Tại Hữu Giang quận, bộ đội tham chiến đã toàn bộ tập trung ở sông Nông phía tây 50 dặm phạm vi bên trong, đồng thời, tất cả vũ khí trang bị cũng đã đúng chỗ. Chỉ cần quân thượng ra lệnh, quân ta tại 5 tiếng trong vòng liền có thể khởi xướng tiến công. Về phần dạ tộc phương hướng, nội hà binh lực trước mắt mặc dù còn không có toàn bộ đến, nhưng là đã tập kết tại đường sắt dọc tuyến, nếu như cần, trong 3 ngày có thể toàn bộ đến dự định địa điểm.
Mặt khác, quân ta 3 khu không quân căn cứ đã hoàn thành bố trí, 100 đỡ máy bay ném bom, đã 100 chiếc phi thuyền cùng tương đương với không quân điều tra vận chuyển lực lượng, đã tiến vào chiếm giữ 3 khu không quân căn cứ.
Rất tốt, để không quân mau chóng cho ra một cái phương án, nội dung là lợi dụng không quân chặt đứt dạ tộc tại núi dạ rụt quân coi giữ tiếp tế. Có không quân Doanh Khiên đương nhiên sẽ không để không quân chỉ đi nổ người cùng thành thị, dùng không quân doanh tạc tiếp tế bộ đội mới là mấu chốt.
Đúng rồi, đám kia đặc thù trang bị cho đến Tô Kiểm sao?
Chương 361, nhìn ban đêm trang bị chương 361, nhìn ban đêm trang bị về quân thượng, ngài yêu cầu đặc thù trang bị đã toàn bộ đưa đạt bộ đội, trước mắt, các bộ đội trưởng đang tiến hành lắp đặt cùng rèn luyện, dự tính tại khai chiến trước kia có thể thuần thục sử dụng.
Ân, rất tốt.
Doanh Khiên nói đặc thù trang bị, nhưng thật ra là một nhóm nhìn ban đêm trang bị.
Quân Tần cùng quân đội dạ tộc giao chiến, phiền toái lớn nhất, nhưng thật ra là tại ban đêm.
Dạ tộc có nhìn ban đêm năng lực, là quân Tần không cách nào so sánh.
Tại nội Hà chi chiến kết thúc về sau, quân Tần cùng dạ tộc ở giữa, mặc dù không có bộc phát quy mô lớn chiến sự, nhưng là xung đột nhỏ một mực không ngừng.
Thoạt đầu, quân Tần còn chiếm theo lấy dãy núi dạ rột bộ phận địa khu, nhưng là dạ tộc lại tại ban đêm phái ra cố nhỏ binh lực tập kích quân Tần.
Dạ tộc chọn lựa chiến thuật vô cùng đơn giản, lợi dụng nó tại ban đêm nhìn ban đêm năng lực, tại vài trăm mét có hơn địa phương, sử dụng súng hỏa mai mini chính xác bắn giết Tần quân sĩ binh.
Cứ việc nói, tại ban ngày, Tần quân sĩ binh sẽ triển khai hành động trả thù. Một khi phát hiện dạ tộc, thường thường sẽ kêu gọi pháo kích. Nhưng vấn đề là, tại ban ngày hành động trả thù, thường thường hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì dạ tộc tại ban đêm hoàn thành đánh lén về sau, thường thường sẽ lập tức rời đi.
Quân Tần tại ban ngày tìm kiếm phạm vi phi thường có hạn,
cho nên quân Tần tại chiếm cứ dãy núi dạ dột trong lúc đó, tổn thất không nhỏ.
Hoàn toàn bất đắc dĩ, quân Tần đành phải từ bỏ tại dãy núi dạ dột chú quân, ngược lại rút lui đến đất bình nguyên khu, dùng mìn cùng lưới sắt tiến hành phong tỏa.
Nhưng chính là như vậy, hay là thỉnh thoảng có quân đội dạ tộc dùng súng hỏa mai mịn nhẹ đánh lén quân Tần.
Vì giải quyết những vấn đề này, quân Tần suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bao quát để dạ tộc quy thuận người cùng quân Tần lính gác cùng một chỗ cảnh giới.
Cái gọi là dạ tộc quy thuận người là chỉ tại nội Hà chi chiến về sau, quân Tần bắt làm tù binh số lớn quân đội dạ tộc cùng thanh trắng niên.
Những này quân đội dạ tộc cùng thanh trắng niên, đại đa số không phải là bị kéo đi khai khẩn đất cày, chính là bị kéo đi lấy quạng.
Nhưng là còn có một số dạ tộc, bởi vì biểu hiện tốt đẹp, từ đó bị quân Tần thu nạp vào trong quân đội.
Giống trước đó, Doanh Khiên cưỡi phi thuyền tiến về Hàm Dương thời điểm, ban đêm chính là dựa vào dạ tộc chỉ đường đến tiến hành tiến lên.
Cho nên, vì đề phòng dạ tộc tổ chức đánh lén hành vi, quân Tần đem một nhóm dạ tộc quy thuận người làm lính gác, cùng quân Tần cùng một chỗ tại ban đêm tiến hành cảnh giới.
Do dạ tộc phụ trách cảnh giới, thần quân sĩ binh phụ trách khai hỏa.
Nhưng là sau đó, quân Tần đem tiến công dạ tộc bản địa.
Ban đêm tác chiến là quân Tần nhất định phải đối mặt tình huống, nhưng tại đánh vào dạ tộc bản thổ về sau, tiếp tục để số lớn dạ tộc quy thuận người là quân Tần phục vụ, phong hiểm này quá lớn.
Hiện tại quân Tần ở trong dạ tộc quy thuận người là bởi vì thân ở đại Tần cảnh nội, bên người quân Tần nhân số đông đảo,
coi như muốn chạy trở lại dạ tộc cơ hội cũng không lớn. Chỉ khi nào quân Tần đánh vào dạ tộc, như vậy dạ tộc quy thuận người còn muốn chạy, vậy liền dễ như trở bàn tay.
Dù sao từ Tần quốc cảnh nội chạy về dạ tộc là rất khó,
nhưng tại dạ tộc cảnh nội chạy, độ khó kia liền thấp xuống không biết bao nhiêu.
Cho nên quân Tần tiến công dạ tộc quy thuận người là không thể dùng.
Bất quá cũng may, binh công xưởng đã cấp 4, xuất hiện nhìn ban đêm trang bị.
Doanh Khiên là quân Tần bộ đội chuẩn bị một nhóm lớn nhìn ban đêm trang bị, đó chính là sinh ra từ Đức quốc hấp huyết quỷ tia hồng ngoại hệ thống.
Nói đến Đức quốc tại đệ nhị thế chiến thật sự là chỉnh xuất một loạt hắc khoa kỹ, không hổ là có hắc khoa kỹ chi hương xưng hảo.
Hấp huyết quỷ tia hồng ngoại hệ thống cùng hậu thế nhìn ban đêm trang bị so ra, thể tích lớn rất nhiều. Hậu thế nhìn ban đêm trang bị, thường thường so kính mắt lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá, hấp huyết quỷ tia hồng ngoại hệ thống cũng lớn không ít, bởi vì bộ này hấp huyết quỷ tia hồng ngoại hệ thống chọn lựa là chủ động hồng ngoại nguyên lý. Mà nói nguyên lý này trước đó, chúng ta hay là trước giới thiệu sơ lược một chút hồng ngoại nhìn ban đêm đến cùng là thế nào một chuyện. Tia hồng ngoại là một loại mắt thường không thể gặp ánh sáng sóng điện từ chúng ta thường nghe được vật gì đó hồng ngoại đặc thù minh không rõ ràng, cái này kỳ thật chính là một loại nào đó vật thể hồng ngoại bức xạ minh không rõ ràng, bình thường tới nói càng nóng hồ đồ vật hồng ngoại đặc thù liền càng rõ lộ ra. So sánh máy bay xe tăng động cơ lô thoát khí hồng ngoại đặc thù liền rất mắt sáng, nhưng chỉ dựa vào mắt thường vẫn như cũng không có cách nào bắt hồng ngoại ánh sáng, cho nên phải dùng hồng ngoại dò xét thiết bị đi đem cái này tia hồng ngoại chuyển đổi thành mắt trần có thể thấy ánh sáng mới được. Nhưng là, bởi vì giống người dạng này mục tiêu, hồng ngoại mục tiêu không rõ ràng, cho nên vì đề cao người loại này mục tiêu rõ ràng trình độ, lựa chọn phương thức giải quyết là cầm tia hồng ngoại chiếu nó. Nhưng là, hồng ngoại đèn cái đồ chơi này thỏa thỏa là cái hao tổn đại học truyền hình hộ, công suất đồng dạng tại mấy trăm ngói. Cho nên, hấp huyết quỷ tia hồng ngoại hệ thống vấn đề lớn nhất là cam đoan điện lực nơi phát ra, cho nên nó có một cái to lớn tin. Mà toàn bộ hệ thống, chủ yếu cấu thành chính là chủ động hồng ngoại đèn, hồng ngoại ánh sáng tiếp thu kính cùng tin hệ thống. Bất quá mặc dù đã có nhìn ban đêm trang bị, có thể nhóm này nhìn ban đêm trang bị cũng không phải là cho đơn binh sử dụng. Bởi vì bộ này nhìn ban đêm hệ thống trọng lượng đạt đến hơn 30 cân. Mà lại, đơn binh phiên bản nhìn ban đêm khoảng cách thường thường chỉ có khoảng 100 mét. Cho nên, nhóm này nhìn ban đêm trang bị là lắp đặt tại trên xe của mặt. Dựa vào xe cộ gia trì, nó nhìn ban đêm khoảng cách có thể đạt tới 600 đến 900 mét. Cứ việc không có đơn binh phiên bản, nhưng là cũng so trước đó muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, vì phòng ngừa dạ tộc tấn công đêm quân tần đương nhiên sẽ không chỉ là một chút nhìn ban đêm trang bị. Tại tiến công dạ tộc bộ đội ở trong, đèn chiếu sáng, đạn chiếu sáng phù hợp. Nhất là đạn chiếu sáng, bởi vì pháo cối phổ cập, quân tần trước mắt súng cối 60mm cũng có thể phát xạ đèn chiếu sáng. Cho nên, tại tiến công dạ tộc quân tần trong bộ đội, pháo cối ở trong đạn chiếu sáng tỷ lệ phi thường lớn. Trừ những này, quân tần ban sắp xếp cấp đơn vị tác chiến sẽ còn mang theo súng báo hiệu. Ban sắp xếp cấp đơn vị tác chiến mang theo súng báo hiệu, không đơn giản chỉ là vì truyền lại tin tức. Quân tần súng báo hiệu đường kính là 26.6 ly, chẳng những có thể lấy phát xạ đạn tín hiệu, còn có thể phát xạ đạn chiếu sáng cùng cao bạo lựu đạn. Xem như quân tần cơ sở đơn vị tác chiến, phân phối chiếu sáng thủ đoạn. Dựa vào những này, quân tần có lòng tin tại ban đêm áp chế quân đội dạ tộc. Quân thượng, Bàng Lục trở về. A, thế nào? Bàng Lục từ Tây Đại Lục mang về không ít người, nhóm đầu tiên liền có trên 3 người. Bàng Lục còn nói, hắn đã cùng Tây Đại Lục quân khởi nghĩa nói xong, kế tiếp còn có số lớn người cùng thông qua thuyền trả lại, phỏng đoán cẩn thận, nhân số sẽ ở 600.000 trở lên. Cho nên hy vọng quân thượng có thể an bài càng nhiều thuyền, nguyên lai đưa đón nhân viên. Nói cho Bàng Lục, thuyền vấn đề ta sẽ giải quyết. Đúng rồi, nhất định phải xử lý tốt Tây Lục người tới sinh hoạt vấn đề. Lương thực, chỗ ở nhất định phải từ nhanh giải quyết, rau quả, thịt cái gì, nhất định phải cam đoan đủ lượng, nếu có ai dám cắt xén lời nói, vô luận bao nhiêu, hết thảy xử bắn. Ê! Đúng rồi quân thượng, Bàng Lục còn phát điện báo nói, hy vọng tiến về Tây Đại Lục tàu hàng có thể mang theo đại lượng ủ phân xanh đồ ăn. Ủ phân xanh đồ ăn? Làm cái gì vậy? Bàng Lục nói hắn cùng Tây Đại Lục bộ lạc Nưu Đầu Nhân đã đạt thành một cái hiệp nghị, bộ lạc Nưu Đầu Nhân dùng ma thú tinh hạch đổi lấy ủ phân xanh đồ ăn, một viên ma thú tinh hạch cấp 1 đổi 1000 cân ủ phân xanh đồ ăn. Dê, Bàng Lục còn có thiên phú này. Nghe được Bàng Lục cùng Nưu Đầu Nhân đạt thành hiệp nghị, Doanh Kiên đều có một ít nghẹn họng nhìn chân chối. 1000 cân ủ phân xanh đồ ăn đổi một viên ma thú tinh hạch cấp 1. Mua bán này cũng có thể làm cho Bàng Lục nói tiếp Doanh Kiên chỉ có thể biểu thị, chân chính là Châu Bê nói cho Bàng Lục, chỉ cần có thể đổi về ma thú tinh hạch, cả nước ủ phân xanh đồ ăn tùy tiện hắn điều động. Ê. Theo binh công xưởng tiến vào cấp 4, Doanh Kiên đối với ma thú tinh hạch nhu cầu là càng ngày càng tăng. Cứ việc, quân tần đã tại cả nước cảnh nội bắt đầu săn giết ma thú, thậm chí tại đối phó một chút đẳng cấp tương đối cao ma thú lúc, không thiết xuất động trọng pháo cùng xe tăng bộ đội. Nhưng là, Doanh Kiên vẫn là ngại ma thú tinh hạch không đủ. Dù sao, binh công xưởng bên trong, chân chính giá thành đắt đỏ Doanh Kiên còn chưa có bắt đầu kiến tạo đâu. Chương 362, song tuyến khai hỏa chương 362, song tuyến khai hỏa mùng ngày 6 tháng 8, Hữu Giang quận, bờ Tây sông Đông. Trên bầu trời, mấy chục chiếc phi thuyền ngay tại hướng cự nhân nhất tộc cảnh nội phi hành. Mà ở phi thuyền phi hành thời điểm, tốc độ càng nhanh mấy chục khung máy bay đã trước phi thuyền một bước, hướng cự nhân cảnh nội tiến lên. Mà trên mặt đất, chỉ gặp bờ Tây sông Đông, là kéo dài hơn 10 dặm doanh địa cùng trận địa. Quân tần 3 cái sư đoàn bọc thép, 5 cái cơ động bộ binh sư đã toàn bộ đến nơi. 900 chiếc xe tăng, cộng thêm mấy trăm chiếc tự hành hỏa pháo, mấy ngàn chiếc xe tải, lúc này, ngay tại sông Đông phía Tây lặng lặng chờ đợi. Dựa theo kế hoạch đã định, quân tần tiến công bộ đội sẽ tại công kích bắt đầu về sau, từ 3 cái địa phương vượt qua sông Đông, sẽ tại sông Đông phía trên mắc khung 7 tòa có thể thông hành xe tăng xe tải cầu nổi. 3 khu qua sông địa điểm cách xa nhau cũng không xa. Đã đến giờ, bắt đầu. Khi thời gian đi vào 9 giờ sáng thời điểm, số lớn tần quân sĩ binh đem từng tấm vải dầu xốc lên, vải dầu phía dưới là từng môn hỏa pháo. Mà tại hỏa pháo hiện lộ ra họng pháo thời điểm, pháo tạo thành viên đã đem từng dương đạn pháo mang lên hỏa pháo phụ cận. Thả. Dầm 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 vì lần này tác chiến, quân tần duy nhất một lần tập trung 8 cái sư tất cả hỏa pháo, tiến hành hỏa lực bao trùm. Mấy trăm cửa hỏa pháo bắt đầu hướng sông Mông bờ Đông ném đưa hỏa lực. Dây đặc pháo kích trong nháy mắt đem dự định 3 cái qua sông địa điểm toàn bộ bao trùm. Đạn pháo đem từng cây cối nổ đổ, rơi xuống đạn pháo đốt sạch cỏ dại, nhấc lên bùn đất. Tại hỏa lực chuẩn bị bắt đầu trong nháy mắt, quân Tần công binh bộ đội liền bắt đầu mắc khung cầu nổi. Cứ việc cho đến trước mắt, quân Tần không trung lực lượng còn chưa có phát hiện sông Ngông phía đông có cự nhân xuất hiện, nhưng là tại Tây Ngạn, quân Tần hay là mắc nối được đại lượng súng máy. Một khi phát hiện bờ bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay, súng máy sẽ lập tức khai hỏa. Bất quá, cho đến trước mắt, quân Tần cũng không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Gia tộc, dãy núi Dạ Dột, rầm 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 trên bầu trời là trôi nổi phi thuyền. Những này quân Tần phi thuyền đem tốc độ khống chế phi thường chậm chạp, bởi vì những phi thuyền này ngay tại đối mặt đất tiến hành công kích. Có thể cùng trước đó phi thuyền đưa lên tạc đạn khác biệt, lần này phi thuyền là trên không trung phát xạ đạn pháo. Quân Tần đem 37 ly pháo mang lên phi thuyền, trực tiếp trên không trung dùng 37 ly pháo đối mặt đất mục tiêu tiến hành pháo kích. Dựa vào không trung tuyệt hảo tầm mắt, quân Tần pháo kích 10 phần chính xác. Mà trên mặt đất, Tô Kiểm dưới trướng pháo binh ngay tại hướng Dạ tộc trận địa điên cuồng chút xuống đạn pháo. Tính ra hàng 137 ly pháo bộ binh, pháo giã chiến 75mm, 81 ly pháo cối, 105 ly lựu đạn pháo. Ngay tại đem quân đội Dạ tộc bao phủ tại sắt tại biển lửa ở trong, bạo phá đạn tại tầng đất ở trong bạo tạc, sát thương lựu đạn trên không trung mà bay, bom nạ vằn để bùn đất biến thành nhóm lửa nhân thể mồi lửa. Mặt kia tư, nhóm lửa phong hỏa đài, nhóm lửa phong hỏa đài. Đội trưởng, phong hỏa đài tại ngay từ đầu liền bị quân Tần phá hủy. Cái gì? Mặt kia tư, ngươi là đội chúng ta chạy nhanh nhất, hiện tại lập tức đem quân Tần tiến công tin tức truyền đi, nhất định phải nhanh. Này, Tô Kiểm nhìn xem đã lâm vào quân Tần pháo kích Dạ tộc trận địa. Pháo kích lại tiếp tục vài phút liền có thể kết thúc, mệnh lệnh bộ binh chuẩn bị sẵn sàng. Ê, hôm nay quân Tần đồng thời đối với Dạ tộc cùng cự nhân khởi xướng tiến công. So với không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, ngay tại qua sông quân Tần bộ đội thiết giáp tiến công Dạ tộc quân Tần bộ binh, thì cần muốn đột phá quân đội Dạ tộc bố trí tại biên cảnh địa khu phòng tuyến thứ nhất. Bất quá, dài dằng dặc đường biên giới, làm Dạ tộc tại một đường bố trí binh lực, càng nhiều vẫn là vì đưa đến cảnh giới làm. Nếu như Dạ tộc dám ở một đường bố trí đại lượng binh lực, chỉ sợ đánh đầu một giờ, liền phải bị quân Tần đại lượng sát thương. Mà tại Tô Kiểm xuất lĩnh quân Tần bắt đầu đột kích Dạ tộc biên cảnh thời điểm, do máy bay ném bom tạo thành không trung đả kích lực lượng cũng đầu nhập vào chiến trường. Đây là quân Tần không quân máy bay ném bom bộ đội lần thứ nhất đầu nhập thực chiến. Quân Tần máy bay ném bom thuần một sắc đều là máy bay ném bom B-17. Máy bay ném bom B-17 tổ máy thừa viên 5 người, theo thứ tự là chính phó người điều khiển tất cả một tên, Hoa Tiêu một tên, vô tuyến điện biên một tên, ném bom tay một tên. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường, máy bay ném bom B-17 tổ máy nhân số hẳn là 10 người. Nhưng là, bởi vì quân Tần không có không quân uy hiếp, cho nên trước kia nguyên lai bảo hộ máy bay tự vệ súng máy liền toàn bộ bị thủ tiêu. Mà tại hủy bỏ tự vệ súng máy tình huống dưới, tổ máy thành viên nhân số giảm mất một nửa, đồng thời máy bay chở đạn số lượng cùng nhiên liệu số lượng cũng đã nhận được tăng lên. Lúc đầu nên máy bay ném bom tại dưới tình huống bình thường chở đạn số lượng là 8 tấn, hành trình tại 2,980 cây số. Nhưng là tại giảm mất 5 tên tay súng máy cùng 13 dứt điểm 5 số không súng máy cùng tương ứng đạn dược về sau, máy bay ném bom chở đạn số lượng gia tăng đến 9 tấn, hành trình còn đề cao đến không sai biệt lắm 3,500 cây số. Mà lúc này 100 đỡ máy bay ném bom B-17 đã bay qua Dạ tộc biên cảnh. Tất cả máy bay ném bom chú ý, tất cả máy bay ném bom chú ý dựa theo đứng trước quy hoạch, lần này hết thảy 8 chỗ mục tiêu, trong đó, quân dụng 3 khu, vật tư chứa đựng trung chuyển 5 nơi. Tất cả máy bay ném bom theo đứng trước phân chia tốt biên đội bắt đầu hướng riêng phần mình mục tiêu phi hành. Chúc chư vị thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chu Thành Cao dùng máy bay ném bom phía trên vô tuyến điện, trước mặt các tổ máy thành viên, một lần cuối cùng giảng thuật nhiệm vụ tác chiến về sau. 100 đỡ máy bay ném bom B-17 đoàn máy, liền phân tán thành 8 cái lượt. Cái này 8 cái lượt máy bay ném bom, thiếu bất quá 5 chiếc, nhiều lại có 20 chiếc. Là máy bay ném bom bộ đội, bọn hắn nhiệm vụ tác chiến chính là tại khai chiến ngày đầu tiên, tê liệt quân Tần đột phá địa khu hậu phương Dạ tộc đường tiếp tế. Mà vì này quân Tần cho máy bay ném bom bộ đội tiêu chú 8 cái địa phương. Cái này 8 cái địa phương là Dạ tộc tại núi Dạ Dột phòng tuyến trọng điểm. Trong đó bao quát 2 nơi quân doanh, 1 chỗ binh công xưởng, 3 khu Dạ tộc chứa đựng lương thực vật liệu nhà kho, cùng 2 nơi gánh chịu Dạ tộc bộ đội phòng ngự vật tư chuyển vận trạm trung chuyển. Dạ tộc, nhà các bố lạc ba đức, ở vào dãy núi Dạ Dột hậu phương phòng tuyến 50 dặm. Nơi này đóng quân có 30,000 quân đội Dạ tộc, có thể tại dãy núi Dạ Dột phòng tuyến lọt vào tiến công về sau, một ngày liền đến tiền tuyến. Lúc này, trên tháp canh mặt, 2 tên lính gác ngay tại nói chuyện phiếm. Chúng ta buổi trưa hôm nay ăn cái gì a? Còn có thể là cái gì, cháo mạch a? Lại là cháo mạch, từng ngày này 2 bữa hiếm, chỗ nào điển no bụng a? Hay là Tần quốc quân đội tốt, nghe nói quân Tần một ngày có 3 trận cơm a, mà lại, mỗi bữa cơm đều là làm, không đơn thuần là làm, còn có đồ ăn, có thịt. Chỗ nào giống chúng ta, từng ngày chỉ có thể 2 bữa hiếm, ăn xong là ngay cả mạch sắc đều không có thoát lúa mạch. Đừng nói thịt, ngay cả đồ ăn đều không có. Bây giờ kệ bên này, chính là giống bắt được một con chuột đều không có khả năng. Muốn ăn thịt, cũng chính là ngẫu nhiên ăn một chút côn trùng cũng không tệ rồi. Ngươi đừng oán trách, đầu năm nay tham gia quân ngũ còn có thể một ngày 2 bữa, tuy nói là hiếm, có thể chí ít không có đói chết ta bọn họ à. Ta bà nương trước mấy ngày gửi thư nói, ta tiểu nhi tự chết, là chết đói. Ta kia đang thương em bé à, từ xuất sinh đến bây giờ, ta ngay cả một bữa cơm no đều không có cho hắn nếm qua à. Ai, đừng thương tâm, ta nghe nói, chúng ta tại cự nhân chỗ nào khai khẩn rất nhiều đất cày, trồng rất nhiều lương thực, năm nay vấn đề lương thực có thể giải quyết, nói không chừng qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền có thể một ngày một trận làm, một trận hiếm. Đương, đương, đương địch tập trời ạ, cái kia. Đó là cái gì? Một người nhìn xem không quân xuất hiện máy bay ném bom biên đội, có một ít giật mình. Bởi vì quân Tần phi thuyền tại công kích bắt đầu trước tiên, liền dùng 37 ly pháo phá hủy dạ tộc bố trí tại trên biên cảnh phong hỏa đài. Cho nên, lúc này, dạ tộc hậu phương còn không có nhận được quân Tần tiến công tin tức. Chương 363, dạ tộc chiến sự chương 363, dạ tộc chiến sự bởi vậy, khi dạ tộc đại doanh phát hiện không trùng quân Tần máy bay ném bom lúc, quân Tần máy bay ném bom đã làm tốt đánh nổ chuẩn bị. Phụ trách oanh tạc nhã các bố lạc ba đức quân Tần máy bay ném bom hết thảy 15 đỡ. 15 đỡ máy bay ném bom xếp thành một người hình trận địa, hàng từ bắc hướng bay về phía nam đi. Mà lúc này, 15 đỡ máy bay ném bom B-17 cơ bụng cửa khoang đã mở ra. Ném bom. Theo máy bay ném bom đến dạ tộc quân doanh trên không. 15 đỡ máy bay ném bom B-17 bắt đầu ném bom. Từng viên 50 kg cấp bậc bom hàng không rơi vào quân đội dạ tộc quân doanh ở trong. Dầm 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 15 đỡ máy bay ném bom tạo thành đội hình, cấu trúc lên một đạo không ngừng tiến lên, phá hủy hết thảy tường lửa. Dạ tộc tại quân doanh ở trong đảo móc giao thông bị tạp bình, xây dựng tháp canh lầu quan sát bị triệt để phá hủy. Lều vải bị đại hỏa thôn vệ hoặc là bị sóng xung kích thổi bay. Chân cụt tay đứt hỗn hợp có bùn đất ném lên bầu trời. Mỗi một chiếc B-17 mang theo 180 quả bom hàng không, đối với dạ tộc quân doanh tiến hành dài đến mấy phút đồng hồ oanh tạc. Lần này oanh tạc trực tiếp đem dạ tộc 3 vạn người đóng quân quân doanh phá hủy 1/3. Oanh tạc qua đi, 15 đỡ máy bay ném bom B-17 thay đổi phương hướng, hạ thấp độ cao. Tiếp lấy, từ dạ tộc quân doanh trên không tầng trời thấp lướt qua. To lớn B-17 mang theo gió mạnh, đem một đỉnh lều vải nhấc lên. 15 đỡ máy bay ném bom tại tầng trời thấp phi hành đồng thời, còn đem bình xăng ở trong dư thừa dầu nhiên liệu chút xuống. Đại lượng hàng không dầu nhiên liệu rơi vào đến dạ tộc quân doanh ở trong. Cao cấp hàng không dầu nhiên liệu, đơn giản chính là tốt nhất nhóm lửa vật. Quân Tần máy bay ném bom hắt với hàng không dầu nhiên liệu tiếp xúc hỏa diễm, trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Mà lúc này, vừa mới tao nổ qua 2.700 quả bom hàng không tẩy lễ dạ tộc quân doanh, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm. Thế là, vừa mới bị máy bay ném bom tiến hành một đợt đánh nổ quân đội dạ tộc, trong lúc thoáng qua liền lại biến thành một vùng biển lửa. Vô số dạ tộc binh sĩ trên thân nhiễm lên hỏa diễm, tại trong doanh địa bốn chỗ chạy. Vẹn vẹn vài phút, dạ tộc quân doanh cũng đã khói đặc cuộn, tử thương vô số. Ngay tại nhã các bố lạc ba đức dạ tộc quân doanh lọt vào đánh nổ đồng thời, ở vào dãy núi dạ ruột hậu phương phòng tuyến rất nhiều địa điểm đều bị quân Tần máy bay ném bom quang lâm. Từng tòa chứa được lương thực vật liệu nhà kho bị máy bay ném bom phá hủy. Khắp nơi gánh vác nhiệm vụ trọng yếu trạm trung chuyển tại bom hàng không tẩy lễ bên dưới trở thành phế tích. Dãy núi dạ ruột phòng tuyến, 6 số không pháo yểm hộ tiến lên. Lúc này quân Tần hỏa lực yểm hộ đã kết thúc, quân Tần bộ binh đã bắt đầu hướng dạ tộc trận địa thẳng tiến. Bành bành cứ việc quân Tần hỏa lực hung mãnh, nhưng là đóng giữ quân đội dạ tộc y nguyên còn có còn sót lại. Những này còn sót lại quân đội dạ tộc, đại đa số đã bị quân Tần hỏa pháo sợ choáng váng, tại pháo kích đình chỉ về sau, liền lựa chọn chạy trốn. Bất quá, đóng giữ quân đội dạ tộc, hay là có số người cực ít lựa chọn tử thủ. Những này dạ tộc còn sót lại, chiếm cứ đỉnh núi vị trí, dự định lợi dụng đỉnh núi địa hình, chống cự quân Tần hỏa lực. Mà lại, lần này, quân đội dạ tộc còn đặc biệt đem quân Tần phóng tới cách bọn họ 100 mét, thậm chí chỉ có mấy chục mét khoảng cách lúc, mới hướng quân Tần khai hỏa. Bởi vì quân đội dạ tộc phát hiện, nếu như bọn hắn cùng quân Tần khoảng cách gần vừa đủ, như vậy, quân Tần hỏa pháo liền rất khó tái phát vung uy lực. Cho nên, dạ tộc quân coi giữ mới có thể quyết định đem quân Tần bỏ vào đến chỉ có mấy chục mét về sau lại mở lửa. Cứ việc tại trên khoảng cách này, dạ tộc binh sĩ bình thường chỉ có một lần khai hỏa cơ hội. Nhưng là, chỉ ít, dạ tộc có thể cùng quân Tần tiến hành trao đổi. Bất quá, loại chiến thuật này, nếu như là nội hà chi chiến lúc, dạ tộc còn có thể cùng quân Tần tiến hành nhất định trao đổi so. Nhưng hôm nay, dạ tộc còn muốn đạt thành mục tiêu, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Bởi vì so với trước kia, thần quân bộ đội có được đại lượng khúc bắn trợ giúp hình hỏa lực. Trước đó quân Tần trang bị khúc bắn trợ giúp hình hỏa lực chủ yếu là lựu đạn súng trường. Nhưng hôm nay, quân Tần ở trong khúc bắn trợ giúp hình hỏa lực đã biến thành súng cối 60mm cùng súng phóng lựu. Nhất là súng cối 60mm. Muốn độ chính xác có độ chính xác, muốn uy lực có uy lực, mắc không đơn giản thuận tiện. Có thể làm quân Tần cung cấp 10 phần nhanh trong khúc bắn trợ giúp hình hỏa lực. Cho nên, tại lọt vào dạ tộc công kích trước tiên, quân Tần liền kêu gọi súng cối 60mm tiến hành công kích. Ẩn nấp ở trên đỉnh núi dạ tộc binh sĩ, lúc đầu coi là dựa vào địa hình, bọn hắn có thể ngăn chặn quân Tần, nhưng là không nghĩ tới vừa mới khởi xướng mấy lần công kích, quân Tần liền sử dụng pháo cối tiến hành công kích. Một phát phát súng cối 60mm đạn nổ mạnh, lấy góc độ lớn, rơi xuống dạ tộc chiếm cứ đỉnh núi cùng phản mặt phản nghiêng. Mấy vòng pháo kích xuống tới, trên đỉnh núi còn sống dạ tộc đã không có bao nhiêu. Lúc này, quân Tần xông lên đỉnh núi, cầm súng trường tấn công SKG-44 quân Tần, lập tức hướng nhìn thấy hết thảy dạ tộc binh sĩ nổ súng. Không bao lâu, quân Tần liền tại đỉnh núi cắm lên quân Tần quân kỳ. Từ công kích bắt đầu đến chiếm theo đỉnh núi, quân Tần vẹn vẹn chỉ phí hết 1 giờ. Sau đó, chiếm cứ đỉnh núi quân Tần bắt đầu tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Bởi vì quân Tần phát động công kích quá đột nhiên, cho nên dạ tộc phương diện căn bản không có chuẩn bị. Tại quân Tần công kích đến, Tô Kiểm dưới trướng Tần quân bộ đội cấp tốc đột phá dạ tộc đạo thứ nhất phòng tuyến. Đồng thời, tại Tần quân bộ đội lấy được đột phá đồng thời, quân Tần không quân bộ đội tiếp tục bắt đầu hành động. Trang bị 37 ly pháo phi thuyền, hóa thân trở thành nổi đồng bệnh giữa không trung giết chóc thiên sứ. Những phi thuyền này dọc theo đại lộ phi hành, một khi tại trên con đường nhìn thấy dạ tộc, mặc kệ là quân đội hay là đội vận chuyển ngũ, đều không thể trốn cho phi thuyền công kích. Đồng thời, máy bay ném bom bộ đội cũng lần nữa xuất động. Trước đó, quân Tần máy bay ném bom bộ đội mục tiêu là cũng sớm đã dò xét rõ ràng cố định mục tiêu. Mà lần này, Quân Tần máy bay ném bom bộ đội mục tiêu là hết thể hướng tiền tuyến di động quân đội dạ tộc cùng tiếp tế đội ngũ. Quân Tần cứ việc có thể chiếm lĩnh dãy núi Dạ Dột, nhưng là Tô Kiểm hy vọng tận khả năng giảm bớt cần trả ra đại giới. Không có tao nộ qua không trung đả kích dạ tộc căn bản cũng không có phòng không ý thức. Tại Quân Tần phi thuyền cùng máy bay ném bom công kích đến, nhận được tin tức hướng tiền tuyến di động quân đội dạ tộc cùng đội vận chuyển ngũ, cơ hồ tất cả đều tao nộ Quân Tần không trung lực lượng đả kích. Rất nhiều quân đội dạ tộc lúc đầu ở trên đường đi đường, đột nhiên liền bị máy bay ném bom tập kích. 50 kg bom hàng không đủ để cho huyết đục chi khu dạ tộc phá thành mảnh nhỏ. Phải biết 50 kg bom hàng không bên trong vẹn vẹn là trang thuốc nổ, liền có gần 25 kg. Nó bạo tạc về sau sát thương phạm vi khoảng chừng 200 m. Có thể nói dạng này một viên bom hàng không rơi vào ngay tại hành quân đội ngũ ở trong, đầy đủ trong nháy mắt để tối thiểu nhất hơn 10 người mất đi sức chiến đấu. Nếu như đội hình dày đặc, chính là mấy trăm người cũng không có vấn đề. Mà lại so với quân đội, máy bay ném bom đối với tiếp tế đội ngũ đả kích càng thêm nghiêm trọng. Dạ tộc tiếp tế bộ đội bình thường sử dụng xe bò kéo tốn vật tư, có thể châu loại động vật này tại bom hàng không bạo tạc đe dọa bên dưới sẽ chạy tán loạn khắp nơi. Có thể nói một viên bom hàng không liền đầy đủ để cả chi đội xe lâm vào hỗn loạn. Về phần dân phu đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Lúc đầu dạ tộc dân phu chính là từ dân gian chiêu mộ tới, ngay cả quân đội dạ tộc đều không có gặp qua máy bay ném bom công kích, huống chi là một đám phổ thông dạ tộc bình dân. Cho nên Quân Tần máy bay ném bom thường thường là bỏ ra một viên tạc đạn liền có thể đem một chi hơn 1000 người tiếp tế đội ngũ đánh tan. Hàng trăm hàng ngàn tứ tán ra xe bò, dân phu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể một lần nữa tổ chức. Tại Quân Tần máy bay ném bom bộ đội quá nhiều bên dưới, dạ tộc tiếp tế bộ đội và việt quân căn bản là không có cách kịp thời đến tiền tuyến, mà còn tại chắc cách La Tư phòng tuyến thủ vững quân đội dạ tộc, đồng dạng bị Quân Tần không quân công kích. Quân Tần điều một bộ phận máy bay ném bom đối với Quân Tần công kích lộ tuyến bên trên dạ tộc trận địa tiến hành đánh tạc, mà lại lần này sử dụng hay là bom napalm. Chương 364 bom napalm bởi vì dạ tộc đem dãy núi Dạ Dột làm chống cự Quân Tần tuyến đầu, cho nên tại dãy núi Dạ Dột trên vùng núi mặt xây dựng đại lượng công sự phòng ngự, mà Quân Tần hỏa pháo chỉ có thể đối với dạ tộc một đường phòng ngự trận địa đưa đến hỏa lực bao trùm hiệu quả, đối với rời xa một đường trận địa 2-3 tuyến trận địa, Quân Tần hỏa lực cơ bản không cách nào chạm đến, cho nên chỉ có thể để không quân đến tiến hành đánh tạc, sớm là Quân Tần bộ đội trên đất liền dọn sạch chướng ngại. Bất quá bởi vì dạ tộc công sự phòng ngự đều là xây dựng ở trên núi, cho nên đạn nổ mạnh sát thương hiệu quả không tốt. Thế là Doanh Kiên liền để Quân Tần máy bay ném bom mang theo bom napalm tiến hành đánh kích, mà lại vì gia tăng lực sát thương, tại đưa lên bom napalm trước đó, Quân Tần sẽ trước hết để cho máy bay ném bom đưa lên đại lượng xăng, tiếp lấy lại đưa lên bom napalm. Bom napalm nhưng thật ra là đạn cháy ở trong một loại. Bom napalm bên trong đựng dùng xăng cùng mắt khắc hóa học phẩm chế thành vật thể dính, bạo tạc lúc có thể sinh ra nhiệt độ cao hỏa diễm nhiệt độ có thể đạt tới 1000 độ C, đồng thời ngưng kết xăng sẽ còn hướng bốn phía bắn tung tóe. Những này tăng thêm cố hóa thể xăng, có được 10 phần mạnh gián tính, có thể cho ngưng kết xăng thời gian dài dán tại mục tiêu phía trên bị bỏng. Bom napalm bạo tạc sau vẩy ra đến trên thân người ngưng kết xăng, tựa như mỡ heo cao một dạng, sền sệt chịu lửa. Nếu như người lấy tay đi đập, sẽ chỉ càng đập lửa càng lớn, nếu như lăn trên mặt đất động dập lửa sẽ khiến cho toàn thân là lửa. Mà lại một khi tại trên thân người lửa cháy khá nhiều, bên cạnh người phải tận lực rời xa lửa cháy người, bởi vì lửa cháy người ra sức dây rủa rất dễ dàng đem dầu thiêu đốt khối vung ra người bên ngoài trên thân, hình thành hai lần sát thương hiệu ứng. Mà lại bom napalm tại bạo tạc thời điểm, sẽ trong nháy mắt đem chúng quanh dưỡng khí tiêu hao hầu như không còn, coi như không có bị bom napalm tiêu chết, cũng có rất lớn khả năng bởi vì ngạt thở tử vong. Ngoài ra, bị đọc lại sang đạn bỏng người, coi như không lúc trước bị ngọn lửa tiêu chết, sau đó bình thường cũng rất khó sống sót. Bởi vì bom napalm ở trong gia nhập đại lượng hóa học vật chất, những vật chất này trải qua thiêu đốt về sau, thường thường sẽ sinh ra đại lượng có độc vật chất. Trên cơ thể người ra thiêu đốt sau lưu lại đại lượng kịch độc hóa học vật chất, sẽ thông qua bỏng mặt ngoài vết thương tính cởi mở miệng vết thương tiến vào huyết dịch, tạo thành thương bình trong huyết dịch độc. Bỏng mặt bình thường hiện lên màu đỏ tía hoặc là màu xanh đen. Thương thế như vậy, liền xem như có được penicillin Quân Tần đều rất khó cứu sống, càng đừng đề cập quân đội dạ tộc. Mà sang tăng thêm bom napalm, có thể nói trong nháy mắt liền tại dạ tộc trên trận địa chế tạo một mảnh tử vong biển lửa. Dạ tộc đào móc giao thông không còn là có thể bảo hộ phòng ngự của bọn hắn công sự, ngược lại trở thành dạ tộc binh sĩ phân mộ. Tại nhỏ hẹp giao thông ở trong, hỏa diễm lực sát thương so khu vực khoáng đạt càng mạnh. Mà lại giao thông nhỏ hẹp, một khi nhiễm phải hỏa diễm, liền rất khó dập tắt. Bom napalm sinh ra nhiệt độ cao đem doanh tạc phạm vi bên trong biến thành một mảnh tử vong địa ngục. Không có trước tiên rút lui dạ tộc binh sĩ, toàn bộ bị thiêu chết hoặc là bị khói đặc giết chết, cũng hoặc là bởi vì khuyết dưỡng mà tươi sống ngạt thở mà chết. Quân Tần binh phong còn chưa có tới, 2-3 tuyến dạ tộc phòng tuyến cũng đã tại máy bay ném bom công kích đến xuất hiện lỗ hổng. Ngay tại Tô Kiểm xuất lĩnh Quân Tần đột phá dạ tộc tại ỷ núi dạ rột phòng tuyến thời điểm, tại Hưu Giang quận phương hướng, Quân Tần bộ đội thiết giáp cũng đã có bộ phận vượt qua sông nông. Một cái xe tăng ngay cả 30 chiếc xe tăng song song dừng sát ở cùng một chỗ. Phía trước 5 cây số bên ngoài, có một chi số lượng vượt qua 300 cự nhân tộc chính quy chiến sĩ. Cái này 300 cự nhân nhất tộc chiến sĩ, người 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 khoác áo giáp, cầm trong tay to lớn thiết thuẫn cùng lang nha đồng. Ngay tại hướng Quân Tần bến đỏ tới gần. Thông qua không trung phi thuyền, Quân Tần cũng sớm đã biết được chi này cự nhân tộc quân đội. Thế là, đã vượt qua sông Quân Tần bộ đội, điều một cái xe tăng ngay cả, đến đây nên chiến. 30 chiếc T-34, 85 song song sắp hàng. Xe tăng dài bọn họ, thì cầm lấy kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đến phía trước. "Nhanh, nhanh lên, quân Tần ngay tại qua sông, đúng là chúng ta khởi xướng tiến công cơ hội tốt." Đỗ Lan Nhi đối với dưới trướng cự nhân tộc chiến sĩ hô lớn. Làm sông nông phụ cận một chỗ thôn trang thôn trưởng, Đỗ Lan Nhi là có trách nhiệm thủ vệ cự nhân nhất tộc đường biên giới. Trước đây không lâu, Đỗ Lan Nhi nhận được tin tức, Tần quốc quân đội ngay tại vượt qua sông nông. Cho nên, Đỗ Lan Nhi trước tiên tập kết trong thôn cho nên thanh tráng niên cự nhân, đến đây nên chiến nhân loại. Cứ việc nói, Đỗ Lan Nhi thôn xóm bọn họ chỉ có thể triệu tập hơn 300 thanh tráng niên cự nhân, ở trong đó còn có hơn 50 danh nữ tính cự nhân. Nhưng là, tại Đỗ Lan Nhi xem ra, cái này hơn 300 cự nhân đã là một cỗ không nhỏ chiến lực, phải biết, dựa vào bọn hắn cự nhân nhất tộc lực lượng khổng lồ, một tên cự nhân có thể tùy tiện địch nổi 10 tên thậm chí nhiều hơn Tần quốc binh sĩ. Nếu như không phải Tần quốc binh sĩ có được loại kia gọi súng đạn vũ khí, riêng là so đấu lãnh binh khí, 50 tên Tần quân sĩ binh cũng không nhất định là một tên cự nhân đối thủ. Mà Đỗ Lan Nhi dưới trướng có hơn 300 cự nhân, hắn thấy, đánh bại quân Tần đúng là không có khả năng, nhưng là thừa dịp quân Tần còn tại qua sông thời điểm, đối với quân Tần phát động đất tập kích, đánh quân Tần một trở tay không kịp, chiếm một chút lợi lộc hay là không có vấn đề. Thu anh. Đột nhiên, cự nhân trong đội ngũ phát sinh một lần bạo tạc. Hai tên cách nổ điểm gần cự nhân, dù là có áo giáp bảo hộ, y nguyên bị phá phiến giết chết. Ngoài ra còn có không ít cự nhân đều chịu một chút thương. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Lan Nhi lớn hỏi một tiếng. Bất quá, cũng không có cự nhân có thể vì hắn giải đáp. Chíu 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 mà ngay sau đó, một tràng tiếng xé gió truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đỗ Lan Nhi lập tức ý thức được không ổn. Dù sao, vừa mới chính là tại xuất hiện loại thanh âm này về sau, đội ngũ của bọn hắn ở trong liền xuất hiện bạo tạc. Bất quá, Đỗ Lan Nhi còn chưa mở lời, bạo tạc liền phát sinh. Dầm dầm dầm, trước kia vẫn có một ít trật tự đội ngũ, bị một đợt này pháo kích trực tiếp nổ thất linh bát lạc. Tản ra, tản ra, Đỗ Lan Nhi hô to muốn tộc nhân tản ra, một mặt khác thì bắt đầu tìm kiếm công kích phương hướng. Rất nhanh, căn cứ tiếng rít, Đỗ Lan Nhi phát hiện đạn pháo đột kích phương hướng. Thế là, Đỗ Lan Nhi đem Lang Nha bổng chỉ hướng một cái phương hướng. Địch nhân tại phương hướng kia, cùng ta xông lên a. Nói xong, Đỗ Lan Nhi một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Còn lại cự nhân tại nhìn thấy Đỗ Lan Nhi lao ra về sau, lập tức đuổi theo. Đừng nhìn cự nhân hình thể lớn, chạy thế nhưng là thật nhanh. Dù sao cự nhân nhất tộc hai chân phóng ra khoảng thời gian là nhân loại gấp 2, cho nên chạy vẫn là vô cùng nhanh. Cự nhân ngay tại hướng chúng ta tới gần. Một tên quân Tần xe tăng dài nhìn thấy ngay tại sông tới cự nhân, khó tránh khỏi có một ít khẩn trương. Làm đại Tần khó khăn nhất ứng phó địch nhân, cự nhân nhất tộc, đại Tần binh sĩ cơ bản đều có một ít e ngại tâm lý. Dù sao người ảnh, cây tên, đã từng đại Tần, tại cùng cự nhân nhất tộc giao chiến lúc, trên cơ bản thuộc về bại nhiều thắng ít. Cho nên, cho tới nay, cự nhân nhất tộc sức chiến đấu phá trần một mực là quân Tần ấn tượng. Mà quân Tần cứ việc thay đổi trang phục xe tăng, hỏa pháo, máy bay có thể những vũ khí này chưa từng có cùng cự nhân nhất tộc giao chiến qua. Lần trước quân Tần cùng cự nhân giao chiến, hay là thành khúc lăng bên ngoài. Bất quá, lúc đó cùng cự nhân giao chiến quân Tần binh lực không nhiều, mà lại, đối mặt cự nhân vẫn là vì cao tốc tiến lên, không có mang theo trọng lượng lớn áo giáp cùng thiết thuẫn. Mà lần này quân Tần đối mặt thế nhưng là người khoác áo giáp, cầm trong tay thiết thuẫn cự nhân. Cự nhân dựa vào trên tay thiết thuẫn, trên người áo giáp cơ bản có thể kéo dài quân Tần xuống ống công kích. Trừ phi đạn từ một chút điểm yếu kém trúng mục tiêu cự nhân. Cho nên, khi thấy mấy trăm cự nhân xông lại lúc, nói không cần trường, là không thể nào. Bất quá, coi như trong lòng cần trường, quân Tần xe tăng hay là cấp tốc thay đổi trạng thái. 30 cửa xe tăng theo thứ tự gạt ra, đem họng pháo nhắm ngay phía trước, để mặc lại. Một tên cự nhân cơ một thanh cự phủ, từ trong rừng cây bỏ ra. Vâng, chương 365, vừa đánh vừa lui chương 365, vừa đánh vừa lui bất quá, tên này cự nhân vừa mới xông ra rừng cây, một phát đạn pháo liền đánh tới. Đạn pháo tại cự nhân dưới chân bạo tạc, trực tiếp đem tên này cự nhân hất tung ở mặt đất. 85 ly cao bạo lưu đạn, coi như không có trực tiếp trúng mục tiêu, nhưng là tên này cự nhân cũng bị đạn pháo sinh ra sóng xung kích nổ bay ra ngoài. Ngay sau đó, từng người cự nhân xông ra rừng cây, Đỗ Lan Nhi từ khi trong rừng cây lao ra, liền thấy được vài trăm mét bên ngoài quân Tần xe tăng. Cứ việc trước đó không có nhìn qua xe tăng, nhưng là xe tăng phía trên to lớn quân Tần quân kỳ, lại nói cho Đỗ Lan Nhi, đó là quân Tần. Đỗ Lan Nhi cầm lấy chính mình cung tiễn, đối với quân Tần xe tăng bắn một tiễn. Đốt. Mũi tên trúng đích xe tăng một dĩ lệ loại đờ giáp, bất quá, cũng không có đối với xe tăng tạo thành tổn thương gì. Mấy trăm mét khoảng cách, liền xem như lấy cự nhân lực lượng, đều không đủ lấy tại xe tăng trên trang giáp mặt lưu lại vết tích. Giết. Đỗ Lan Nhi hét lớn một tiếng, dẫn đầu công kích. Tất cả xe tự do khai hỏa. Cộc cộc cộc, đầu tiên đối với cự nhân phát động công kích chính là xe tăng vụ súng phía trên cùng trục súng máy. Quân Tần xe tăng phía trên cùng trục đạn súng máy ở trong, có đại lượng đạn bạch đường. Những này đạn bạch đường trọng yếu nhất tác dụng, nhưng thật ra là xe tăng thành viên, nhất là pháo thủ, chỉ thị mục tiêu. Cùng trục súng máy tại xe tăng pháo bên cạnh. Ý vị này, nếu như cùng chủ súng máy có thể đánh tới đối phương, như vậy thì nói rõ xe tăng pháo cũng có thể đánh tới đối phương. Mà lúc này, cự nhân khoảng cách quân Tần xe tăng không có vượt qua 500 m. Trên khoảng cách này gần vô cùng, T-34-85 xe tăng xạ tốc cũng không tính nhanh, mỗi phút đồng hồ ước chừng tại 4 phát tả hưu. Mà cự nhân số lượng là quân Tần xe tăng số lượng hơn gấp 10 lần. Mà 500 m, đối với cự nhân tới nói, ước chừng 1 phút đồng hồ liền có thể chạy tới. Cho nên, quân Tần xe tăng khai hỏa cơ hội chỉ có 4 lần. Mà hiển nhiên, 4 vòng pháo kích không nhất định có thể đánh giết tất cả cự nhân. Cho nên lúc này, như thế nào nhanh chóng nhắm chuẩn, liền trở thành một vấn đề. sử dụng xe tăng nhắm thiết bị, cố nhiên độ chính xác cao, nhưng là lãng phí thời gian. Cho nên, quân tần xe tăng tay phương pháp giải quyết là dùng cùng trục súng máy xạ kích cự nhân, chỉ cần súng máy có thể trúng mục tiêu cự nhân, như vậy thì đại biểu xe tăng pháo cũng có thể trúng mục tiêu đối phương. Mà đạn bạch đường thì làm xe tăng tay cầm thay cho tuyệt hảo tầm mắt. Mà lại, 500m trên khoảng cách này, súng máy độ chính xác vẫn là vô cùng cao. Cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn sai sót. Thế là, liền có thể nhìn thấy từng đạo màu đỏ tia sáng trong không khí bay qua. Cự nhân vừa mới bắt đầu cũng không có dùng thiết thuẫn tiến hành ngăn cản, cho nên bị xe tăng cùng trục súng máy đánh trúng không ít. Nhiều tên cự nhân bị súng máy quét ngã. Rất nhanh cự nhân liền bắt đầu điều chỉnh, dùng thiết thuẫn cự nhân đi tới phía trước đội ngũ, dựng lên thiết thuẫn. 15 ly dày thiết thuẫn đã có thể miễn dịch quân tần xe tăng đạn súng máy. Bất quá, quân tần xe tăng sử dụng súng máy mục đích cũng không phải vì giết chết cự nhân, mà là cho xe tăng chỉ thị mục tiêu. Mà chỉ cần đạn bạch đường trúng đích cự nhân, xe tăng pháo liền có thể khai hỏa. Dầm 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 một phát phát xe tăng đạn pháo đánh về phía cự nhân. Có đạn pháo rơi vào cự nhân bên người, đem cự nhân lật tung, có đạn pháo trực tiếp trúng đích cự nhân. Dù là trước có thiết thuẫn, tự thân lại người khoác thiết giáp cự nhân, tại bị 85 ly đường kính đạn pháo trúng mục tiêu về sau, y nguyên thi cốt khó tổn. Hiu 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 bất quá cự nhân cũng không phải là một vị bị đánh. Khi khoảng cách song phương chỉ có 300m lúc, cự nhân bắt đầu ném bắn tên mũi tên. Từng nhánh mũi tên từ giữa không trung rơi xuống, đem quân tần xe tăng bao phủ. Tại cự nhân phát xạ mũi tên thời điểm, quân tần xe tăng dài bọn họ liền nhao nhao rút về xe tăng ở trong. Cho nên, cự nhân phát xạ mũi tên cũng không thể đối với quân tần xe tăng bộ đội tạo thành thương vong gì. Tất cả xe lui ra phía sau. Hai vòng pháo kích qua đi, cự nhân khoảng cách quân tần đã không đủ 300m. Thế là, xe tăng bắt đầu lui lại. Quân tần xe tăng bộ đội biết, giữ một khoảng cách mới là cùng cự nhân tác chiến mấu chốt. Thế là, quân tần xe tăng bắt đầu nhao nhao lui lại. Chỉ gặp quân tần 30 chiếc xe tăng đầu tiên là nguyên địa xoay quanh, bất quá, ủ súng nhưng thủy chung hướng cự nhân phương hướng. Tại vòng vo 360 độ về sau, xe tăng về sau biến thành họng pháo hướng về sau. Sau đó, 30 chiếc xe tăng nhao nhao khởi động, bắt đầu lui lại. Xoay tròn đủ súng chỗ tốt chính là có thể 360 độ toàn phương vị công kích. Đang lùi lại trên đường, xe tăng còn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, lái lên một pháo. Bởi vì không có lắp đặt hỏa pháo song hướng ổn định dụng cụ, cho nên T-34 tại tiến lên ở giữa nã pháo, độ chính xác phi thường kém, có thể đánh trúng hay không, hoàn toàn là xem vật khí. Nhất là, cự nhân dạng này mục tiêu vẫn còn tương đối nhỏ. Cho nên, muốn trúng mục tiêu cự nhân, cũng chỉ có thể dừng lại, lại mở pháo. Mà một bên lui lại vừa lái pháo quân tần xe tăng, rất nhanh liền đánh sụp cự nhân. Lúc đầu, Đỗ Lan Ni dưới trướng cự nhân, đại đa số đều là trong thôn phổ thông cự nhân, tính không được chính quy chiến sĩ. Nếu như tiến công thuận lợi, như vậy tự nhiên có thể phát huy 120 chiến lực. Chỉ khi nào xuất hiện ngăn trở, đại đa số cự nhân chính là không cách nào đánh trận đánh ác liệt tồn tại. Tại tổn thất 1/3 cự nhân về sau, Đỗ Lan Ni dưới trướng cự nhân đã mất đi tiếp tục tiến công dũng khí. Bởi vì tại đối mặt quân tần xe tăng lúc, cự nhân phát hiện, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Bởi vì quân tần xe tăng tốc độ so với bọn hắn truy cứu tốc độ đều nhanh. Xe tăng T-34 Việt giã tốc độ, ước chừng tại 25 cờ mở hở tả hữu. Chuyển đổi xuống tới, 1 phút đồng hồ là hơn 400m. Mà cự nhân 1 phút đồng hồ có thể chạy 500m, nhìn qua là cự nhân tốc độ nhanh, nhưng là, cự nhân là sẽ mệt. Người khoác thiết giáp, cầm trong tay thiết tuấn cự nhân, phụ trọng số lượng tối thiểu tại 900 cân trở lên. Nặng như thế phụ trọng, cự ly ngắn cự nhân còn có thể lấy bảo trì cao tốc, nhưng loại này trạng thái, cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì vài phút mà thôi. Có thể quân tần dựa vào động cơ khu động xe tăng cũng sẽ không mệt mỏi. Chỉ cần xe tăng không ra vấn đề, dầu nhiên liệu sung túc, xe tăng có thể chạy lên mấy giờ. Cho nên, theo thời gian trôi qua, cự nhân chẳng những không có kéo vào cùng quân tần xe tăng khoảng cách, ngược lại bị quăng càng ngày càng xa. Có thể xe tăng pháo kích cũng không có kết thúc. Cho nên, tại tổn thất nặng nề, xác định không cách nào công kích đến quân tần xe tăng về sau, cự nhân bắt đầu quay người chạy trốn. Mà nhìn thấy cự nhân chạy trốn, quân tần xe tăng lần nữa quay đầu, bắt đầu truy kích. Mà đã tiêu hao đại lượng thể lực cự nhân, tại đứng trước xe tăng truy kích lúc, tự nhiên không cách nào chạy qua xe tăng. Ngược lại bởi vì đem phía sau bại lộ tại xe tăng pháo bên dưới, dẫn đến quân tần đánh giết đứng lên càng thêm dễ dàng. Mông Vũ, bộ đội thiết giáp đã có bao nhiêu vượt qua sông nông? Về quân thượng, căn cứ 10 phút đồng hồ trước báo cáo trước mắt, quân ta ba cái sư đoàn bọc thép đã có 2/3 xe tăng vượt qua sông nông, 1/3 tự hành hỏa pháo cùng xe tải cũng đã vượt qua sông nông. Bất quá, trước mắt tổ chức có một ít hỗn loạn, vẫn chưa hoàn thành chỉnh biên, cho nên không cách nào lập tức phát động công kích. Đối với tổ chức hỗn loạn loại chuyện này, Doanh Kiên cũng không có biện pháp, đây là quân tần lần thứ nhất tiến hành quy mô lớn hiệp đồng qua sông tác chiến. Ba cái sư đoàn bọc thép, 5 cái cơ động bộ binh sư, có xe tăng, tự hành hỏa pháo, xe bọc thép, kéo thức hỏa pháo, xe tải cùng với các loại xe cộ số lượng khổng lồ. Riêng là xe cộ, tổng số cũng đã vượt qua 3 chiếc. Như vậy quy mô cơ giới hóa tụ quần, trước đó chưa từng có tiến hành qua hiệp đồng tác chiến. Cho nên, tại tác chiến bắt đầu về sau, liền lâm vào nhất định hỗn loạn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cứ việc quân tần cấp bộ đội đều có thông tin thiết bị, nhưng là đại bộ phận quân tần chiến thuật tố dưỡng vẫn còn có chút thấp. Vậy ngươi dự tính, ước chừng phải bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành tổ chức, bắt đầu tiến lên? Tối thiểu muốn thời gian 2 tiếng. Cái kia không trung điều tra có hay không báo cáo cái gì tình? Có, bất quá quy mô không lớn, ta đã phái bộ đội thiết giáp tiến đến nên kích. Quân thượng, thứ 3 sư đoàn bọc thép, thứ 2 xe tăng doanh báo cáo, bọn hắn vừa mới đánh tan một đám cự nhân, bắt làm tù binh hơn 50 tên cự nhân.